Chương 55, mệnh quỷ minh xỉ tuyển, gấp đôi nguyện phiếu ngày cuối cùng. Chương 55, mệnh quỷ minh xỉ tuyển, gấp đôi nguyện phiếu ngày cuối cùng. Trong phòng bệnh, Phương Thanh Vũ mở mắt ra trong ngáy mắt, chỗ sâu trong con ngươi hình như có bạch điện lướt qua. Chậm rãi mở ra bàn tay, đầu ngón tay quanh quẩn lấy như có như không vô hình luồng khí xoáy. Mặc dù không nhìn thấy hình dạng, nhưng lại cùng không khí ẩn ẩn sinh ra lấy gợn sóng. Liên cung đại hạ thiên trên đường cái sóng nhiệt bình thường. Phương Thanh Vũ thôi động long hổ kình bên thai đột nhiên nổ tung hai tiếng như kinh lôi gầm rú. Hai trái truyền đến cứng cáp long âm, hai phải chấn động giữ dằn hổ khiếu. Hai cỗ tiếng gầm tại xoang đầu bên trong đối sông, chấn động đến Phương Thanh Vũ đỉnh đầu run lên, lại tại đan điển khí hạch nơi dung thành một đạo thanh lưu. Túi đầu nhìn lại, hai cánh tay dưới làn da du tẩu vàng bạc song sắc tế văn. Đây chính là long hổ kình. Phương Thanh Vũ tiện tay nắm lên đầu giường y nổ tấm nước, năm ngón tay hơi một lần phát lực, ấm thân tựa như mỉ vắt giống như lõm ra rõ ràng dấu tay. Hắn nhìn xem một màn này có chút sững sờ. Long hổ kình tột cùng tăng cường chính mình nhiều ít sức mạnh. Sau đó từ trên giường xuống tới, đứng tại trên mặt đất, đan điền khí hạch có chút rung động, một cỗ khí lưu thuận lấy xương sống khắp hướng toàn thân. Có thể rõ ràng cảm giác được, mỗi cái xương cốt đều phảng phất bị huyền thiết đúc lại giống như, sợi cơ nhục tại dưới da như tơ thép lộn xộn. Không biết có phải hay không là ảo giác. Phương Thanh Vũ cầm lấy bên cạnh dao gọt trái cây, chậm rãi tới gần làn da mặt ngoài vô hình kinh lực. Kết quả lại dừng lại thoáng dùng sức, cũng vẫn là bị kinh lực chỗ ngăn cách. Chậc chậc, cái này kinh lực cùng chính mình tưởng tượng hoàn toàn không giống. Đây càng giống là một loại khí, đem nguyên bản thể nội lực lượng vô hình hóa thành một loại khác thực thể giống như kinh lực. Chắc không được sẽ nói quan tượng pháp mới là bước vào siêu phàm bắt đầu. Hiện tại nếu là lại để cho mình cùng tinh khu tín đồ đánh một lần, Phương Thanh Vũ cảm thấy mình có thể đem đối phương phân đánh ra tới. Bất quá nhiều như vậy thần giáo đồ ưa thích đến đoạt mệnh quỷ, tương lai hẳn là vẫn còn có cơ hội đem ý phục của mình thay đổi. Phương Thanh Vũ cùng bệnh viện người nói một tiếng, triệt để cùng cái này nhốt chính mình mấy ngày địa phương cáo biệt. Chỉ bất quá, vì sao vẫn là trời mưa a? Phương Thanh Vũ chống ra dù có chút bất đắc dĩ, đi hướng bên đường. Xe của mình đã sớm bị lão Kiều sắp xếp người bắn tới để đó. Ngồi lên xe, Phương Thanh Vũ khởi động về sau, trước lái hướng thủy phủ. Mấy ngày nay thụ thương, vốn cho là Lâm Vãn Tình bên kia sẽ đem mình sa thải, không nghĩ tới đối phương ngoại ý muốn dễ nói chuyện, nguyện ý cho Phương Thanh Vũ nghỉ định kỳ đến thương thế khôi phục. Vậy hắn tự nhiên vui vẻ tiếp nhận, tránh khỏi khôi phục tốt, còn phải lại đi tìm Bảo Tiêu làm việc. Dừng xe ở thủy phủ, Phương Thanh Vũ đi theo Lâm Vãn Tình đi học. Bất quá lần này không trong phòng học gặp hai người kia, đến trưa vô sự, kích hoạt tiến độ đi vào phần 135. Quả thực cùng tặng không một dạng. Sau đó Phương Thanh Vũ lại lái xe tới đến một cái khác tiểu khu. Trước đó đã cùng Trương sư phó liên hệ tốt, chạy theo hai cái địa phương, làm đến 8 giờ tối. Nghề nghiệp của ngươi cơ sở kỹ năng mềm giai thể kinh nghiệm 55 lại có cái 2 ngày, cũng có thể thăng đấy. Đi a, Trương sư phó. Cùng nó cáo biệt, Phương Thanh Vũ lúc này mới thừa dịp bóng đêm, lái hướng quán bar. Đen lồng tại màn mưa trung choáng thành quần sáng. Ven đường hành nhân miễn cước khen, tại phồn hoa đường đi bên cạnh cười nói. Hoàn toàn không có ý thức đến cái này bình tĩnh dưới thế giới mạch nước ngầm. Phương Thanh Vũ dừng xe ở hẻm nhỏ bên cạnh, mắt nhìn cách đó không xa ngay tại vận động hai người có chút không nói gì. Đẩy thương lượng cửa sau, trực tiếp đi vào trong văn phòng. Thanh Tử tới. Lao Kiều nhìn Phương Thanh Vũ, trên mặt rõ ràng hiện lộ ra ý mừng. Từ khi đêm đó ngạnh cương nguyên trạch đem nó đánh cho tàn phế về sau, đám người thái độ lại nhao nhao không đồng dạng. Nếu như nói kinh lịch lần thứ nhất săn giết mệnh quỷ, bọn hắn đem Phương Thanh Vũ đặt ở đồng cấp hiện tại thì là không tự giác để lộ ra tôn kính. Võ giả thế giới, thực lực chí thượng. Chớ nói chi là Phương Thanh Vũ là tại thực lực lạc hậu tình huống dưới, cứng đôi cứng, sống sờ sờ đem nguyên trạch làm nát tên điên thay thế tự bạo xe tải, trở thành Phương Thanh Vũ mới danh hảo. Mặc dù bản nhân không quá ưa thích chính là, thật có lỗi, đợi lâu. Phương Thanh Vũ hướng phía mấy người gật gật đầu, bắt chuyện qua. Không có việc gì, vấn đề không lớn. Đã người đều tới, vậy thì bắt đầu hôm nay làm nhiệm vụ đi. Thanh Tử, một mình ngươi không có vấn đề à? Lao Kiểu kéo qua địa đồ, bắt đầu phân chia khu vực. Không có vấn đề, ta quan tượng pháp đã nhập môn. Đi. Lao Kiểu thấy thế sĩ khí tăng nhiều, đối đêm nay hành động lại nhiều hai phần tin tưởng. Vậy liền xuất phát. Đám người nhao nhao tuôn hướng cửa sau. Kim Cương cái thứ nhất đi ra, nhìn thấy trong ngõ nhỏ hai người, huýt sáo. Huynh đắc, muốn hay không cho ngươi đánh cái đèn? Nhìn xem hai người sốt ruột bận bịu hoảng mặc quần bộ dáng, mấy người sau khi ra ngoài cũng nhịn không được cười to. Đừng làm rộn, đi thôi. Phương Thanh Vũ một người ngồi lên xe, mang tốt vô tuyến điện, đem quan tài và đao hộp đặt ở phụ xe, tiến về chính mình muốn kiên thủ khu vực. Thử Hoa đường phố. Với tư cách thanh giản thị sớm nhất khai thác khu vực, hiện tại kiến trúc đã có chút cũ. Bất quá gần nhất Tử Hoa sông thân di thành công, vẫn là có không ít du khách đến ngồi du thuyền, đi dạo hoa đường phố. Từ đằng hoa đón gió đêm không ngừng phiêu linh tại hai bên đường phố, cũng là trông rất đẹp mắt. Phương Thanh Vũ cong đao hộp, đứng tại quán ven đường bên cạnh, trọn vẹn ăn hơn một giờ mới cảm giác được chắc bụng cảm giác. Nguyên lai tưởng rằng đêm nay lại là bạch ngồi sồn một ngày. Vô tuyến điện bên trong đột nhiên truyền đến thanh âm. Từ hoa đường phố tướng long tiệm tạp hóa hướng thượng du đi 200m, ở bên cạnh Tử Hoa trong sông có mệnh quỷ ba động. Phương Thanh Vũ nghe sững sờ, kịp thời hồi phục tu đến. Theo sau đó xoay người liền hướng phía vị trí chạy tới. Cách không xa, đại khái là một cây số, nhưng là tại trong sông, Phương Thanh Vũ còn phải nghĩ biện pháp xuống nước, đồng thời tại không làm cho hai bên hành nhân chú ý dưới, đột nhiên tại trên sông biến mất. Cũng may chuyện này không cần một mình hắn bận rộn, chờ đổi tới nói tới vị trí, đã có người ở bên cạnh tiếp ứng. Đây chính là thương hội đầu nhập nhân lực tài lực phát huy được tác dụng. Chỉ cần một người vẫn đúng là không được. Chờ Phương Thanh Vũ đạp vào thuyền, làm ra ok thủ thế. Hai bên bờ tiếp ứng người, hợp lực trên mặt sông kéo ra một chương màn sân khấu, phía trên hội lấy các loại phát sáng nhan sắc đồ án. Thử hoa sông vốn là không rộng, vài mét khoảng cách, trong nháy mắt bị màn sân khấu bao trùm. Phương Thanh Vũ cũng tại màn sân khấu dưới, không gây nên bất luận cái gì chú ý, lặng yên mất đi bóng dáng. Hô, lần nữa thể nghiệm từ ồn ào náo động phố xá xâm mất đi vào một điểm thanh âm đều không có thế giới bên trong. Phương Thanh Vũ canh gác lấy chung quanh, đồng thời hướng vô tuyến điện báo cáo. Trước mắt không nhìn thấy mệnh quỷ, ta trước từ trong sông lên mở. Mặc kệ mệnh quỷ từ nơi nào xuất hiện, đợi trên mặt sông, đối phương Thanh Vũ đều rất bất lợi. Thu đến, ta đại khái 12 phút đến. Ta 5 phút đồng hồ. Từng cái đội viên bắt đầu báo điểm. Phương Thanh Vũ hồi phục một tiếng, đạp trên chân nước bờ sông thanh thạch nhảy xuống đầu thuyền. Màu mực vỏ đao tại nước mưa hạ ánh sáng nhạt trung hiện ra lanh ý con mắt ngắm nhìn bốn phía. Mặc dù là lần đầu tiên một người tại lực trường bên trong chờ đợi mệnh quỷ xuất hiện, nhưng Phương Thanh Vũ hoàn toàn không có cảm giác đến nửa điểm sợ hãi, ngược lại có chút chờ mong. Chờ mong long hổ kình tới giao thủ hình tượng. 2 phút đồng hồ sau, bình tĩnh mặt sông bỗng nhiên nổi lên đỏ sẫm liên ý rìa răng rắc, ba cây cổ tay thô dây leo vọt ra khỏi mặt nước, mặt ngoài che kín tím đen gai ngược. Dây leo cuối cùng còn mở to bằng đầu người nụ hoa, cánh hoa tầng tầng tràn ra lộ ra sâm bạch răng nhọn, chất nhầy nhỏ xuống nơi thanh thạch dâng lên gây mùi khói trắng. Một cái màu đen danh tự cũng chầm chậm từ trên mặt sông trồi lên. Mệnh quỷ minh sĩ tuyển chương 56, kinh khủng long hổ kình. Chương 56, kinh khủng long hổ kình. Phương Thanh Vũ nhìn xem nó cái kia buồn nôn dạng, không trước tiên tiến lên, mà là trước sau rút lui nửa bước, nhìn xem rốt cục có mấy cái. Mệnh quỷ trên tư liệu viết minh sĩ tuyển yêu cầu 400 kg, quan tưởng pháp nhập môn, võ pháp tiểu thành có thể định. Nếu như vẹn vẹn một con, cái kia không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Mặt sông tựa hồ tại đáp lại Phương Thanh Vũ ý nghĩ, theo thứ tự lại nổ tung mấy đạo của nước, chọc lưu lôi cuốn lấy hư thối cây dòng phun ra ngoài. Cái thứ nhất xuất hiện minh sĩ tuyển trên thân dây leo đột nhiên thẳng băng, như là ná cao su ra gân giống như đem cao 2 mét túi thịt bắn ra lên mở. Chất nhảy bọc lấy túi thịt tại bàn đá xanh bên trên lôi ra dài 10 mét ăn mòn mang, dạng xuê ôm mặt người hoa mở ra huyết buồn đại khẩu phát ra tanh hôi. Phương Thanh Vũ thấy thế, ngón cái gậy tại thẻ lò xo bên trên. Mặc đình thân đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Một vòng hàn quang tại trong mưa chợt hiện, vàng bạc hai đầu dây nhỏ lặng yên từ cánh tay mạch máu bên trên rõ ràng bắn ra. Đại thành chạm lôi đao pháp nhanh như lôi đỉnh. Không thứ bật một cái minh sĩ tuyển dây leo quấn quanh ở Phương Thanh Vũ trên thân, Mặc đình đã thuận lấy trong miệng của nó cắm vào, trực tiếp xuyên qua đại não. Long hổ kinh lực bao trùm, nhường Phương Thanh Vũ hoàn toàn không có cảm giác đến nửa điểm áp lực, thậm chí phun ra đi ra chất lỏng màu đen. Mặc dù mang theo tính ăn mòn, nhưng nhỏ tại long hổ kinh lực ở bên ngoài, cũng tự động thoát rơi xuống mặt đất. Cổ đại chân chính đào thương bất nhập, có lẽ chỉ chính là như thế đi. Mệnh quỷ minh sĩ tuyển đã thu nhận sử dụng, ban thưởng một điểm kỹ năng sông thực trùng đẳng hoa cộng sinh hình thu thập tiến độ, 1/5 độ phổ bên trên nhảy ra mới một đầu nhắc nhở. Phương Thanh Vũ nhìn lướt qua, tiếp tục đem lực chú ý thả trên mặt sông minh sĩ tuyển. Mặt sông còn thừa 4 cái minh sĩ tuyển đột nhiên đồng thời co vào túi thịt. Dây leo đàn như là vặn chặt dây cót giống như tụ lực. 12 đầu đằng tiên phá không rút tới lúc, cuối cùng mặt người hoa răng nanh khép mở, phun ra tanh hôi mình lục sắc xương độc. Phương Thanh Vũ hai cánh tay vàng bạc dây nhỏ hiện hiện. Long hổ kình bao trùm lấy toàn thân. Mặc đình lưỡi đao xé mở màn mưa sát na, chạm lôi bỗng nhiên một phát. Đao quang nhanh đến mức tại võng mạc bên trên lôi ra tàn ảnh, ba cây bọc đánh dây leo nằm giữa không trung liền cắt thành 6 đoạn, mặt cắt chảy ra nhựa đường giống như máu đen. Mà cái thứ hai minh sĩ tuyển đã mượn xương độc kiểm hộ từ phía bên phải tập kích. Túi thịt giống rót đầy nước bóng ra bắn ra mà tới. Phương Thanh Vũ hướng rút lui một bước, mượn nhờ nhược điểm nhìn chăm chú, đem khoảng cách đem khống vừa bạn. Sống đao phản đập vào túi thịt mặt ngoài trong nháy mắt. Tại long hổ kình ra chỉ dưới thân đao, đập vào mặt minh sĩ tuyển bị đập đến bay ngược 5 mét, vọt tới bên cạnh trong tiểu điểm trực tiếp vỡ thành cát bã. Phương Thanh Vũ trên đầu tự động hiện hiện một cái dấu hỏi. Khá lắm, hợp lấy vừa còn không phải long hổ kình cực hạn, còn có thể càng mạnh. Vừa lúc này cái thứ ba minh sĩ tuyển dây leo cuốn lấy một nửa thạch sư đập tới. Phương Thanh Vũ không tránh không né trực tiếp lên trần. Quan chú long hổ kình đùi phải như là công thành truy, đem đá hoa cương đầu sư tử đạp vỡ nát. Vậy ra đá vụn ngược lại đánh xuyên qua thịt của nó túi lô thoát khí, Mặc đình thuận thế đâm vào vết nứt một cái, túi thịt tựa như thoát hơi khí cầu giống như khô quắt xuống dưới. Càng ngày càng có ý tứ, Phương Thanh Vũ bắt đầu cải biến chính mình phương thức tác chiến, nhận rõ long hổ kình cường độ. Còn đưa lại cuối cùng hai cái minh sĩ tuyển. Lần này hai cái không ngu như vậy, mà là cùng tiến lên. Chọn bện 16 căn dây leo vận thành hình méo mó trụ lớn quét ngang. Phương Thanh Vũ tay trái nắm vỏ đó đỡ, long hổ kình ra chỉ dưới tinh cương vỏ đao ngạnh kháng trọng kích lại không nhúc nhích tí nào. Tay phải Mặc đình dán dây leo trụ mặt ngoài nghịch gọt mà lên, lưới đao cùng dây leo ma sát tuân giá hỏa tinh tại trong mưa vạch ra xích kim sắc quy tích, làm lưới đao cắt vào dây leo trụ ở giữa sát na. Phương Thanh Vũ hổ khẩu đống nhiên phát lực, cuốn quanh thân đao dây leo phát ra rợn người kéo căng âm thanh. Vàng bạc dây nhỏ thuận lấy cánh tay bắp thịt quần quần mà lên. Hông eo vận chuyển lực đạo đem cả cây dây leo trụ vung mạnh thành trăng tròn trạng dây cung. Lên cho ta đến. Bàn đá xanh tại dày dưới nổ tung mạng nhện vết rách, mặt sông hai cái minh sĩ tuyển túi thịt bị kéo tới vọt ra khỏi mặt nước, dây leo gốc phát ra rễ cây đứt gãy giống như giòn vang. Lưỡi đao đột nhiên chợt nhẹ. 16 cỗ dây leo tận gốc đứt đoạn trong nháy mắt. Phương Thanh Vũ mượn quán tính xoay người vung đao. Hai cái túi thịt như là bị máy ném đá ném ra sắt tối, đập ầm ầm tại đê lan can đá bên trên. Vỡ vụn rêu xanh cùng chất nhảy còn chưa vẩy ra. Mạc Đình lưỡi đao đã đuổi theo tiếng xé gió đâm xuyên trong đó một cái tán hoa. Lưỡi đao đâm vào dạng xuề ô tán hoa trong ngáy mắt. Phương Thanh Vũ cổ tay nhẹ rung. Long Hổ Kình thuận lấy đao sống lưng một phát, túi thịt như là rót đầy mực nước khí cầu giống như nổ tung. Chỉ còn lại có cuối cùng một cái minh sĩ tuyển rơi tại sau lưng. Dây leo hóa thành 6 cái cốt mâu, xé rách màn mưa đâm thẳng phần gáy. Cảm thụ được sau lưng canh gác phát ra nguy cơ. Long Hổ ra thân Phương Thanh Vũ thậm chí cảm thấy đến có chút chậm. Đầu cũng không quay lại trở tay vung ra vỏ đao. Quan chú Long Hổ Kình hắc vỏ hóa thành hắc cầu vồng, đem 3 cây cốt mâu lăng không đánh nát. Theo sau đó xoay người hai chân hơi cong, mượn cốt mâu mảnh mỡ, nhảy lên thật cao. Treo lủng lẳng Mạc Đình đao chiếu đến hàn quang, chạm lôi tại rơi thế trùng ẩm vàng phong thích. Không có rực rỡ hồ quang, chỉ có nhanh đến đột phá sinh vật phản ứng cực hạn thẳng đứng chém vào. Soạt. Chia hai nửa thi thể trùng điệp đập vào bờ sông. Vết cắt nơi còn mang có một ít vết cháy. Phương Thanh Vũ vung đi trên lưới đao dính liền thịt nát. Thoải mái. Quan tưởng pháp không hổ là hạch tâm kỹ năng. Chưa nhập môn trước đó chiến lực, cùng hiện tại so với quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất. Cái này còn vẹn vẹn bước vào nửa bước siêu phàm cánh cửa. Chỉ có võ giả mới thật sự là siêu phàm. Bất quá, bọn hắn còn chưa tới. Phương Thanh Vũ đưa tay mắt nhìn thời gian. Mặc dù trong toàn bộ quá trình chiến đấu cơ hồ đều là ngược sát, nhưng cũng bỏ ra khoảng 3 phút. Con mồi giống như liền tại phụ cận đi. Hẳn là đến mới đúng. Nghĩ đến nơi này, Phương Thanh Vũ đang muốn vô tuyến điện kêu gọi một lần. Quay đầu lại nhìn thấy ngu ngơ tại nguyên chỗ con mồi. Thanh tử. Ngươi. Con mồi chỉ xung quanh khung cảnh chiến đấu. Vỡ vụn cửa hàng, phát ra hôi thối máu đen, đi đầy đường thịt vụn cắt bã. Đều nói vừa chiến đấu thảm liệt. Nhưng là lại nhìn Phương Thanh Vũ trên thân. Góc áo hơi bẩn. Ta đến. Không đợi Phương Thanh Vũ nói chuyện, vô tuyến điện bên trong trước chuyển đến lao kiểu thanh âm. Vừa dứt lời, đường đi phân nhánh hiện một bóng người. Đại đao trong tay, ngắm nhìn bốn phía. Lại chỉ phát hiện thảm không nỡ nhìn chiến đấu hiện trường. Cùng với đứng bên cạnh không núp nhích hai người. Chờ lần nữa từ lực trường đi ra. Hai bên đường phố đã bắt đầu đủ loại biểu diễn. Thử hoa trên sông, du thuyền cũng tạm thời ngừng chở mười mấy phút. Phương Thanh Vũ cùng lão kiểu từ màn sân khấu dưới, đi lên mở. Lần này ta xem như mở con mắt. Lão kiểu ở bên cạnh không ngừng cảm thán. Vừa nghe xong Phương Thanh Vũ tự thuật đơn giản quá trình. Mấy câu, liền hơi hợt đem 5 con mệnh quỷ toàn bộ giết chết. Hắn thậm chí có một loại mệnh quỷ rất tốt giết ảo giác. Thằng đến nhìn thấy chiến đấu máy ghi hình hình tượng, mới hiểu được, Phương Thanh Vũ nói vẫn đúng là không có vấn đề gì. Chính là cực hạn cứng đối cứng. Tránh thoát, ta liền một đánh chết ngươi, tránh không khỏi, vậy liền cứng rắn là ngươi. Đem bạo lực hai chữ phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Được, vậy ta liền đi trước, tiếp tục làm nhiệm vụ đi. Thời gian còn chưa kết thúc. Lão Kiều cũng không lại ở lâu, vỗ Phương Thanh Vũ bả vai liền cáo đừng rời bỏ. Phương Thanh Vũ tiếp tục trở lại trong xe, chờ đợi tin tức. Bất quá vô tuyến điện tin tức không đợi tới. Trước chờ được một chiếc điện thoại. Trên màn hình là tích chữ nhưng còn không có đánh qua danh tự. Lâm Khang. Tấu chương xong, chương 57, thần quản cục đặc huấn ban chương 57, thần quản cục đặc huấn ban. Phương Thanh Vũ nhận điện thoại, nghe sử sở. Đúng, nếu như nói lớp tinh anh là bồi dưỡng võ giả cái nôi, như vậy đặc huấn ban thì là thiên tài đứng đầu tụ tập địa đường. Không chỉ là ngươi dạng này trời sinh võ chủng, thanh giản thị cơ hồ tất cả cùng ngươi cùng tuổi thần giáo đồ đều sẽ đi. Lâm Khang lời nói nhường Phương Thanh Vũ thoáng hưng phấn lên. Nói thật, từ luyện võ bắt đầu, chính mình cơ hồ không có từ người đồng lứa trên thân cảm nhận được quá áp lực. Tất cả đều là đem siêu phàm coi như mục tiêu, từng bước một leo về phía trước. Về sau theo mệnh quỷ và thần giáo đồ xuất hiện, mới thoáng có một chút áp lực. Nhưng theo hiện tại chính mình bước vào siêu phàm nửa cái cánh cửa, cùng giai cũng chiến thắng một tên thần giáo đồ về sau, liền càng khó gặp hơn đến có thể làm cho mình cảm thấy áp lực người đồng lứa. Mà bây giờ, có như vậy một cái bình đài, cung cấp chính mình đi cùng người đồng lứa bên trong đứng đầu nhất thiên tài luật bàn. Phương Thanh Vũ cầu còn không được, lập tức đáp ứng. Được, buổi sáng ngày mai sẽ có người đi đón ngươi, ngươi ban đêm thu thập một chút hành lý và vũ khí, ngày mai đến đưa tin. Đối với Phương Thanh Vũ hội đáp ứng, Lâm Khang không có nửa điểm ngoài ý muốn. Nếu như nói lần thứ nhất tiếp xúc còn không hiểu rõ, nhìn cái này mấy lần chiến đấu xuống tới, đã rất rõ ràng. Phương Thanh Vũ thực chất bên trong chính là một cái cho tới bây giờ sẽ không phục người thua. Bên ngoài càng bình tĩnh chiến đấu cùng tính cách, nhìn như rất nhiều đi tại bên bờ sinh tử chiến đấu lựa chọn, thường thường nhưng đều là phá cục mấu chốt. Ta cam đoan ngươi nhất định sẽ yêu đặc huấn ban. Điện thoại tại Lâm giáo luyện một câu cuối cùng treo gẹo trong giọng nói kết thúc. Nắng sớm tại màu xám trắng tầng mây sau choáng nhiễm ra. Cả tòa thành thị bao phủ tại tơ bạc dệt thành màn mưa chung. Cao chọc trời lâu đàn pha lên màn tường chạy xuôi bốn lượn bết nước, đèn lồng tàn quang hòa tan thành lộng lây sắc hối, tại mờ mịt trong hơi nước chìm nổi. Phương Thanh Vũ sớm bỏ lên giường, đứng ở trước gương rửa mặt, thanh lý mọc ra từng chút một sợi râu. Tối hôm qua ngoại trừ tại Tử Hoa đường phố gặp được mệnh quỷ bên ngoài, cách hắn xa nhất chân to bên kia cũng gặp phải một đợt. Đáng tiếc chờ hắn chạy tới thời điểm, chiến đấu đã kết thúc, không mò được chỗ tốt gì. Bất quá, Tử Hoa đường phố giết cái kia 5 con chỗ rơi mệnh châu, tất cả đều rơi xuống Phương Thanh Vũ trong túi. Dựa theo bình thường tới nói, yêu cầu giao một điểm phí thủ tục, thì như một viên mệnh châu. Bất quá lao kiểu đánh chết không thu hắn cũng không có cách nào. Thu thập xong diện mạo, chỉnh lý tốt ăn mặc, Phương Thanh Vũ đem thu thập xong dương hành lý khép lại, quăng lên chứa Mạc Đình đao hộp, dẫn theo dương hành lý đi ra khỏi nhà. Ngài tốt, là Phương tiên sinh a. Cửa tiểu khu, ngừng lại một cỗ treo quân nhãn hiệu xe. Có người sớm liền ở chỗ này chờ lấy. Nhìn thấy Phương Thanh Vũ dẫn theo bọc hành lý và tư thế đi, lập tức tiến lên đây hỏi. Đúng vậy, ngươi là thần quản của người. Phương Thanh Vũ đứng vững hỏi một câu. Thấy đối phương lộ ra ngay giấy chứng nhận, lúc này mới đem dương hành lý giao cho hắn, cầm lấy Mặc Đỉnh ngồi lên xếp sau. Cái này đặt huấn ban bức cách so với hắn trong tưởng tượng còn cao hơn một điểm. Thời gian huấn luyện vì buổi sáng 8 điểm đến 12 giờ, cùng với 8 giờ tối đến 2 điểm. Thời gian khác tự do hành động, cho nên bảo tiêu và công việc bê đồ lên tầng kỹ có thể tiến độ cũng sẽ không trì hoãn. Chỉ có thương hội bên kia muốn tạm thời vắng mặt một đoạn thời gian. Sớm cao phong đèn nồng còn chưa hoàn toàn dập tắt, xe tải điện đài chính thông báo lấy hôm nay mưa to màu đỏ dự cảnh. Lại là mưa to. Tháng 4 trời mưa đến tháng 5, vẫn là không có dừng lại ý tứ. Nửa giờ sau, xe chậm rãi tại thần quản cục tổng bộ trước dừng lại. Đến Vương tiên sinh, ngài sau khi tiến bảo, sẽ có người mang ngài đi đặt huấn khu vực. Tốt, tạ ơn. Từ Dương phía sau cầm xuống hành lý. Phương Thanh Vũ nhìn về phía tại màn mưa dưới cao vút trong mây cao ốc. Trong lòng ẩn ẩn đang mong đợi. Đi vào cao ốc. Người bên trong này không nhiều. Nhưng tựa hồ cũng rất cảnh giác, tại đi vào giờ khắc này, cơ hồ đều xoay đầu lại nhìn Phương Thanh Vũ một chút. Đừng xem, bên này. Phương Thanh Vũ quay đầu, Lâm Khang đã sớm đứng ở một bên chờ lấy. Lâm giáo luyện. Ta không phải đặc huấn ban huấn luyện viên, về sau gọi ta Lâm đội trưởng đi. Lâm Khang hơi chút cải biến một lần Phương Thanh Vũ xưng hô. Được. Phương Thanh Vũ gật gật đầu. Gia nhập đặc huấn ban, mang ý nghĩa ngươi đã trở thành thần quản cục quân dự bị thành viên, đợi chút nữa sẽ có một cái nghi thức thụ huấn. Lâm Khang mang theo Phương Thanh Vũ hướng thang máy đi, vừa nói. Phương Thanh Vũ nghe sững sờ, ở bên hỏi, tham gia quân ngũ A. Là gia nhập quân tịch, nhưng cũng không có huấn luyện quân sự những cái kia quá trình, bao quát ngươi từ đặc huấn ban sau khi tốt nghiệp, phần lớn thời gian cũng đều là tự do. Đi vào thang máy, Lâm đội trưởng giải thích một câu. Sau đó soát một lần ID thẻ, đè xuống 3 tầng. Cửa thang máy im ắng trượt ra, kim loại ma sắt rung động thuận lấy lòng bàn chân bò lên. Đập vào mi mắt là mang theo công nghệ cao cảm giác đại sảnh. Các người ký túc xá và huấn luyện địa phương đều tại tầng này, trước dẫn ngươi đi đem hành lý thả. Lâm Khang dẫn đầu hướng bên trái hành lang đi. Phương Thanh Vũ theo ở phía sau quan sát đến trung quanh. Nơi này căn bản liền không giống như là một cái dưới đất tầng lầu, càng giống là đem lòng đất đào rỗng, vẹn vẹn hành lang không gian liền rất lớn. Trên đường gặp phải người, danh hiệu của bọn họ cũng làm cho Phương Thanh Vũ mở rộng tầm mắt. Bình thường bên ngoài cơ hồ không thấy được hồng danh, ở chỗ này khi thì có thể gặp phải. Bất quá đại bộ phận đều là võ giả. Xuyên qua mấy đầu hành lang, ký túc xá là phòng một người, Phương Thanh Vũ đem hành lý sau khi để xuống, đem Mặc Đỉnh từ hộp lấy ra, đi theo Lâm Khang tiến về huấn luyện đại sảnh. Đúng rồi, ngươi muốn chú ý một chút, tầng này đều là cấm phát sinh đánh nhau. Bất quá ở chỗ này, chính là không bao giờ thiếu tôi luyện thực chiến cơ hội. Tỷ như đặc huấn ban mỗi tuần đều sẽ có bài danh kiêu chiến, thỉnh thoảng còn sẽ có võ quán luận bàn, hoặc là giống ngươi lần trước như thế xuất ra Mệnh Châu đến câu dẫn bọn hắn, đang huấn luyện trận khởi xướng luận bàn. Phương Thanh Vũ nghe khỏe miệng giật một cái. Lấy Mạng Châu đi ra cùng người khác đánh cược, không có việc gì. Cái này có chuyện gì? Hơn nữa ta đoán chừng đều không cần ngươi chủ động tìm bọn hắn liền sẽ tự mình tới tìm ngươi sắn về thần giáo đổ mặt mũi. Nói xong, Lâm Khang đẩy ra huấn luyện đại sảnh đại môn, đập vào mi mắt sân bãi. Lần đầu tiên ánh mắt liền bị trên đầu hấp dẫn. Do không biết tên vật liệu cấu trúc thành mái vòm, khoảng chừng cao hơn 20 mét. Toàn bộ không gian cùng trước đó võ quán so ra, lớn không chỉ gấp hai. Trong sân ở giữa đã vụn vặt lẻ tẻ đứng đấy một số người, thấy cửa bị đẩy ra, toàn bộ đem ánh mắt chuyển rời đến Phương Thanh Vũ trên thân hai người. Phương Thanh Vũ cũng thuận thế hướng bọn họ nhìn sang. Thuần một sắc võ thuật học đồ và giáo đồ chức nghiệp danh hiệu, có chừng hơn 100 người. Bất quá, đám người kia bên trong, làm người ta chú ý nhất vẫn là đứng tại phía trước nhất vị kia trung niên nhân. Đỉnh đầu nhất chướng mắt một cái chức nghiệp danh hiệu. Võ đạo tông sư, đây là Phương Thanh Vũ lần thứ nhất nhìn thấy liên quan tới võ đạo khác biệt chức nghiệp danh hiệu. Xem ra chính mình vẫn đúng là đến đúng chỗ. Lâm Khang mang theo Phương Thanh Vũ đi qua, một bên nhẹ nói lấy: "Nhớ kỹ, ngươi ở chỗ này chỉ có một mục tiêu, nghiền ép bọn hắn, làm nát bọn hắn, cầm tới nhiều nhất tài nguyên. Mau chóng bước vào võ giả." Tấu chương xong, chương 58, thu hấn, vận chuyển khí huyết chi pháp. Ba canh. Chương 58, thu hấn, vận chuyển khí huyết chi pháp. Ba canh. Đón ánh mắt của mọi người, Phương Thanh Vũ phối hợp đi đến trong khắp nóng ngách, chờ đợi nghi thức thụ huấn bắt đầu. Lâm đội trưởng thì là đi cùng vị kia võ đạo tông sư nói chuyện. Nói đến cũng kéo, Phương Thanh Vũ kiếp trước liền đã từng đi lính, bất quá chỉ coi 2 năm nghĩa vụ binh. Xuất ngũ lúc cũng mới 2 đạo ngạn. Vì binh nhất, không biết liên bang thần quản cục nơi này quân hàm là dạng gì. Trong đám người tất cả mọi người đang thấp giọng nói chuyện với nhau. Trang diện rất có ý tứ. Tất cả mọi người tự giác chia hai nhóm. Thần giáo đồ tập thể đứng ở bên trái, Phương Thanh Vũ chờ một đám võ đồ đứng ở bên phải. Đại đa số người đều biết mấy cái ở đây, tạo thành một cái tiểu đoàn thể. Chỉ có Phương Thanh Vũ và số ít võ đồ lẻ loi chơi trọi riêng phần mình chiếm một cái góc. Cũng may rất màn chập miệng lại tiến đến một nhóm người. Trong đó hai người mặc quân trang, đằng sau đi theo là một đám hồng danh võ giả cùng với khác các loại giáo đồ chức nghiệp. Đám người đi đến võ đạo tông sư bên cạnh, thấp giọng nói hai câu về sau. Khụ khụ. Một tiếng ho khan tại tất cả mọi người bên tai nổ tung, không thể không đem lực chú ý thả ở phía trước. Tiếp đó bắt đầu thủ hấn. Võ đạo tông sư nhìn xem tại nhẹ giọng nói chuyện, nhưng thanh âm lại dị thường to đến hai. Sau lưng một vị sĩ quan đi tới. Các ngươi tốt, ta là Trang Diệp. Thật cao hứng lần này có thể chủ trì các ngươi nghi thức thủ hấn. Đám người ứng thanh vỗ tay. Đối với đại đa số người tới nói, một màn này vẫn là tương đối hiển hiện. Dù sao trong đám người này đại bộ phận đều là mười mấy tuổi. Đặc biệt là thần giáo đồ bên kia. Thuần một sắc non nớt khuôn mặt. Phương Thanh Vũ tại trong đám người này, đoán chừng coi như lớn. lần này ta tại cái này nói ba chuyện. Thứ nhất, mệnh quỷ và dị thần giáo đồ vĩnh viễn là nhân loại địch nhân, điểm này tuyên cổ bất biến, hy vọng mọi người ghi nhớ. Thứ hai, liên bang vĩnh viễn sẽ không can thiệp con đường của các ngươi. Vô luận ngươi là muốn đăng đỉnh siêu phàm chi đỉnh, vẫn là truy cầu võ đạo cực hạn, chỉ cần ngươi lưỡi đao từ đầu đến cuối nhắm ngay nhân loại chi địch, liên bang vĩnh viễn đều là các ngươi lớn nhất hậu thuẫn. Thứ ba, mời mọi người nhớ kỹ, các ngươi có sức mạnh là sẽ tan bóng đêm lưới dao, cũng là thủ hộ văn minh tâm chắn, nhìn mọi người dùng cẩn thận. Đám người nghe xong tiếng vỗ tay như sấm. Những này ngắn gọn nhưng lại tràn ngập kích tình lời nói, là có khả năng nhất dẫn ra những người tuổi trẻ này nhiệt huyết. Phương Thanh Vũ cũng từ đó nghe được một cái mới danh từ, dị thần giáo đồ. Nghe tới cùng thần giáo đồ không sai biệt lắm. Sau đó ta đến cho các ngươi thủ vấn. Trang Diệp chờ tiếng vỗ tay kết thúc, nhường người phía sau cầm một điện vân chương đi lên. Hẳn là có người đã biết, các ngươi với tư cách siêu phàm người quân hàm cùng người bình thường là không giống, chia làm chín giai, hiện tại đến cho các ngươi ban phát cấp thứ nhất vân chương, tinh hỏa vân chương. Niệm đến danh tự đi lên là đủ. Phương Thanh Vũ đứng tại phía sau cùng, nhìn xem từng cái tiến lên thủ vấn. Có thể rất rõ ràng nhìn ra, mọi người trên mặt nhiều ít đều mang một phần sứ mệnh vinh dự cảm giác. Không có thiếu niên không muốn làm anh hùng. Phương Thanh Vũ cũng từng có. Kiếp trước khi còn bé, cầm lấy cây gỗ tại vườn rau bên trong chém dưa thái rau, tưởng tượng lấy thế giới xuất hiện quái vật, chính mình từ trên trời giáng xuống, trở thành chúa cứu thế. Cái này rất bình thường. Mà bây giờ, huyễn tưởng biến thành hiện thực. Bình tĩnh đô thị phồn hoa mặt khác, còn thật tồn tại những quái vật kia. Muốn nói Phương Thanh Vũ làm người hai đời cộng lại, nhanh 50 tuổi, còn có làm anh hùng ảo tưởng a, có khẳng định là có. Nhưng rất ít. Chỉ bất quá, liền như Trang Diệp nói như vậy, bất luận là vì siêu phàm đỉnh phong, vẫn là võ đạo cực hạn, mệnh quỷ đều là ngăn tại trước mặt không có cách nào sơ sót một đạo cảm. Có lẽ, đang theo đuổi cực hạn sức mạnh đồng thời, thuận tiện đương đương anh hùng, cũng là một loại không sai thể nghiệm. Phương Thanh Vũ, suy nghĩ tại cái này dừng lại, Trang Diệp gọi tới tên của hắn. Phương Thanh Vũ xuyên qua đám người đi ra phía trước. Trên đường hai bên mặc kệ là giáo đồ, vẫn là võ đồ, đều không ngừng dò xét chính mình. Khả năng khuôn mặt có một chút nhận ra độ, nhưng Phương Thanh Vũ cái tên này, hiện tại nhưng quá nổi danh. Ngược sát tề sát, bạo đánh nguyên trạch. Đại bộ phận võ đồ đều là tại tò mò cái gì người mạnh như vậy. Về phần một bên khác giáo đồ đại bộ phận đều là cửu thị ánh mắt. Bất quá Phương Thanh Vũ không quan trọng, con nít danh giống như cảm xúc với hắn mà nói không đáng giá nhắc tới. Đi vào Trang Diệp trước mặt, đối phương tự mình tướng tinh lửa vân chương đeo tại Phương Thanh Vũ trước ngực, còn cười nhỏ giọng nói một câu: "Làm rất tốt, cho chúng ta luyện võ tăng thể diện." Phương Thanh Vũ nghe sững sờ, bất quá không nói chuyện, cùng nó nhìn nhau cười một tiếng sau khi chào liền đi xuống. Cái này tinh hỏa vân chương còn rất đẹp. Thanh đồng bánh răng cái bệ, trung tâm nô lên đơn lưới đao kiếm thêm hỏa diễm văn. Không nhìn người chung quanh dò xét ánh mắt, nghi thức tụ vấn rất nhanh kết thúc. Hiện tại ban xong vân chương, cuối cùng nói một chút vân chương tác dụng. Trang Diệp đem người cuối cùng đưa tiến đài. Thần sắc không còn giống trước đó nghiêm túc như vậy, cầm lấy bên cạnh mịt rộ phồn vừa cười vừa nói: "Ùng tinh hỏa vân chương, võ đồ mỗi tuần nhưng lĩnh khí huyết tinh một viên, giáo đồ nhưng lĩnh minh tưởng hoa một đóa, về phần làm sao tấn thăng vân chương, cái này các ngươi vấn luyện viên hội cho các ngươi giải thích." Nghi thức tụ vấn đến đây là kết thúc. Phương Thanh Vũ một mặt mộng nhiên đi theo người bên ngoài cùng một chỗ vỗ tay. Khá lắm. Khí huyết tinh và minh tưởng hoa lại là cái gì? Làm sao cảm giác chính mình đối siêu phàm thế giới hoàn toàn không biết gì cả? Rất nhanh, Trang Diệp mang theo một vị khách sĩ con đi. Chỉ còn lại có trên đài một đám hồng danh, cùng nhìn sói con một dạng nhìn chằm chằm đám người cũng không nói chuyện. Thẳng đến đám người một lần nữa an tĩnh lại. Hiện tại, giáo đồ đứng bên trái, võ đồ đứng bên phải. Võ đạo tông sư ở phía trên, một lần nữa đem mọi người quy hoạch một lần. Nhường đường danh giới càng rõ ràng hơn. Dựa theo di vãng quy của cũ, đặc huấn ban chia làm hai loại bài danh. Thứ nhất, người bài danh, mỗi tuần bài danh cao nhất người, ban thưởng tài nguyên càng nhiều. Thứ hai, lớp bài danh chính là giáo đồ ban và võ đồ ban, mỗi tuần hai ban đối chiến một lần, thắng cái kia ban có thể ngoài định mức hưởng thụ một bộ phận tài nguyên. Còn lại, giao cho các ngươi huấn luyện viên tới nói. Vừa dứt lời, võ đạo tông sư trực tiếp đi thẳng hướng huấn luyện cửa đại sảnh. Từ đầu tới đuôi, liền tên của mình đều không có giới thiệu. Được rồi, võ đồ ban, đi theo ta. Thấy trung niên nhân sau khi đi, võ đồ ban huấn luyện viên lúc này mới kêu gọi đám người hướng một bên khác đi. Hai cái ban nhân số không sai biệt lắm, nhiều lắm là còn kém mấy người, cho nên cũng không ai dám tại vừa đưa ra dị nghị. Chờ đến huấn luyện đại sảnh một góc khác, ba tên huấn luyện viên đứng đầu nam nhân đứng đối nhau định mọi người nói, tự giới thiệu mình một chút: "Ta gọi Quý Dương, tiếp xuống một đoạn thời gian tương đương với võ đồ ban chủ nhiệm lớp, chủ giáo phương pháp vận chuyển khí huyết. Vị này là Triệu Tuấn huấn luyện viên, giáo đồ tay võ pháp, Ôn Húc huấn luyện viên, chủ giáo binh khí võ pháp." Tự giới thiệu kết thúc, đột nhiên có người giơ tay lên hỏi: "Quý huấn luyện viên, cái gì là phương pháp vận chuyển khí huyết?" Quý Dương nghe cũng không sinh khí, mà là cười nhìn về phía đám người: "Các vị đang ngồi hẳn là đều đã quan tưởng nhập môn đi." "Đúng thế." Đám người nhao nhao gật đầu. Quý Dương thấy thế, đem tay phải giơ lên đến khuôn mặt cao. Một vòng hồng quang đột nhiên chiếu rọi tại trên mặt hắn. Võ đồ cùng võ giả, ngoại trừ nhục thân cường độ bên ngoài, trọng yếu nhất khác nhau chính là quan tượng pháp sở tu hành đi ra khí kình không cách nào xuất thể, mà khí huyết vận chuyển pháp chính là làm đến xuất thể mấu chốt pháp môn. Thấu chương xong, chương 59, mới chức nghiệp hạch tâm kỹ năng. Chương 59, mới chức nghiệp hạch tâm kỹ năng. Tà siêu. Mọi người thấy Quý Dương trên tay dễ thấy màu đỏ khí thể, cũng nhịn không được phát ra quốc túy. Tại bọn hắn trong nhận thức biết, chỉ có giáo đồ mới có thể có được như thế loẹt loẹt đặc hiệu. Thấy mọi người ánh mắt hâm mộ, Quý Dương đột nhiên hướng phía bên cạnh sàn nhà cách không vung ra một quyền. Quyền phong bắn ra sát na, đám người bên thai nổ tung một tiếng nổ đùng. Phanh, xích hồng khí kình như dung nham trào lên, giữa không trung ngưng tụ thành hơi mở quyền ảnh, lôi cuốn lấy nóng hổi khí lưu ầm vang rơi xuống đất. Sàn nhà trong nháy mắt nổi lên tranh hồng gợn sóng, hình mạng nhện vết cháy tự lạc điểm cấp tốc lan tràn. Thế đám người bị chiêu này triệt để trấn trụ. Cái này mới là đúng nghĩa siêu phàm. Cái kia quan tượng pháp nhập môn có kình lực tính là gì? Siêu phàm cánh cửa trước một chút xíu phong cảnh. Các ngươi đều là trời sinh võ chủng, sớm muộn cũng có thể đi đến một bước này, cho nên không cần hâm mộ. Ta muốn nói là võ giả, xưa nay không yếu tại giáo đồ. Vâng. Đám người nghe xong, tất cả đều gầm lên đáp lại. Tại tiến vào đặc huấn ban trước đó, võ giả liền và giáo đồ không thế nào đối phó. Chớ nói chi là, hiện tại còn việc quan hệ tài nguyên tu luyện. Ừm, trước ký tên hiệp nghị bảo mật, sau đó tới phép đo lực lượng. Thấy kích tình bị điều động, Quý Dương lập tức lấy tay chuẩn bị huấn luyện công việc. Đám người cơ hồ đều không do dự. Dù sao có thể đứng ở cái này, đều ký qua mấy phần hiệp nghị. Sau đó bắt đầu xếp hàng. Phương Thanh Vũ vốn là thẳng tùy duyên, nhưng kỳ quái là cơ hồ không có người nào sắp xếp ở phía trước chính mình. Không đầy một lát, liền đến phiên hắn. Thung công quyền pháp luyện tới trình độ nào rồi? Nhìn thấy Phương Thanh Vũ, Quý Dương ánh mắt hơi sáng. Đại thành. Phương Thanh Vũ như nói thật đạo. Tại lần trước lúc huấn luyện, hắn hỏi đầy miệng Trịnh giáo luyện liên quan tới những này độ thuần thục vấn đề. Võ pháp chia làm nhập môn, tiểu thành, đại thành, hóa cảnh, viên mãn. Phương Thanh Vũ trước mắt hai cái kỹ năng đều chỉ chênh lệch mấy chục điểm kinh nghiệm, liền có thể lên tới cấp 4. Không sai, thử một chút sức mạnh. Quý Dương nghe xong càng hài lòng hơn, điều này nói rõ Phương Thanh Vũ tại kiến thức cơ bản bên trên vẫn là hạ công phu, không có lười biếng. Phương Thanh Vũ một cái đơn giản đấm thẳng, 392 kg. Quý Dương nhìn chằm chằm số lượng như có điều suy nghĩ, nhìn tới vẫn là ăn luyện võ thời gian quá ngắn thua thiệt. Suy nghĩ một chút vẫn là dặn dò, tại bước vào võ giả trước đó, nhục thân đều là có hạn mức cao nhất, bất quá đường dây này đến cùng ở đâu, cần muốn chính các ngươi đi tìm, bởi vì mỗi người đều không hoàn toàn giống nhau. Mà lấy 600 kg sức mạnh đột phá võ giả và 700 kg đột phá võ giả, trên thực lực cũng là có khoảng cách, minh bạch chưa? Minh bạch. Phương Thanh Vũ sửng sốt một chút, dùng sức chút gật đầu. Xem ra thung công kiến thức cơ bản cái gì cũng không thể rơi xuống. Ừm, nhớ kỹ, là vận dụng khí huyết trước đó sức mạnh. Tạ ơn quý huấn luyện viên. Phương Thanh Vũ sau khi nói cảm ơn, liền tránh ra vị trí của mình, đi đến một bên không nhịn được cảm thán. Hợp lấy Lao Kiểu và Lã Sâm bọn hắn giấu vẫn đúng là đủ sâu. Trước đó cho là mình đã đủ rồi giải võ đồ, không nghĩ tới tại quan tượng pháp về sau lại còn có khí huyết vận chuyển pháp, nhưng bọn hắn trước đó nhưng lại chưa bao giờ triển lộ nửa phần. Bất quá nói đến, chính mình cũng chỉ thăng một lần bọn hắn chiến đấu, chính là gặp được tùy cổ một đêm kia. Phương Thanh Vũ nguyên bản còn lấy vì chiến lược của mình đã vượt qua bọn hắn, hiện tại xem ra còn phải luyện. Rất nhanh, đám người sức mạnh số liệu bị thống kê xong tất. Phương Thanh Vũ trước đó nội tình tướng so với người bình thường có lẽ coi như không tệ, nhưng kéo đến cái này tất cả đều là trời sinh voi trùng trong lớp 392 kg, chỉ có thể coi là làm trung hạ du tiêu chuẩn. Bất quá cũng bình thường, dù sao bọn hắn đã đánh vài chục năm nội tình, chính mình trong khoảng thời gian ngắn liền đổi tới, đã tương đối dọa người. Tiếp đó còn không có tu hành khí huyết vận chuyển pháp đi theo ta, những người khác có thể tự hành tìm hai vị huấn luyện viên. Một lần nữa tập kết, Quý Dương đứng tại trước mặt mọi người nói ra. Thoại âm rơi xuống, Phương Thanh Vũ và cái khác mười mấy người đi ra. Xem ra phần lớn người đều đã bắt đầu tiếp xúc khí huyết vận chuyển pháp, cùng chính mình cùng một hàng bắt đầu cũng không nhiều. Đám người đi theo Quý Dương đi đến một góc khác. Khí huyết vận chuyển pháp tại võ đồ giai đoạn cùng cơ sở quyền pháp một dạng đều là thống nhất, ta chỉ dạy một lần, hôm nay các ngươi nhất định phải nhập môn. Người khác nhau cần muốn khác nhau yêu cầu. Đối mặt trời sinh võ chủng, Quý Dương hạ nhất khắc nghiệt mệnh lệnh. Muốn tu hành khí huyết vận chuyển pháp, cần phải mượn quan tượng pháp tu hành khí cảm giác, từ đó đi điều động thể nội khí huyết. Kỳ thật liền hai cái nan quan. Thứ nhất, như thế nào điều động khí huyết? Trước nhớ kỹ động tác này. Quý Dương dứt lời, hai chân cách ra cùng vai rộng bằng nhau, gót chân có chút cách mặt đất. Tay phải hổ khẩu hướng lên bình nắm đến huyệt thiên trùng, lòng bàn tay trái hướng vào phía trong bảo vệ đan điền, xương sống như bắn lò xo giống như liên tiếp thẳng băng. Cái tư thế này nhường xương bả vai cùng xương hông hình thành bốn cái điểm tựa, tựa như cổ đại đỉnh đồng thao ba chân hai thai. Làm ra động tác này về sau, nhắm mắt, hồi nghị các ngươi quan tưởng lúc bắt được khí cảm. Quý Dương thanh âm mang theo kỳ lạ bất luật, còn muốn tượng chỗ cổ có đoàn nước ấm, dùng ngươi chỗ cảm giác được khí cảm đi đẩy động nó. Vừa dứt lời, chỉ thấy Quý Dương trần trụi cái cổ nổi lên màu đỏ đường vân, dưới làn da phảng phất có nham tương tại trong mạch máu trào lên. Nguyên bản lòng cơ bắp đột nhiên như cốt thép dây treo cổ giống như kéo căng, chỗ cổ màu đỏ đường vân bắt đầu hướng phía dưới lan tràn. Xương vai xanh nơi lại mạch máu thình thịch nảy lên, màu đỏ sầm mạch lạc thuận lấy cơ ngực lớn hình dáng bò sát. Ngay sau đó ngực quyết đột nhiên quyết trương, trong cổ phát ra trầm thấp vụ vụ. Mắt trần có thể thấy màu đỏ dọc theo cánh tay cạnh ngoài quăng ba đầu cơ hướng phía dưới trào lên, làm khí huyết đi tới khuỷu tay lúc, xương trụ cẳng tay ương miệng nơi tuôn ra rất nhỏ khớp xương đạn vang. Nguyên bản nắm nâng tại huyệt thiên trung cánh tay phải đột nhiên trướng một vòng to, mu bàn tay nổi gân xanh như rắc rối khó gỡ lao đẳng. Tiếp theo là xương sống, những cái kim màu đỏ đường vân tại lưng eo cơ bắp đàn ở giữa phân nhánh thành hình lưới. Sau đó làm xích chiều tràn qua xương bả vai lúc, Quý Dương đột nhiên mở hai mắt ra. Chỗ cổ động mạch lấy dị thường tần suất đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động lấy, huyệt thái dương phụ cận nhiếp cạn tĩnh mạch phồng lên thành màu đỏ tím. Thấy rõ ràng chưa? Quý Dương lau mồ hôi trán trâu, dưới làn da màu đỏ chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Vừa là toàn bộ hoàn chỉnh khí huyết vận chuyển lộ tuyến. Đám người gật gật đầu. Thấy thì thấy xem rõ ràng, nhưng cụ thể phải chăng học được, vẫn là phải xem chân chính bắt đầu luyện thế nào. Từng bước tới đi, Phương Thanh Vũ tới trước. Quý Dương xem xét đám người thần sắc, liền biết cái đại khái, điểm danh đạo. Phương Thanh Vũ ngược lại là không cảm thấy cái gì. Vừa hắn đã đi theo thử động tác kia. Bày sau khi ra ngoài, khí cảm, nước ấm cũng rất vui vẻ đáp lời, cảm giác chính mình nghĩ đầy lời nói, tùy thời có thể đấy. Thế là tại đứng bước sau, Phương Thanh Vũ bày ra tư thế, xác nhận khí cảm và nước ấm sẵn sàng. Trực tiếp dựa theo Quý Dương vừa trình tự, đem nước ấm hướng dưới cổ đẩy, kết quả khí cảm thúc đẩy ấm áp lại như lâm vào chất eo. Đoàn kia nước ấm tại xương vai xanh nơi ngưng trệ, phản phất bị vô hình nước bùn ngăn chặn. Thái dương gân xanh hơi đột, cảm giác khí huyết ở trong kinh mạch như ốc sên bò sát, mỗi tiến lên nửa tức đều cần một lần nữa dành dụm khí cảm. Nhưng trong đầu trong bóng tối, Đồ Phổ đột nhiên bắn ra một đầu mới nhắc nhở. Kiểm tra đến nhận việc nghiệp hạch tâm kỹ năng cơ sở cải tiến thức khí huyết vận chuyển pháp ngay tại kích hoạt trùng, không, 100, tấu chương xong, chương 60, ngẩng đầu ba thước có thần minh chương 60, ngẩng đầu ba thước có thần minh, khí huyết vận chuyển pháp khó khăn nhất, không phải cái gì kỹ xảo. Cái đồ chơi này không có kỹ xảo, đều xem đối với mình có bao nhiêu hung ác. Khí huyết tôi động chỗ qua địa phương, thể nội một cỗ thiêu đốt cảm giác không đứng ở khiến cho người dừng lại. Khí cảm không đủ cũng đang bức người dừng lại. Tương đương với đem thân thể đặt ở đá mài đao bên trên, không ngừng dùng thể nội khí huyết đi rèn luyện. Duy có ý chí mới có thể chiến thắng. Có thể, dừng lại đi. Phương Thanh Vũ cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, chờ Quý Dương hâu ngừng thời điểm, chỉ cảm thấy trên thân giống như là bị đao cắt bình thường. Làn da đỏ bừng, cho dù là bước động bước chân hơi chút kéo một cái liền đau. Cầm lấy, chính mình bôi. Quý Dương từ bên cạnh đưa qua một bình thuốc nhỏ. Sau đó liền hô hào, đến, kế tiếp. Phương Thanh Vũ cô nén đau đớn, đi đến trong góc chậm rãi ngồi xuống, đem dược cao vạn thân thượng bôi. Một cỗ thanh lương thấu nhập thể nội thiêu đốt cảm giác lập tức giảm bớt không ít. Nhìn về phía Đồ Phổ, lần này mới kích hoạt kỹ năng có chút hiếm lạ. Cải tiến thức cơ sở vận chuyển pháp, vậy mà đều có thể thành làm hạch tâm kỹ năng. Người võ giả kia lúc học tập vận chuyển pháp hội là dạng gì? Mỗi bước vào một bước siêu phàm thế giới, Phương Thanh Vũ trong lòng liền nhiều một chút chờ mong, đem bình thuốc thu lại, sau đó nhìn về phía những người khác vận chuyển khí huyết quá trình, cũng là tương đối gian nan. Trong đó thậm chí có 2-3 cái không cách nào kiên trì nổi, bỏ dở nửa chừng. Điều này cũng làm cho đám người lần thứ nhất nhìn thấy Quý Dương báo nổi dáng vẻ. Đừng cho là mình là trời sinh voi chủng liền gối cao không lo, trên đời so với ngươi thiên tài người chỗ nào cũng có. Không nói ngươi có đánh hay không qua được cùng giai giáo đồ, nhìn xem ngươi người đứng phía sau, bọn hắn mỗi một cái đều so với ngươi còn mạnh hơn biết không? Phế vật, không lưu tình chút nào mấy câu nói, nhường ngồi dưới đất người kia có chút xấu hổ vô cùng. Cũng may tựa hồ cũng không phải hoàn toàn không yếu, bị mắng một trận, cuối cùng vẫn lặng lẽ đứng dậy, tiếp tục cắn răng kiên trì lấy. Ước chừng nửa giờ đi qua, mọi người mới toàn bộ nhớ kỹ khí huyết vận chuyển trình tự. Sư phó đưa vào môn, tu hành dựa vào người, sau đó phải nhờ vào người tự giác. Quý Dương một lần nữa đem mọi người tập hợp lại cùng nhau, tuyên bố tiếp xuống một tuần kế hoạch. Buổi sáng 8-10 điểm, khí huyết vận chuyển, 10-12 giờ huấn luyện võ pháp. Ban đêm 8-2 điểm, ngoài trời thực chiến huấn luyện. Nên nói đến ngoài trời huấn luyện, Quý Dương nhếch miệng lên. Còn lại giữa trưa thời gian, là cho các ngươi tu hành quan tượng pháp cùng với đặt nền móng, mặc dù không có cứng nhắc quy định. Nhưng nếu như ai tại lớp chiến cản trở nguyên nhân, là bởi vì lười biếng, cái kia hạ chàng sẽ rất thảm. Dứt lời, Quý Dương đột nhiên hét lớn một tiếng. Nghe hiểu không? Nghe hiểu. Đám người vội vàng gào thét hồi phục. Ừm, 33 tầng có phòng đọc sách, các ngươi lý luận tri thức tương đối yếu kém. Giữa trưa cũng có thể chọn thời gian đi xem một chút, không muốn mơ tưởng xa vời, nhưng cũng đừng làm cái gì cũng không biết đồ đần. Dứt lời, Quý Dương tuyên bố giải tán. Đám người bắt đầu tự phát huấn luyện. Luyện võ giống như đi ngược dòng nước, không tiến đắt lùi. Phương Thanh Vũ chính mình tìm hiểu lánh, cũng bắt đầu lá gan kích hoạt tiến độ. Vận chuyển khí huyết lưu chuyển toàn thân. Một lần yêu cầu đại khái 6 phút đồng hồ. Nhưng một giờ chỉ có thể nhiều nhất vận chuyển 5 lượt. Còn lại nửa giờ yêu cầu bôi lên thuốc cao, nghỉ ngơi, nhường thân thể của mình một lần nữa mát xuống dưới. 10 điểm. Đám người khí huyết vận chuyển kết thúc. Một bộ phận người tinh thần phấn chấn, một bộ phận người đứng đấy một cử động nhỏ cũng không dám. Bất quá nhìn ra được, tất cả mọi người thu hoạch đều rất không tệ. Dù sao tất cả mọi người là trời sinh võ chủng. Phương Thanh Vũ bên này kích hoạt tiến độ cũng tới đến phần trăm 12. Tiếp xuống võ pháp bộ phận cũng rất đơn giản, bởi vì mỗi người luyện cũng khác nhau. Hai vị huấn luyện viên liền trong đám người du tẩu, thỉnh thoảng chỉ điểm một chút. Đừng nói, tác dụng vẫn còn lớn. Điều chỉnh ngay ngắn sát thực tư thế về sau, kinh nghiệm tăng trưởng biên độ cũng nhiều hơn không ít. Nghề nghiệp của ngươi võ thuật học đồ kinh nghiệm 15 người tiến giai kỹ năng bắt cực quyền kinh nghiệm 23 người tiến giai kỹ năng chạm lôi kinh nghiệm 22-12 giờ. Giải tán trước, Quý Dương cuối cùng bàn giao một câu. Sau 5 ngày, trước mở ra người bài danh chiến, 1 3 tên, 1 tuần phân biệt ban thưởng 5 đến 3 khỏa khí huyết tinh, 4 10 tên, 1 tuần 2 khỏa. Ta không yêu cầu các ngươi nắm lấy số 1 tên, nhưng nếu như trước 10 giả mặt, không có 5 cái chúng ta người. Vậy cũng đừng trách ta. Câu nói sau cùng, nhường đám người dùng mình một cái. Sau đó gào thét đáp lại một tiếng là. Trước 10 mới có tài nguyên ban thưởng. A Phương Thanh Vũ nghĩ ngợi, sợ là có chút khó. Vừa nhìn một vòng, võ đồ bên này có rất nhiều người đã tu hành khí huyết vận chuyển pháp. Lực lượng của bọn hắn không chỉ có thể ra chỉ quan tượng pháp khí kình, còn có khí huyết. Rốt cuộc mạnh cỡ nào, làm không rõ ràng. Mà chính mình trước mắt duy hai ưu thế, chỉ có song đại thành võ pháp cùng với long hổ kình cường độ. tại khí huyết vận chuyển pháp, căn cơ trên lực lượng đều là yếu tại những người đó. Lại thêm càng khó đánh giáo đồ bên kia. Đoán chừng lần trước Nguyên Trạch cũng là còn không tiếp xúc đến cùng loại khí huyết vận chuyển pháp loại này hạch tâm thứ then chốt. Nhìn như vậy tới, 10 vị trí đầu rất khó khăn, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Năm ngày, nói không chính xác có thể là gan ra một cái kỳ tích đi ra. Theo tuyên bố giải tán, Phương Thanh Vũ về trước ký túc xá tắm rửa một cái, sau đó thẳng đến 3 lầu 3. Tại ra ngoài lá gan chức nghiệp trước đó, vẫn là trước tiên cần phải hiểu rõ ràng, khí huyết tinh, minh tưởng hoa, cùng với dị thần giáo đồ những thứ này rốt cuộc là cái gì đồ vật. Trong thư viện, Phương Thanh Vũ tại tự phục vụ tìm thư trên màn hình đưa vào 3 cái từ mấu chốt. Rất nhanh, liền nhảy ra một hàng tuyển hạng. Tùy tiện điểm một bản thần minh tái ký liền nhảy ra vị trí. Phương Thanh Vũ thuận lấy giá sách tìm đi qua. Quyển sách này là mới in ấn. Lật ra tự trang. 170 vạn năm trước, thần minh sơ lâm Phương Thanh Vũ ánh mắt tại thủ hàng chữ câu bên trên dừng lại chốc lát, đôi lông mày khẽ nhết. Thế giới này, thật sự có thần minh. Tiếp tục hướng xuống lật. Chính thần chấp trưởng hương hỏa thần đạo, cùng phàm nhân ký kết sinh tử khế. Nó phát mạch nhận với thiên, cần thụ vạn gia khói lửa cung phụng, mới có thể tại hiện thế hiển hóa kim thân. Tọa nhân thị khoan gỗ đoạt được luồng thứ nhất khói xanh, chính là chính thần thái hạo hiện thánh bắt đầu. Dị thần tu huyết nhục thần đạo, lấy phàm thai vì đỉnh lô. Thương trụ vương Trích Tinh lâu bên trên, từng thấy yêu hồ quét trăm người tìm gan hiến tế, sở linh vương eo nhỏ cung tròng, mỹ nhân chi huyết thẩm thấu gạch ba ngày không làm, đều là dị thần hưởng yến vết tích. Cho đến phong thần kỷ những năm cuối, thương thượng chặt đức kiến một thần bậc thang, thần minh lại khó lâm thế ngắn ngủi vài đoạn lời nói giới thiệu. Một lần nữa đâm cháy Phương Thanh Vũ tạo dựng lên siêu phàm thế giới quan. Cho nên, thần giáo đồ thật đúng là thần minh tín đồ. Nguyên bản Phương Thanh Vũ còn cho là bọn họ là bởi vì tự thân năng lực, tự xưng là thần giáo đồ. Nếu như là dựa theo trên sách nói như vậy, cũng có trách, bọn hắn sẽ có quan sát chúng sinh ngạo mạn tư thái. Dù sao thần mình còn sống mà thần quản cục, tổng cục trưởng câu nói kia cũng không phải khoa trương hình dung tử, là thật chỉ đời những cái kia chư thiên thần minh. Phương Thanh Vũ hồi tưởng lại hiện tại biết đến siêu phàm, thần minh, võ giả, mệnh quỷ xem ra thế giới này so với chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn thú vị nhiều lắm à. Tấu chương xong, chương 61, ngẫu nhiên mệnh quỷ cường độ mới chức nghiệp. Chương 61, ngẫu nhiên mệnh quỷ cường độ mới chức nghiệp. Chờ Phương Thanh Vũ từ 33 tầng xuống tới, đã nhanh 1 giờ chiều, đến tiếp sau cũng tìm được khí huyết tinh và minh tưởng hoa tư liệu. Cả hai đều là dùng thần minh thi thể bồi dưỡng ra được một loại tu hành tài nguyên, một cái có thể giúp tu hành khí huyết vận chuyển pháp, tăng trưởng khí huyết vận chuyển tốc độ, một cái có thể gia tăng minh tưởng hiệu suất, cùng chính mình nghĩ một dạng. Lời như vậy, tài nguyên đến tranh, chức nghiệp cũng phải là gan, hai bút cùng vẽ mới là lợi ích tối đại hóa. Từ thần quản cục cao ốc đi ra, Phương Thanh Vũ đi trước một chuyến phụ cận thanh đàm hội sở. Bất quá lần này không phải ăn bổ xoa bóp kết hợp, mà là châm cứu, đặc biệt nhằm vào khí huyết vận chuyển pháp thân thể chữa trị. Bao nhiêu tiền không biết, là từ thạch thương hội ra. 14 giờ, nào đó tiểu khu. Phương Thanh Vũ hai bên bả vai một bên khiêng ba túi nước bùn, tổng cộng 240 cân. Cóng liền hướng trên lầu chạy. Mặc cho trương sư phó mấy người hô hào chậm một chút, cũng căn bản không dừng được. Chỉ là gan kỹ năng, nhưng không có chức nghiệp kinh nghiệm thời gian, hắn là một ngày đều không muốn làm. Điểm thuộc tính mặc dù khan hiếm, nhưng điểm kỹ năng cũng đồng dạng phi thường trọng yếu, có thể tiết kiệm đi rất nhiều thời gian. Nếu không cầm lấy tài nguyên, cũng phải từng bước một từ từ tu luyện. Hậu quả của việc làm như vậy chính là nguyên bản cố định 6 tiếng sống, bị Phương Thanh Vũ một người tăng tốc đến nửa giờ song sống. Toàn bộ quá trình không dừng lại đến nghỉ ngơi qua. Thấy đám người cái cầm kém chút không khép được. Người kiếm tiền, chúng ta là thật không đỏ mắt ta. Phương Thanh Vũ cười cười. Dựa theo như cũ, cầm ít tiền mua điếu thuốc hộp và lượng nước cho đám người. Trương sư phó, ta đằng sau liền không tới, tạ ơn trong khoảng thời gian này một mực gọi ta. A, tốt, trương sư phó vô ý thức đáp ứng. Đám người cũng nhẹ nhàng thở ra. Vốn là lo lắng việc để hoạt động không hết, nhưng Phương Thanh Vũ tới, là căn bản đoạt không qua. Cùng đám người cáo biệt, Phương Thanh Vũ kẹp lấy điểm, tại trên xe thay xong quần áo, đuổi tới thủy phủ. Hộ tống Lâm Vãn Tỉnh đến trường, lại là bình tĩnh an hòa 2 giờ. Bảo tiêu chức nghiệp kích hoạt tiến độ hơn phân nửa. 6 điểm tan tầm, sau khi ăn cơm tối xong, Phương Thanh Vũ một lần nữa trở lại thần quản cục huấn luyện đại sảnh. Cái giờ này, đại khái còn có 30, 40 người đang huấn luyện. Có thể nói tới này người, không chỉ là dựa vào thiên phú, còn có chăm chỉ. Loại này không khí, Phương Thanh Vũ rất ưa thích. Đi đến võ đồ ban bên kia, chính mình tìm hiểu lánh, bắt đầu luyện tập tung công quyền pháp. Hôm nay tại thư viện, ngoại trừ nhìn liên quan tới danh từ mới tư liệu, Phương Thanh Vũ còn nhìn một quyển sách, tên là Võ Giả Con Đường. Căn cứ tin tức phía trên ghi chép, mình học 3 loại cơ sở kỹ năng, phải tận lực tại đột phá võ giả trước luyện đầy. Về phần bắt cực quyền và chạm lôi, đều là giai đoạn trước công kích võ pháp thủ đoạn. Đột phá đến võ giả cũng cần thay đổi. Trừ phi 2 loại võ pháp, đến tiếp sau còn có kéo dài đến võ giả đường. Chỉ có quan tưởng pháp và khí huyết vận chuyển pháp, hội đương theo lấy võ giả cả đời. Nhưng khí huyết vận chuyển pháp, đột phá võ giả sau cũng cần thay đổi. Cho nên tiếp đó, mục đích chính yếu nhất đã minh xác. 3 loại cơ sở kỹ năng ưu tiên cấp, hội lớn hơn quan tưởng pháp, mà quan tưởng pháp lại hội lớn hơn khí huyết vận chuyển pháp. Như vậy mới có thể tại đột phá võ giả trước, chế tạo tốt nhất nền tảng. Bất quá lần này đến tìm một số hạn mức cao nhất tương đối cao chức nghiệp. Nếu không mỗi lần là gan cái một cấp không có rồi, lại phải lần nữa tìm. Tương đối lãng phí thời gian. Thời gian lặng yên trôi qua, đến tối tới gần 8 điểm. Nghề nghiệp của ngươi võ thuật học đồ kinh nghiệm 10, ngươi cơ sở kỹ năng tiềm long thùng kinh nghiệm 22, ngươi cơ sở kỹ năng cơ sở quyền pháp kinh nghiệm 31, lần thứ 2 huấn luyện xong, toàn thân có chút sưng. Phương Thanh Vũ nhìn về phía Đồ Phổ. Hôm nay mềm giải thể, rốt cục lên tới cấp 3 đầy. Lần nữa ban thưởng một điểm thuộc tính. Phương Thanh Vũ đem nó thêm tại phương diện tốc độ. Sức mạnh 22122.4 tốc độ 19721. Không thể phách 20721. Không theo dòng nước gấm xông qua thân thể. Trở về, hết thảy đều trở về. Tại năm bệnh viện mấy ngày nay, Phương Thanh Vũ tiếc nuối nhất chính là loại cảm giác này. Mắt Trần có thể thấy rõ ràng mạnh lên. Dù là tốc độ tăng đối ở hiện tại cơ số không nhiều, nhưng nhục thân chuyển đến cảm giác vĩnh viễn sẽ không đạt người. Nghỉ ngơi một lần, Quý Dương mang theo một nhóm người tràn vào huấn luyện đại sảnh. Tập hợp. 7 giờ 55 phút, tất cả mọi người sớm đến đại sảnh chờ. Nghe được thanh âm tất cả đều tụ tập tới. Quý Dương đứng tại đội ngũ trước, giọng nói nhẹ nhàng nói, ngoài trời huấn luyện liền một sự kiện. Giết mệnh ủy, các ngươi một mực mở lực cuộc chiến đấu, còn lại giao cho chúng ta người. Dưới đây có người nói thầm, cái này không hãy cùng bình thường một dạng. Không giống, đêm nay mệnh ủy. Quý Dương nghe đột nhiên thả ra một cái tạc đạn nặng ký. Là hoàn toàn mới. Hoàn toàn mới. Đám người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Chẳng lẽ lại muốn bọn hắn đi đánh võ giả cấp mệnh ủy? Các ngươi tại chính thức ban nhìn qua mệnh ủy tư liệu, phía trên đánh dấu quá sở cần khí huyết vận chuyển pháp cường độ a. Ở trong thương hội, ai gặp được khó đánh mệnh ủy? Quý Dương đột nhiên treo lên nụ cười. Mọi người nghe sững sờ, lúc này mới hậu chi hậu giác phản ứng kịp. Sau đó bắt đầu bạo động. Quý Dương không có ngăn cản, chỉ là nhìn xem. Thằng đến không có rồi thanh âm mới che giấu nụ cười thật sự cho rằng săn giết mệnh quỷ là mở sách khảo thí. Chỉ nghĩ trốn ở thoải mái dễ chịu trong vòng tròn con mồi. Quý Dương giật giật cổ áo, nhìn về phía đám người. Nhưng mà, đối mặt không biết cường độ mệnh quỷ, chung quy là gặp nguy hiểm, cho nên người sợ, hiện tại có thể đi, không ai hội ngăn cản. Cái này vừa nói đến, thanh âm của mọi người từ từ thu nhỏ. Đều đi đến một bước này, không ai nguyện ý kết thúc ở đây. Quý Dương chờ trong chốc lát, thấy không ai có dị nghị, mới một lần nữa cười dựng thẳng lên hai ngón tay. Ừm, cuối cùng còn có hai cái phúc lợi. Một là huấn luyện trong lúc đó nổ mệnh châu tất cả về các người, hai là mỗi giết một cái đều có thể tích lũy điểm công lao. Dứt lời, Quý Dương không cho đám người thời gian phản ứng bắt đầu đổi người. Hiện tại, xuất phát, đi thần quản cục cổng tập hợp. Hơn trăm người tập thể tuân hướng đầu bậc thang. Giáo đồ bên kia tựa hồ nội dung huấn luyện một dạng. Đi vào thần quản cục cổng, Quý Dương tại mọi người lâm thượng trước xe, giống như mới nhớ tới giống như nhắc nhở một câu. Đúng rồi, nếu như đánh không lại có thể kêu gọi trợ giúp a, lên xe đi. Thần quản cục cổng quảng trường cũng đủ lớn, ngừng trên trăm chiếc xe. Một người một cỗ thay phiên bên trên, thậm chí còn trang bị tài xế. Vẫn đúng là như Quý Dương nói như vậy, đám người chỉ cần chiến đấu là đủ. Phương Thanh Vũ cầm lấy Mặc Đình ngồi ở hàng sau, lặng lặng chờ đợi. Đêm nay phải đối mặt mệnh quỷ, không cách nào dùng nhìn đằng trước qua tư liệu tham khảo. Hết thảy đều muốn tại trong thực chiến đi tìm đòi. Xe tại trong thành thị lẻ qua, rất nhanh tại một chỗ không người bên đường dừng lại. Mở cửa xe xuống xe, vô tuyến điện bên trong lập tức truyền đến chuyên viên thanh âm. Ngươi còn có 2 phút mở ra lực trường. Phương Thanh Vũ không gấp, ngắm nhìn bốn phía đem chúng quanh hẻm nhỏ vị trí đều nhớ kỹ về sau, mới đưa lực trường ném về dưới chân. Trong xe tài xế trong nháy mắt không thấy. Dưới đèn đường cũng chỉ thừa lại cực hạn tĩnh mịch. Giang giáp thẳng đến Phương Thanh Vũ rút ra Mặc Đình, nhìn về phía một bên đèn đường bóng ma hạ hắc ám. Tìm tới ngươi. Mệnh quỷ ảnh cô xương mù xám trạng thân thể bọc lấy ám tử sắc nguyên giáp, 6 đôi thoái hóa mắt kép hiện u lục lanh quang, hàm nước xương thành 3 cây cốt thứ. Tứ chi mang hấp thụ câu trảo, phần gáy rủ xuống trong suốt cảm giác xúc tu, vỡ vụn màng cánh nếp vốn có quắp tại phần lưng. Vẫn như cũng là xấu xí làm cho người khác buồn nôn. Phương Thanh Vũ dùng hô hấp pháp cảm thụ được đối phương mang đến cho mình uy hiếp. Vàng bạc song tuyến xuất hiện trên cánh tay, long hổ kình bao trùm toàn thân. Không bước ép đao, tại đối phương ảnh cô xúc tu rung động sát na. Thân hình biến mất tại nguyên chỗ, lưỡi đao đã cắt nát mắt ép. Cốt thứ sắt trong thai lướt qua, Phương Thanh Vũ xoay người sai bước, Mặc Đình hóa thành thác nước màu bạc rội tiến vào màng cánh nếp vốn. Ảnh cô câu chảo chụp hướng đỉnh đầu, long hổ kình rung động bay, kéo trên đao vẩy hàn mang trước một bước bổ ra hàm xương, 6 đạo ánh đao gần như đồng thời nở rộ đang hấp thụ chân gốc. Làm ám tử sắc nhuyễn giáp bắt đầu bong ra từng mảng, Mặc Đình vừa vặn trở vào bao, cơ hồ có thể tính là miểu sát. Dễ chịu, đại thành võ pháp thêm long hổ kình cường độ, khả năng so với chính mình tưởng tượng bên trong còn cao hơn một điểm. Nhưng kinh hỉ còn chưa kết thúc, trước mắt Đồ Phổ còn bắn ra một đầu ngoài ý liệu nhắc nhở. Mệnh quỷ ảnh cô đã thu nhận sử dụng, ban thưởng một điểm kỹ năng ngầm thuế trùng tàn chập hình thu thập tiến độ, 1/3 kiểm chắc đến thần quản cục quân dự bị thành viên chức nghiệp, ngay tại kích hoạt trùng, 1/100, tấu chương xong, chương 62, ma quỷ ngoài trời huấn luyện. Chương 62, ma quỷ ngoài trời huấn luyện. Thần quản cục quân dự bị nhân viên. Nhìn xem kích hoạt tiến độ, Phương Thanh Vũ ánh mắt hơi sáng. Không nghĩ tới gia nhập thần quản cục còn có niềm vui ngoài ý muốn. Hơn nữa nhìn bộ dáng, cái này nghề nghiệp tiềm lực hạn mức cao nhất, hẳn là muốn so trước đó cao. Tỷ như quân dự bị đến thành viên chính thức loại hình chuyển biến, giống những nghề nghiệp khác, căn bản không có thực tập, quân dự bị phân chia. Vậy bây giờ giết mệnh quỷ lại thêm một cái lý do. Xác nhận chung quanh không uy hiếp nữa, Phương Thanh Vũ đem Mặc Đỉnh thu nhập vào đao. Hướng vô tuyến điện xác nhận tình huống sau đem mệnh châu thu lại, lúc này mới giải trừ lực trường. Lần này vận khí không tệ, gặp phải chỉ có một cái, hơn nữa còn là tiểu cạ dẹ mì. Sắp hiện ra trận giao cho nhân viên công tác xử lý. Phương Thanh Vũ một lần nữa trở lại trên xe. Không chờ hắn nói chuyện, xe liền lập tức khởi động, tiến về dưới một cái địa điểm. Phương Thanh Vũ nhìn về phía trước đường đi khẽ nhíu mày. thật có nhiều như vậy chiến đấu yêu cầu bọn hắn đi xử lý. Kết quả không đến 10 phút, vấn đề này liền có đáp án. Phương Thanh Vũ chuyên viên, ngài còn có 5 phút mở ra chiến đấu, xin chú ý, lần này mệnh quỷ khí hơi thở bà động không biết. Nhân viên công tác cũng tốt bụng nhắc nhở một tiếng. Khoa học kỹ thuật đều như thế phát đạt, ta liền mệnh quỷ khí tức đều có thể phân biệt ra được. Phương Thanh Vũ ôm nghi vấn, lập tức xuống xe quan sát xung quanh. Nơi này là một chỗ khu buôn bán. Đường đi cảnh sát hết sức phồn hoa, lui tới người đi đường thần thái trước khi xuất phát đội vàng. Đại đa số cũng đều là phụ cận làm công người, hoặc là đến dạo phố. Phương Thanh Vũ có hộp đứng tại ven đường chủ yếu là quan sát phụ cận kiến trúc. Lần này là trước đó tư liệu bên ngoài mệnh quỷ. Cường độ số lượng không biết. Đánh thắng được, trước mặt cái này một mảnh đất trống trải đối với mình là có lợi. Nếu là đánh không lại, phụ cận những kiến trúc này cũng có thể coi như chính mình lôi kéo công sự che chắn. Thẳng đến 5 phút đồng hồ sắp kết thúc, Phương Thanh Vũ lúc này mới mở ra lực trường. Từ trước mắt đi ngang qua cỗ xe, lập tức ngừng tại nguyên chỗ, tóe lên bọt nước cũng biến mất trên không trung. Một màn này bất luận nhìn bao nhiêu lần, đều sẽ có một loại hoảng hốt cảm giác, nhưng không thời gian thưởng thức. Bang, mực phong ra khỏi vỏ sát na. Phía trước 10 mét nơi không khí đột nhiên nổi lên liên y dị, Phương Thanh Vũ lần thứ nhất mắt thấy mệnh quỷ xuất hiện toàn bộ hành trình. Nhựa đường lộ diện như là bị nhào nặn nhũ vải vẽ giống như vặn bèo xoay tròn. Một loại nào đó xen vào nhựa đường cùng huyết nhục sền sệt vật chất đang từ trong hư không chảy ra, lôi cuốn lấy mục nát lá tùng cùng dị sắc hỗn hợp tanh hôi. Cái thứ nhất cảnh khô giống như móng đuốt xé mở không gian lúc, mệnh quỷ bắt đầu lộ ra xấu xí diện mục. Làn da hiện lên thi ban xám xanh dị dạng sinh vật, xương sọ như là bị trọng truy đạp nát bình gốm, xương sống quỷ dị phản gây lấy, giống như là bị hài đồng tùy ý bẻ gãy lại chắp vá để tuyến con rối. Mệnh quỷ lô chết lỗi, Phương Thanh Vũ chưa có xem liên quan tới nó bất luận cái gì tư liệu, nhưng ở long chập tức trạng thái dưới, có thể loáng thoáng cảm giác được đối phương uy hiếp. Phương Thanh Vũ trực diện liên y liễu, từ từ lui hướng phía sau kiến trúc, có chút khó giải quyết, nhưng không là hoàn toàn không thể đánh. Lần này ngoài trời huấn luyện cố ý nhường mọi người tới giết không biết mệnh quỷ, chính là vì rèn luyện đám người. Nếu có điểm uy hiếp liền cầu viện, cái kia còn luyện cái giám võ. Cho nên Phương Thanh Vũ đem vô hạn điện theo rất chết, mà cách hắn cách đó không xa cao lầu trong cửa sổ, có một bóng người chính đang yên lặng nhìn xem Phương Thanh Vũ. Hai của hắn mạch bên trong đang không ngừng truyền đến âm. Lão đại, ngươi nói vị kia thanh tử biểu hiện kiểu gì a? Hiện tại mới đợt thứ hai, liền đã có 12 người cầu viện, chết cười ta. Bất quá lần này bên trong còn có mấy cái giáo đồ, chúng ta ngày mai có thể đi những cái kia ngốc chó trước mặt mở một đợt. Đại Lâm Khang lặng lẽ nghe hắn nhắc tới xong, mới đè xuống vô tuyến điện. Đoán chừng không lâu, hắn liền có thể sâu đánh ngươi nữa. Thế nào khả năng? Hai ngay bên kia nghe xong lập tức phản bác. Bất quá Lâm Khang không nghe hắn ở bên kia trách trách hô hô, chỉ là lặng lặng nhìn phía dưới. Phương Thanh Vũ còn chưa kịp thối lui đến kiến trúc chung, phía sau cao lầu bức tường bên trên cũng bắt đầu xuất hiện liên ý lìa, đồng thời xuất hiện tốc độ cực nhanh. Từng cái lô chết lỗi từ bức tường bên trên giấy rủa lấy leo ra. Phương Thanh Vũ cũng phát hiện phía sau dị dạng, mà lần này liền không còn có lựa chọn nào khác. Phương Thanh Vũ sau khi dừng lại lui bước chân, hai chân hơi cong, cả người ngược lại như là áo, không lùi mà tiến tới. Phóng tới trước mặt vây tới lô chết lỗi. Trên đường cái tổng cộng có 5 con, đã không địa phương lui, vậy cũng chỉ có thể tận lực tại toàn bộ mệnh quỷ xuất hiện trước giết nhiều mấy cái. Phương Thanh Vũ công kích tại nửa đường lộ diện cày ra hỏa tinh. Mực Phong lập tức lưới đao mở ra màn mưa lúc, năm cố dị dạng thể sắc đồng thời bạo khởi. Hàng trước nhất lô chết lỗi lợi chảo kéo ra tan ảnh, lại tại còn không có chạm đến áo đen sát na, liền bị đao quang xuyên qua cổ họng, mũi đao sau này cái cổ xuyên ra. Phương Thanh Vũ thuận thế xoay người cắt vào cái thứ hai điểm mù, lưới đao thuận lấy phản gãy xương sống bạch ra nửa vòng tròn, thì tối như là lá khô tuôn rơi bong ra từng màng. Cái thứ ba lợi chảo vừa tới trước người, mực mũi đao trôi đột nhiên ngược lại đụng, xương sọ tiếng vỡ vụn cùng tiếng thứ tư tiếng xé gió đồng thời nổ vang. Bị đạp bay con thứ tư lô chết lỗi, ầm vang bay rất ra ngoài đụng nát chạm xe buýt nhãn hiệu. Còn thừa lại cuối cùng một cái, không kịp lại làm điều chỉnh, chỉ có thể đem lưới đao kẹt tại trên cổ của nó. Trung bình tấn hơi trầm xuống, vai khuỵu tay đè vào trên sống đao. Lang Mặc Đình khảm vào nó thể nội, mang theo lô chết lỗi thi thể bay rất ra ngoài. Nước chảy mây trôi chiến đấu giống như nghệ thuật bình thường. Chỉ bất quá không đợi Phương Thanh Vũ thở một cái, bức tường bên trên lô chết lỗi đã tứ chi rơi xuống đất, giữ tận hướng hắn lao đến. Ước nhẹp đèn nồng tại nửa đêm hòa tan thành lưu quang sông. Thân quản cục cao ốc cổng dưới mái hiên vũng nước nổi lên liên y, phản chiếu lấy mấy chục cái ngồi thân ảnh. Cả đám đều tại máy móc giống như ăn trong tay đồ ăn, trong mắt đang hoài nghi nhân sinh. Chờ Phương Thanh Vũ từ trên xe bước xuống thấy cảnh này, thần sắc sững sờ, nhưng cũng yên lặng cầm lấy đóng gói tốt hộp đồ ăn, tùy tiện tìm hẻo lánh tọa hạ bắt đầu ăn. Một trận tiếng huýt sáo từ trong cửa truyền đến. Quý Dương cùng vị kia giáo đồ ban chủ nhiệm lớp, hai người thần sắc nhàn nhã, Hoàng Du Du từ trong môn đi ra. Thế nào, ngoài trời tập huấn sướng hay không? Thoải mái quá sung sướng. Có người cắn răng nghiến lợi trả lời. Một đêm làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, thật sự như Quý Dương nói như vậy, chỉ cần chiến đấu. Dài nhất thời gian nghỉ ngơi không có vượt qua 1 năm phút đồng hồ. Quả thực so với châu ngựa còn muốn châu ngựa. Đối mặt vẫn là vị chi mệnh quỷ, mỗi một trận chiến đấu đều lo lắng đề phòng. Thoải mái liền tốt, một đám rất rưởi. Quý Dương thấy thế hài lòng gật đầu, miệng thảo luận lấy vô cùng tàn nhẫn nhất lời nói. Cái này vừa nói, nguyên bản lặng lẽ ăn cái gì đám người, toàn bộ ngẩng đầu lên. Bao quát những cái kia giáo đồ, thần sắc bất thiện. Không phục đúng không? Ta xem một chút ta. Quý Dương nhìn xem vui lên, giơ tay lên trung bình tấm bắt đầu nhắc tới. Hai cái ban, tổng cộng 104 người, đêm nay có 4 cái vô địch phế vật tại đợt thứ nhất mệnh quỷ cầu viện, 17 cái đại phế vật tại đợt thứ 2 cầu viện, 34 cái tiểu phế vật tại đợt thứ 3 cầu viện, 40 cái đồ rác rưởi tại đợt thứ 4 cầu viện, chỉ còn lại 9 người bình thường. Nói gần nói xa ngoại trừ cái kia 9 người, cái khác tất cả đều là vũ nhục tính hình dung tử. Ai, lão Trương, ngươi nhìn cái này 9 người bên trong, còn có cái liền khí huyết vận chuyển pháp đều không nhập môn không đợi đám người phản ứng, Quý Dương đột nhiên cầm lấy tấm phẳng tiến đến lớp bên cạnh huấn luyện viên trước mặt. Phương Thanh Vũ lão Trương sắc mặt tái xanh, nhẹ giọng đọc lên cái tên này. Hoa, tất cả ngồi. Cùng nhau quay đầu nhìn về phía bên cạnh ngay tại cuồng huyễn hộp đồ ăn thân ảnh. Một hồi lâu, Phương Thanh Vũ cảm giác được đột nhiên an tĩnh lại, lúc này mới ngẩng đầu mê mang nhìn về phía đám người. Tấu chương xong, chương 63, quan tưởng pháp một cảnh đại thành. Chương 63, quan tưởng pháp một cảnh đại thành. Không có việc gì, ăn ngươi đi. Quý Dương lộ ra ấm áp thân sắc, khoát tay áo. Thật không chịu thua kém a chín người bên trong, võ đồ chỉ chiếm hai cái. Nhưng liền Phương Thanh Vũ một người, cũng đủ để hung hăng đánh lao Trương cùng với những cái kia giáo đồ mặt. Dù sao tu không tu vận chuyển pháp hoàn toàn chính là hai cái cường độ. Cuối cùng, không bị đại thương 70, 80 người, tại Quý Dương và Lao Trương một chầu thoá mạ dưới giải tán. Mà ngày mai còn phải tiếp tục. Phương Thanh Vũ nghe được giải tán, ánh mắt hơi sáng. Đem hộp đồ ăn hộp ném đi sau liền muốn trở về ký túc xá. Bất quá vừa đi vào thang máy, bên cạnh có vị trẻ tuổi đột nhiên vươn tay. Ngươi tốt, ta là Ngô Ngạ. Phương Thanh Vũ. Phương Thanh Vũ cùng đối phương nắm cùng một chỗ. Trước đó nghe sự tích của ngươi liền biết ngươi đỉnh lưu, không nghĩ tới ngươi mạnh như vậy. Ngô Ngạn buông tay ra, gượng cười. Lần này ngoài trời tập huấn có thể nhất khảo cứu một cá nhân thực lực. Trước đó mọi người mặc dù đều biết Phương Thanh Vũ tiềm lực không sai, nhưng không nghĩ tới thực lực đã có thể so với bọn hắn những này kẻ ra đời. Còn tốt, khả năng vận khí ta không tệ đi. Phương Thanh Vũ khoát khoát tay. Kỳ thật tại đánh giết mệnh quỷ phương diện tốc độ, hắn cũng không tính quá nhanh. Một đêm mới giết 6 lần. Đêm nay có thể kiên trì nổi nguyên nhân chủ yếu vẫn là Long Hổ Kình. Kình lực tốc độ tăng tối thiểu 30 căn cứ võ giả con đường quyển sách này đi chép. Bình thường quan tượng pháp nhập môn sở tu kình lực tốc độ tăng mới 15 tả hữu, lại thêm Long Hổ Kình đặc tính, tăng cường thị xương độ cứng, cùng bắt cực quyền môn này võ pháp tướng cộng lại, căn bản không phải một đơn giản như vậy. Ngô Ngạn cũng biết đây là lời khách sáo, lắc đầu cười cười, đi ra thang máy, khoát khoát tay. Ta đi trước, về sau có cơ hội có thể nhiều luận bàn học tập một lần. Được. Phương Thanh Vũ gật gật đầu. Kỳ thật hắn xưa nay không kháng cự cùng người đồng lứa giao lưu, chỉ là từng có trước kia kinh lịch, không quá quen thuộc chủ động. Trở lại ký túc xá, Phương Thanh Vũ đem khóa cửa tốt, lại cũng khó có thể che giấu cảm giác hưng phấn. Ngồi ở trên giường bắt đầu kiểm kê đêm nay thu hoạch. 23 mai mệnh châu, 33 điểm vân chương công vân, còn có nhanh 1/4 mới chức nghiệp kích hoạt tiến độ, cùng với đổ phổ bên trên 8 điểm kỹ năng. Đây là Phương Thanh Vũ từ trước tới nay nhất mập một lần. Mỗi lần tiến về mới 3 động điểm, đều tất nhiên sẽ gặp được mới mệnh quỷ. Có đôi khi, thậm chí sẽ xuất hiện hai loại. Cái này đối với những khác người mà nói, có thể là ma quỷ huấn luyện, nhưng đối Phương Thanh Vũ tới nói, quả thực chính là thiên đường. Nhìn về phía mình bảng, Phương Thanh Vũ không có chút gì do dự, trước đem bên trong một điểm kỹ năng thêm tại quan tượng pháp bên trên. Với tư cách trước mắt chiến lược mạnh mẽ nhất kỹ năng, đây là sau đó một đoạn thời gian thu hoạch tiểu mới mệnh vị chiến lược cam đoan. Chỉ bất quá lần này thêm điểm, cùng Phương Thanh Vũ trong tưởng tượng hoàn toàn không giống. Làm dấu cộng biến động trong mấy mắt, cuồng bạo rồng ngâm hổ gầm âm thanh ở bên tai bỗng nhiên nổ vang. Nguyên bản bình tĩnh như hồ ngân sắc nội hải giờ phút này nhấc lên thao thiên cự lãng, mỗi một tia màu trắng khí thể đều đang sôi trào. Khí hạch từ anh đảo lớn nhỏ bạo tăng đến 5 đấm thể tích. Mặt ngoài hiện ra vảy rồng giống như ám văn. Hổ hình hư ảnh tại hạch bên trong ngửa mặt lên trời rít gào. Phương Thanh Vũ đội vàng không kịp chuẩn bị lật tung tại giường. Xương sống như là thông điện cao thế giống như kịch liệt rung động. Mồ hôi lạnh thuận lấy cái cằm nhỏ xuống, Phương Thanh Vũ gắt gao bắt lấy mép giường. Dị vãng thêm điểm đều là nước chảy thành sông ôn hòa cường hóa. Giờ phút này lại giống có hai cái viễn cổ hung thú tại trong kinh mạch chém giết. Hình rồng kình cương mạnh dữ dằn, hổ hình kình nặng nề như núi, hai cô hoàn toàn khác biệt năng lượng tại mở rộng trong kinh mạch mạnh mẽ đâm tới. Ga giường bị xé thành bài. Chân trụi dưới làn da gân xanh như cầu long du tẩu. Nội cung khí kình dần dần hóa thành xoắn ốc phong bạo, làm ngân sắc nội hải mở rộng đến trước kia gấp 3 lúc, khí hạch đột nhiên sụp đổ thành sáng chói kim đan. Trong trung tâm ngưng kết ra long hổ quấn giao đồ đằng, chờ Phương Thanh Vũ khôi phục thân thể trường cống quyền. Đồ phổ quan tượng pháp cái kia một cột đã phát sinh biến hóa. Hạch tâm kỹ năng 1, cửu tiêu hỗn nguyên quan tượng pháp một cảnh lở 1, 6, 200, trong đầu tự động bỏ tới liên quan tới quan tượng pháp tin tức mới. Chờ Phương Thanh Vũ mở mắt ra, mới chợt hiểu ra, hợp lý hiện tại mới tính thật nhập môn. Trước đó chỉ là khó khăn lắm mò tới một điểm cánh cửa. Cảm thụ được thể nội hoàn toàn khác với trước đó sức mạnh, Phương Thanh Vũ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đột nhiên phát lực. Vàng bạc song tuyến mơ hồ nơi cánh tay dưới mạch máu trung hiện. Nhưng làn da tầng ngoài bên trên kinh lực, cũng rốt cuộc không phải vô hình bận sóng, mà là có chút dễ thấy kim sắc. Phương Thanh Vũ đem đèn đóng lại. Trong gương, kim sắc khí vụ tại cả cá nhân trên người không ngừng phát ra. Thể nội khí hạch cũng đang không ngừng lưu chuyển, phản phất vô cùng vô tận bình thường. Phương Thanh Vũ đem khí kình thu hồi thể nội. Đêm nay còn không có kết thúc, còn thừa lại 7 điểm kỹ năng, có thể tiếp tục tăng lên một đợt. Nhìn xem bảng, Phương Thanh Vũ trước hoa 2 điểm kỹ năng, đem Tiềm Long Tung và cơ sở quyền pháp toàn bộ thăng cấp. Cơ sở kỹ năng 1, Tiềm Long Tung Lv4, 78, 400, cơ sở kỹ năng 2, cơ sở quyền pháp Lv4, 76, 400, nương theo lấy trong đầu chuyển đến cảm ngộ. Phương Thanh Vũ bản năng bày ra bão nguyên thủ nhất thung công tư thế cổ sống phát ra dày cung kéo căng thanh âm rung động. Lỗ chân lông chảy ra tinh mịn huyết châu, mỗi khối cơ bắp đều tại cao tần rung động gây dựng lại, cánh tay sợi cơ nhục như dây thừng thép giống như vận thành hình dạng xoắn ốc. Nhục thể tăng vọt đồng thời. Sức mạnh 22423. Một tốc độ 21.021.4 thể phách 21.021.5 đợi dòng nước cấm tại toàn thân lưu chuyển một lần, một đêm chém giết mọi mệnh cũng tận số biến mất. Mạnh lên. Vĩnh viễn là nam nhân tốt nhất thuốc kích thích. Còn thừa lại 5 điểm. Phương Thanh Vũ lựa chọn tiếp tục tại quan tưởng pháp nhúng tay vào. Liên tục điểm 2 lần quan tưởng pháp dấu cộng. Trong đan điền lần nữa truyền đến dị biến, long hổ rít gào âm thanh tại cả đêm đều không dừng lại tới qua. Hạch tâm kỹ năng 1, cửu tiêu hỗn nguyên quan tưởng pháp một cảnh LV3, 6, 400, làm Phương Thanh Vũ một lần nữa mở hai mắt ra. Trong mắt nhanh chóng hiện lên một vệt kim quang. Sau đó đứng dậy mở cửa phòng, thẳng đến huấn luyện đại sảnh. Hiện tại là rạng sáng 2 điểm nữa. Không nghĩ tới bên trong lại còn có mấy người đang huấn luyện. Võ đạo ban 3 người, giáo đồ ban 2 người. Phương Thanh Vũ có chút kinh ngạc liếc nhìn bọn họ một cái, phối hợp đi đến lực kế trước. Thanh, 433 kg. Đây là không sử dụng long hổ kình. Vậy nếu như sử dụng một cảnh đại thành long hổ kình đâu? Thanh, một tiếng viễn siêu trước đó bạo hưởng, tại trống trải sân bãi nổ tung. Nhiều người chung quanh cũng nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua. Phương Thanh Vũ quay người xem bọn hắn, chỉ là lẳng lặng nhìn trên màn ảnh số lượng 866 kg. Đồng dạng quan tượng pháp một cảnh đại thành, người khác chỉ có thể tăng trưởng 50 sức mạnh, cựu tiêu hỗn nguyên quan tượng pháp lại có thể tăng thêm 100%. Mang ý nghĩa, cảnh giới và sức mạnh một dạng lời nói, chính mình sẽ so với người khác trời sinh mạnh hơn 216 kg. Ách, cái này cựu tiêu hỗn nguyên quan tượng pháp, tốt cùng là lai lịch gì? Phương Thanh Vũ thu hồi nghi hoặc, đem phép đo lực ghi chép xóa bỏ về sau, một lần nữa trở về gian phòng của mình. Một bên khác, thân quản cục trên lầu còn có một nhóm người ngay tại tăng giờ làm việc. Đám người riêng phần mình nhìn chằm chằm trong màn hình chiến đấu, cuối cùng thống hợp ra trên 100 phân số theo. Trong đó có 10 tấm bị cố ý lấy ra đơn độc thả. Tấm thứ 9 chính là Phương Thanh Vũ. Tiềm lực ước định, A thực chiến hiệu năng, S tâm lý tố chất, S đặc thủ thiên phú. Chưa có phản xã hội nhân cách quy hướng, phong cách chiến đấu hiện ra sách lược tính cuồng nhiệt đặc thủ, chiến hậu hành vi biểu hiện đối huyết tinh kích thích không rõ ràng mê luyến. Tổng hợp bình xét cấp bậc, S, tấu chương xong, chương 64, chức nghiệp tiến giai mở ra. Ba canh. Chương 64, chức nghiệp tiến giai mở ra. Ba canh. Một đêm tiếng kêu rên đi qua. Không có tiến vào bệnh viện đám người, kéo lấy mệt mỏi thân thể tại 8 điểm đứng lên, tiếp tục huấn luyện. Dù là đều đi qua hội sở, cũng có chút chịu không được. Cả đám đều hiểu xỉu. Quý Dương thấy thế, cầm lấy một cây gậy đi tới. Mặc dù mang trên mặt cười, bất quá trong lòng mọi người đều một cái giật mình, bắt đầu cắn răng vận chuyển khí huyết. Phương Thanh Vũ thì là không cần Quý Dương nói, liền đã chính mình tại nơi hẻo lánh mở luyện. Đồng thời thật sâu trầm mê ở trong đó. Đại thành một cảnh quan tượng pháp khí cảm thôi động khí huyết vận chuyển tốc độ cùng hôm qua so sánh quả thực chính là đang bay. Mặc dù đau đớn cũng lần nữa tăng lên mấy cấp bậc, nhưng tối thiểu sẽ không gặp phải khí cảm tiêu tán tình huống, có thể một con đường đau đến ngọn nguồn. Cái này ngược lại so với hôm qua thoải mái nhanh hơn. Từ cái này bắt đầu, Phương Thanh Vũ tại đặc huấn ban sinh hoạt chính thức đi vào quỹ đạo. Cả ngày sinh hoạt 10 phần phong phú, hoàn toàn đắm chìm ở mạnh lên con đường chung. Buổi sáng luyện qua khí huyết, kích hoạt tiến độ đi vào 33. Buổi chiều luyện qua thung công và quyền pháp, lại đi là gan 2 giờ bảo tiêu kinh nghiệm. Ban đêm thì tiếp tục ma quỷ ngoài trời tập huấn. Lần này chỉ đụng phải 3 chủng tiểu mới mệnh quỷ. Thân quản cục phụ trách bình xét cấp bậc đám người, đang nhìn xong Phương Thanh Vũ biểu hiện về sau, chần chờ đem tổng hợp bình xét cấp bậc cải thành S đặc huấn ngày thứ 3. Mọi người tại hiệu xỉu 2 ngày phát hiện chỉ có thể tiếp nhận về sau, giống như là đụng đáy bắn ngược bình thường, một cái so với một cái liều mạng. Phương Thanh Vũ giống nhau thường ngày dựa theo kế hoạch huấn luyện, bất quá nhiều giao 2 cái bạn mới. Một cái là Ngô Ngạn quen biết, tên là Tần Kỳ nữ sinh. Một vị là chủ động bắt chuyện Phương Thanh Vũ, tên là Châu Văn Bắc nam sinh. Trùng hợp chính là mấy người tuổi tác chênh lệch không tính lớn. Ngày thứ 4, người bị thương lục tục no ngoe trở về. Ngoài ý liệu là có người bị đào thải. Võ đạo ban 1 người, giáo đồ ban 2 người. Nguyên nhân đều là liên tục mấy lần mệnh quỷ vừa có chút cường độ, liền kêu gọi trợ giúp. Dựa theo Quý Dương lời nói tới nói, loại người này không thích hợp tại đặc huấn trong lớp lãng phí tài nguyên. Ngày thứ 5, nửa đêm 2 điểm. Phương Thanh Vũ trở lại ký túc xá, ngồi ở trên giường nhìn về phía đồ phổ. Sức mạnh 23. 126.5 tốc độ, 21424.8 thể phách, 21525.1 ý chí, 20.322.14 ngày thời gian cố gắng. Tăng vọt tốc độ hoàn toàn vượt quá tưởng tượng. Tương đương với mỗi ngày đều hướng 4 triệu riêng phần mình đầu nhập 1 điểm thuộc tính. Đây hết thảy đều phải quy công cho viên mãn tiềm long thung và cơ sở quyền pháp. Lật đến trang kế tiếp. Võ thuật học đồ bảng. Chức nghiệp, võ thuật học đồ LV3, 78, 300, thiên phú, võ chủng, hạch tâm, kỹ năng 1, hữu tiêu hôn nguyên quan tượng pháp một cảnh LV3, 89, 400, hạch tâm, kỹ năng 2, cơ sở cải tiến thức khí huyết vận chuyển pháp LV1, 100, tiến giai kỹ năng 1, bạo huyết LV3, 11, 300, tiến giai kỹ năng 2, long chập tức LV3, 21, 300, tiến giai kỹ năng 3, bắt cực quyền LV4, 12, 400, tiến giai kỹ năng 4, chạm lôi LV3, 297, 400, cơ sở kỹ năng 1, tiềm long thung LV5, mắt, cơ sở kỹ năng 2, cơ sở quyền pháp LV5, mắt, cơ sở kỹ năng 3, hoành đao 13 thức LV3, 55, 300, mấy ngày nay thời gian xuống tới. Bạch ngày thời gian, Phương Thanh Vũ đều tại vận chuyển khí huyết, rèn luyện cơ sở. Thuộc tính tăng vọt đồng thời, khí huyết vận chuyển pháp cũng thành công kích hoạt. Ban đêm ngoài trời tập huấn cũng không rơi xuống qua. Trung chém giết 59 con mệnh quỷ, thu nhận sử dụng 13 chủng mới mệnh quỷ đồ giám. Trong đó 7 giờ, phân biệt nện ở 3 cái cơ sở kỹ năng bên trên. Thiểm Long Tung và quyền pháp luyện 2 ngày thành công mắc cấp. Hoành đao cũng thêm 1 cấp. Cũng là bởi vì như thế, hiện tại Phương Thanh Vũ mỗi ngày luyện thể mới có thể có hiệu quả như thế. Cuối cùng một hạng hoành đao 13 thức cũng tới đến đại thành. Còn có 5 điểm, phân biệt quang tại bắt cực quyền và chạm lôi trên thân đao. Bắt cực quyền thành công hóa cảnh. Cuối cùng 2 điểm thì là đem bạo huyết thăng cấp. Với tư cách duy nhất bảo mệnh kỹ năng, Phương Thanh Vũ cho tới bây giờ không đem nó quên mất. Cái đồ chơi này, thời khắc mấu chốt vừa mở, 10 giây hoàn toàn đầy đủ cải biến chiến cuộc. Mệnh quỷ thật là đồ tốt a, kỳ thật trước đó xem hết mệnh quỷ tư liệu thời điểm, Phương Thanh Vũ liền ảo tưởng qua một ngày này. Chỉ bất quá đến bây giờ mới thực hiện. Nhưng hôm nay tại kích hoạt vận chuyển pháp về sau, tại võ thuật học đồ một trang này phía dưới, còn nhiều hơn một số mới nhắc nhở. Võ giả, chức nghiệp tiến giai mở ra điều kiện, 1, võ giả học đồ Lv4, chưa đạt thành, 2, 4 chiều thuộc tính 20-49, đã đạt thành, 3, quan tượng pháp Lv35, đã đạt thành, 4, khí huyết vận chuyển pháp Lv35, chưa đạt thành, màu đỏ võ giả chức nghiệp. Rốt cục mở ra, đồng thời còn thân mật thả ra điều kiện. Trước mắt Phương Thanh Vũ thỏa mãn 2 cái, chỉ kém chức nghiệp kinh nghiệm, cùng với khí huyết vận chuyển pháp lên tới cấp 3 liền có thể trở thành võ giả. Bất quá liền như Quý Dương nói như vậy, chô đánh nền tảng khác biệt, tương lai kiến tạo đứng lên cao lầu, tự nhiên cũng không giống. Đã muốn làm, vậy liền làm đến tốt nhất. Đây là Phương Thanh Vũ cho tới nay tín nhiệm. Dựa theo cái này nhắc nhở, 4 chiều thuộc tính, tối cao có thể để cao đến 49 điểm. Nếu như căn cứ lực lượng bây giờ đến tính toán, đại khái là tiếp cận 1000 kg sức mạnh. Lấy như thế nội tình đến ra chỉ kinh lực và khí huyết, Phương Thanh Vũ không dám tưởng tượng đến mạnh bao nhiêu. Kiểm nghiệm xong mấy ngày này thu hoạch, Phương Thanh Vũ tắm rửa một cái, xoa xoa tóc, liền lên giường nghỉ ngơi. Ngày mai chính là lần thứ nhất người bài danh chiến mở ra thời gian. Thân quản cục cao ốc dưới mặt đất 3 tầng. Hôm nay huấn luyện đại sảnh bầu không khí phá lệ khẩn trương. Ở giữa, chẳng biết lúc nào đã bị vây quanh một mảnh đường kính chừng 100 mét hình tròn khu vực. Phương Thanh Vũ đi tới thời điểm, Ngô Ngạn cùng Tần Kỳ vừa vặn quay đầu nhìn qua. Thanh tử, sớm a. Phương Thanh Vũ đưa tay cùng hai người chào hỏi, đi đến bên cạnh bọn họ. Lần này đối trước mười tình thế bắt buộc a. Ngô Ngạn xoay đầu lại, hạ thấp giọng hỏi. Những người khác không rõ ràng với tư cách đặc huấn ban ít có cùng Phương Thanh Vũ có gặp nhau người, hắn nhưng quá đã hiểu. Một ngày một cái biến hóa, cùng mẹ nó cơi tên lửa một dạng. Rõ ràng cùng là trời sinh võ chủng, cảm giác chính mình võ chủng cùng giả một dạng. Mục tiêu là như vậy, bất quá có thể hay không tiến vào còn chưa nhất định. Phương Thanh Vũ ngẫm nghĩ một lần trả lời. Ngô Ngạn và Tần Kỳ đều nhịp khỏe miệng giật một cái. Tới lại tới. Hẳn là, đoán chừng, khả năng, không nhất định. Cái này bốn cái từ, mấy ngày nay bọn hắn đã nghe nhiều lần. Tỷ như hỏi hắn ban đêm ngoài trời huấn luyện công trạng có thể hay không đạt tiêu chuẩn, Phương Thanh Vũ hồi phục hẳn là đi. Kết quả giết tới 10 hàng đầu. Hoặc là hôm nay lực quyền có thể hay không đột phá 450. Phương Thanh Vũ hồi phục đoán chừng quá sức. Kết quả đánh cái 512. Trở thành đặc huấn ban tốc độ tiến bộ nhanh nhất người, không có cái thứ hai mỗi lần đều nói lấy nhất khiêm tốn lời nói. Làm lấy vô cùng tàn nhẫn nhất sự tình. Ngô Ngạn và Tần Kỳ đã thành thói quen. Lần này hạng nhất đoán chừng muốn bị đồng nhiên cầm đi. Nhìn chung quanh nhân viên công tác còn đang chuẩn bị sân bãi, ba người cũng thuận thế ngồi vào trên ghế, nhàn trò chuyện. Đồng nhiên, Phương Thanh Vũ mấy ngày nay cũng từ trong miệng vài người nghe được không ít tin tức, nhưng danh tự này vẫn là lần đầu nghe. Ta cũng là hôm nay mới biết Ngô Ngạn thấy thế, thoáng xích lại gần một chút thấp giọng nói. Nghe nói từ ngày đầu tiên bắt đầu, thần quản trong cục bộ liền ước định tiềm lực tốt nhất 10 người, cái này đồng lại chính là vị cuối cùng. Kỳ thật vốn là cũng không có gì, chỉ bất quá cái này đồng nhiên cũng là cô nhi, theo mấy ngày nay đặc huấn xuống tới. Cấp trên giống như phát hiện, của hắn tín ngưỡng bị đoán sai. Thần giáo đổ cũng có cô nhi. Phương Thanh Vũ nghe như mày. Có, nhưng rất ít. Tần Kỳ ở một bên hiếu kỳ truy vấn, vậy hắn là cái gì thần minh giáo đồ? Nói ra các ngươi khả năng không tin, Ngô Ngạn thần thần bí bí nói ra đáp án. Hắn là cộng công giáo đồ. Cảm giác tại đại ca đại một, Trường An Phong khen thưởng. Tấu chương xong, chương 65, biểu sát. Chương 65, biểu sát. Phương Thanh Vũ và Tần Kỳ hai người sững sờ. Cộng công? Chẳng lẽ là vị kia viễn cổ đấu sát đại lao? Thật, nguyên bản phía trên cũng không nghĩ tới điểm này, hai ngày trước tới cái đại nhân vật, một lần nữa kiểm tra sau mới xác định được. Ngô Ngạn nhìn thấy hai người thần sắc liền biết không tin, chăm chú giải thích nói. Vậy ngươi? Tần Kỳ cổ quái nhìn xem hắn. Khụ khụ, ta không nói, hôm nay các ngươi cũng sẽ biết. Ngô Ngạn giả bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng. Cấp trên đoán sai về sau, đền bù một số tài nguyên cho đồng nhân, hắn hiện tại chiến đấu cái kia đặc hiệu. Đồ đần cũng nhìn ra được. Thanh tử ngươi phải cẩn thận. Phương Thanh Vũ bình tĩnh gật đầu. Nguyên bản hắn liền không xem thường qua những cái kia giáo đồ. Tăng thêm võ đạo ban nơi này, cũng có mấy cái kình địch. Đồng nhân xuất hiện, chẳng qua là để lần này bài danh chiến càng thú vị mà thôi. Về phần danh hiệu đoán sai, hai cái ban vốn là cách liền xa, giáo đồ ban danh hiệu còn đủ loại. Phương Thanh Vũ vẫn đúng là không thế nào chú ý huấn luyện đại sảnh nhân số càng ngày càng nhiều. Ngoại trừ nhân viên công tác bên ngoài, thậm chí còn có một nhóm mặc quân trang, cùng với Lâm Khang, Tần Huy bọn người. Lâm đội. Phương Thanh Vũ đứng dậy chào hỏi. Tần giáo luyện, Trịnh giáo luyện. Đều Tần ca trịnh tỷ, nói không chính xác ngươi bây giờ đều so với chúng ta lợi hại. Tần Huy nghe xong, cười vô vỗ Phương Thanh Vũ cánh tay. Câu nói này từ Tần Huy trong miệng nói ra, ngược lại là lần đầu tiên đầu một lần. Trước đó Phương Thanh Vũ chu sát quá mệnh quỷ, đơn đấu bạo ngược giáo đồ, nhưng cho dù là những sự tình kia dấu vết, Tần Huy cũng chưa từng dùng như vậy ngay thẳng khen ngợi khẳng định qua hắn. Trịnh Lâm cũng ở một bên cười mỉm nhìn xem. Được. Phương Thanh Vũ cười gật gật đầu. Hơn nữa, ngươi bây giờ đã bị điều đến chúng ta tổ, chờ ngươi từ đặc huấn ban tốt nghiệp, liền có thể trực tiếp tới đi làm, ngươi cũng đừng quên. Tần Huy lại đột nhiên nhớ tới cái gì, khẩn trương nhìn xem Phương Thanh Vũ. Ta biết, ta đáp ứng rồi, sẽ không quên. Chờ hai người nói xong, Lâm Khang mới ở một bên nhàn nhạt dặn dò. Lần này cần tiến vào trước ba. Không có giọng thương lượng nhường Phương Thanh Vũ nghe sững sờ, bất quá rất nhanh phản ứng kịp, chăm chú gật gật đầu. Sẽ. Cố lên thanh tử. Chưa đi đến lời nói, ngươi liền trở lại, ta cho ngươi một lần nữa đặc huấn một lần. Đi qua một phen hữu hảo trợ uy động viên, Phương Thanh Vũ một lần nữa trở lại trên chỗ ngồi. Lần này ngoại trừ đặc huấn ban người, còn tới rất nhiều không tưởng tượng được người xem. Thẳng đến nửa giờ sau, Quý Dương mới đứng tại trong sân, cũng không cầm mịt rổ phồn, nhưng thanh âm tại toàn trường nổ tung. Hiện tại, tất cả mọi người xếp hàng đi lên rút thăm, rút đến cùng hào người đối chiến. Phương Thanh Vũ mấy người lập tức đứng dậy, hướng ở giữa rút thăm thùng đi đến. Đồng thời cũng nhìn thấy vị kia đồng nhân. Nộ đào ti tế cái này chức nghiệp xưng hô, có thể nhìn ra cùng cộng công tương quan liền có quỷ. Bất quá, kỳ thật cũng không chỉ là đồng nhân. Những giáo đồ này chức nghiệp xưng hô, một cái so với một cái chịu tượng. Phương Thanh Vũ cho tới bây giờ còn không có phát hiện bất kỳ một cái nào cùng thần minh tương quan. Có thể là đồ phổ biểu hiện như thế, cũng hoặc là bọn hắn còn chưa xứng làm thần minh giáo đồ. Trước mắt không rõ ràng, đoán chừng tương lai, nếu quả như thật có một ngày có thể nhìn thấy thần minh mới có thể biết chân tướng. Đưa tay vươn vào cái dương tùy tiện rút một chương. 21 đợi tất cả mọi người rút thăm hoàn tất. Bên cạnh đại sảnh trên màn hình lớn cũng cho thấy đối chiến kết quả. Phương Thanh Vũ đối chiến theo trình tự ở giữa. Đối thủ tên là Kiều Hưng, võ đạo ban. Phương Thanh Vũ biết hắn, sức mạnh vì 456 kg, đã tu khí huyết vận chuyển pháp. Còn tốt không cùng ngươi rút đến một cái mã số. Ngô Ngạn và Tần Kỳ sau khi trở về, nhìn nhau dãy số nhãn hiệu. Bắt đầu. Phương Thanh Vũ thì là nhắc nhở một tiếng. Nói đến, hắn cho tới bây giờ đều chưa thấy qua cùng tuổi thiên tiêu đối chiến. Cái kia nguyên trạch không tính, hắn liền đặt vấn ban cũng không có tư cách tiến đến. Bài danh chiến trước khi bắt đầu, cũng không có người phát sinh qua ma sát. Ít có luận bàn cũng là điểm đến là dừng. Hôm nay, nhất định có thể chiến thông khoái. Bởi vì đối chiến trọng tài không là người khác, mà là vị kia võ đạo tông sư. Có hắn tại, mặc kệ đánh thành dạng gì, hẳn là đều có thể kịp thời ngăn cản. Trận đấu quyết đấu, do hai cái giáo đồ tiến hành. Từ hai người chức nghiệp danh hiệu liền có thể đoán được. Trong đó một vị năng lực là hỏa, một vị vì mục. Hỏa diễm trời sinh khắc chế một hệ. Hoa mắt siêu phàm năng lực đặc hiệu, thấy chung quanh một đám võ đồ không nhịn được cực kỳ hâm mộ cái này, đồng thời cũng là khắc chế võ giả năng lực. Nguyên tố hệ năng lực giáo đồ, bọn hắn hỏa diễm cũng không phải phổ thông minh hỏa đơn giản như vậy. Vừa suy tư đến nơi này, trên trận hỏa diễm đột nhiên bạo tạc. Oanh, đầy trời khói đen hướng bốn phía tràn ngập. Hô một tiếng thổi hơi âm thanh, nhẹ nhàng, lại tại trong sân nổ vang. Chỉ thấy khói đen giống như là nhận đến chỉ rất bình thường, cấp tốc cuốn thành một đoàn, hình thành vòi rồng hướng bốn phía thông gió lô dung mạnh lao tới. Đợi khói đen tan đi, vị kia võ đạo tông sư, trong tay đã mang theo một cái người. Đồng thời trong miệng tuyên bố hỏa hệ giáo đồ chiến thắng. Như vậy vĩ lực, triệt để nhìn ngốc giữa sân tất cả mọi người thất thần làm gì, số 2 lên. Cũng may Quý Dương chưa quên chức trách của mình, lập tức gầm hét, tiếp tục tranh tài. Nhưng vừa mới cái kia một màn, đoán chừng ở đây tất cả mọi người không thể quên được. Rất nhanh Ngô Ngạn và Tần Kỳ lần lượt ra sân. Hai người đều vững vàng cầm xuống thắng lợi. Kỳ thật thực lực bọn hắn cũng 10 phần không sai, tại võ đạo trong lớp có thể vững vàng 20 vị trí đầu. Phương Thanh Vũ cũng đang chăm chú quan sát một số tiềm ẩn đối thủ. Mời số 21 tuyển thủ lên sàn. Lại là một vòng kết thúc, quét dọn xong chiến trường. Loa phóng thanh gọi tới Phương Thanh Vũ dãy số nhãn hiệu. Trận đấu này, chú ý rất nhiều người. Phương Thanh Vũ thanh danh từ rất sớm đã vang vọng thanh giản thị võ đạo vòng tròn. Giết mệnh quỷ, bại giáo đồ, bỏ sót võ chủng lại đến tiến vào đặc huấn ban. Mặc dù nội tình chênh lệch, nhưng thực lực siêu hùng, tốc độ tiến bộ cũng là nhất đẳng tồn tại. Nếu không có cái họ Lâm tên điên cản trở, đám người đều sớm thèm ăn liền nước bọt đều lưu lại. Đợi xong Phương đứng vững, bắt đầu. Quý Dương ra lệnh một tiếng, ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú tại trong sân. Tiểu Hưng thần sắc nghiêm trọng, không dám có chút chủ quan. Đều không cần nói tại trong lớp người người đều biết tình báo. Vẹn vẹn đang hô hấp pháp trong trạng thái. Phương Thanh Vũ ở trước mặt hắn, liền giống như một đầu vận sức chờ phát động mãnh hổ. Cảm giác chính mình dám động, liền phải chết. Nhưng nhất định phải đánh vỡ loại này cục diện bế tắc. Nếu không tất thua. Tiểu Hưng bắp thịt cả người bỗng nhiên kéo căng lên, tại lôi đài gạch xanh bên trên bước ra chầm đủ. Cả người hóa thành tàn ảnh mãnh liệt bắn mà ra. Quan chiến tịch thoáng chốc nhấc lên kinh hô thủy triều. Mà Phương Thanh Vũ thì ở phía xa không chút hoang mang. Tại mát cấp nhược điểm nhìn chăm chú chung, công kích của đối phương quy tích đã sớm trong đầu hiện ra, muốn tìm được sơ hở trong đó, dễ như trở bàn tay. Nhưng không cần thiết. Bát cực. Phương Thanh Vũ trong tiếng hít thở, hai chân như sắt cái cọc sâu xuống mặt đất. Cánh tay phải cơ bắp từng cục như cây già bạc căn, năm ngón tay nắm quyền công bằng đánh phía Kiều Hưng xung quyền. Hai cỗ thiên truy bách luyện thân thể ầm vang chạm vào nhau. Quyền phong chạm nhau nơi nổ tung như sấm rền quanh mình. Phanh, khí lãng tại giữa hai người nổ tung. Kiều Hưng con người đột nhiên co lại. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thế xông lại như sóng trụ đáng ngầm, cả người ngược lại bị cuồng bạo lực phản chấn vén đến bay ngược 10 trượng. đám người chỉ thấy một cái bóng, tới cũng nhanh, bay cũng nhanh. Phương Thanh Vũ chiến thắng. Quý Dương tuyên bố đến càng nhanh. Bất quá mở vở tờ, cuối cùng vẫn ban bên cạnh chờ đợi chữa bệnh đội. Thu lực rồi sao? Đi trở về chờ đợi tịch, Ngô Ngạn khỏe miệng co quắp rút mà hỏi thăm. Thu. Phương Thanh Vũ thành thật một chút gật đầu. Tịch thu lực, một quyền này phải đem đối phương quyền xương vỡ nát. Hắn chỉ là hưởng thụ cứng đối cứng khoái cảm. Đối đãi bình thường luật bản, thật cũng không tàn nhẫn như vậy. Trận tiếp theo, số 22 tuyển thủ ra sân. Tiếp đó, chặt chẽ tiếp tục tranh tài. Chỉ bất quá trận đấu này, bởi vì trên màn hình một cái tên. Thậm chí so sánh Thanh Vũ tranh tài còn muốn làm người khác chú ý số 22 tuyển thủ. Đồng nhiên, thấu chương xong, chương 66, chân chính võ đạo bàn mạnh nhất. Chương 66, chân chính võ đạo bàn mạnh nhất. Đến rồi đến rồi. Ngô Ngạn tương đối hưng phấn. Tựa hồ muốn chứng minh chính mình vừa không có nói sai. Phương Thanh Vũ cũng chăm chú quan sát. Trước mắt trên trận, chỉ có 4-5 người mang đến cho mình cảm giác các bách, nó một chính là cái này đồng nhiên. Nếu như có thể trước thời hạn giải giáo đồ thủ đoạn công kích, vậy đối với chiến đấu phía sau tương đối có lợi. Vẹn vẹn biết một cái nguyên tố thuộc tính, không quá tác dụng lớn. Thuộc tính giống nhau giáo đồ ở giữa thủ đoạn cũng là thiên kỳ bách quái. Lần này đồng nhiên đối thủ là một tên võ đồ. Tại ánh mắt mọi người dưới chậm rãi đi đến này, hắn cũng không rõ ràng đồng nhiên tình báo mới nhất, nhưng đang hô hấp pháp nhãn trùng. Đồng nhiên giống như một vị chân chính thần minh. Hô hắn không ngừng hít sâu lấy, muốn đánh vỡ loại này đáng sợ đã thị cảm. Võ đạo chi tâm giảng cứu chính là, bất luận đối phương là ai, đều nếu có thể có dũng khí, hướng đối phương vung ra thuộc về mình một quyền. Bắt đầu. Quý Dương thấy song phương vào chỗ, tuyên bố bắt đầu. Đồng nhiên một tay cắm ở thẳng chế phục trong túi quần, không có bất kỳ cái gì động tác, mà mấy chục mét bên ngoài, võ đồ sớm đã triển khai công bước, quấn quanh lấy kình khí năm đấm không ngừng không khí vặn mèo. Đúng. Một tiếng gầm thét, đột nhiên đạp phá địa mặt vào tới. Đồng nhiên thấy thế, hơi hơi giơ cổ tay lên, từng đạo lam quang từ lòng bàn tay hiện hiện. Một giây sau, thính phòng truyền đến liên tiếp kinh hô. Võ đồ bắn vọt đường đi bên trên lại chống rống nổ tung ba đạo cột nước, mỗi đầu cột nước cuối cùng đều ngưng kết thành giữ tận đầu rồng, bọt nước quần quần râu rồng chính theo đồng nhiên co lại ngón tay có chút rung động. Đông kết đi. Theo hứng hờ nói nhỏ, tất cả thủy long trong nháy mắt kết tinh thành băng. Võ đồ hưu quyền vừa đánh nát viên thứ nhất long đầu, vỡ vụn vụn băng đột nhiên hóa thành thể lỏng một lần nữa tụ hợp, trong chớp mắt dệt thành thủy lao đem người khỏa giữa không trung. Tiếp theo, đồng nhiên năm ngón tay tại hư không đột nhiên nắm chặt. Soạn. Lôi cuốn lấy võ đồ dòng nước đột nhiên bạo co lại, phản phất một giây sau liền muốn đem người đè nát. Cũng may võ đạo tông sư đột nhiên xuất hiện tại thủy lao bên ngoài, chỉ là nhẹ nhàng dùng ngón tay đầu đụng một cái, không trung nước đều mất đi khống chế bình thường, vậy ngồi trên mặt đất. Mà đồng nhiên sớm đã đưa lưng về phía chiến trường đi hướng chờ đợi ghế. Võ đạo ban bên này hoàn toàn yên tĩnh, thương phấn Ngô Ngạn cũng có chút nói không ra lời. Mặc dù vừa chiến đấu đã chứng minh hắn không có nói láo, nhưng đồng nhiên chiến lược không thể nghi ngờ tại tất cả võ đồ đỉnh đầu bị kín một tầng bóng ma, bài danh chiến vẫn còn tiếp tục. Vòng thứ hai, Phương Thanh Vũ rút đến, lại là một tên võ đồ đối thủ, nhẹ nhõm đánh bại sau. Ngô Ngạn cũng thuận lợi tấn cấp, chỉ có Tần Kỳ không may gặp được một vị năng lực khắc chế nàng giáo đồ, thảm tao đào thải. Vòng thứ ba, một vòng này không biết là cố ý an bài vẫn là cái gì, tuyệt đại đa số võ đồ đối đầu đều là giáo đồ, đáng tiếc là võ đồ thảm bại. Quý Dương ở phía trên nhìn xem sắc mặt tái xanh, đồng thời dẫn đến vòng thứ tư, còn lại tám trong đám người chỉ có hai tên võ đồ. Vị thứ nhất Đường Lăng Xuyên, công nhận võ đạo ban thứ nhất, lực quyền 621 kg, khí huyết vận chuyển pháp tiểu thành, quan tượng pháp tiểu thành, võ pháp không biết, từ vừa mới bắt đầu liền thể hiện ra tuyệt cường thực lực. Vị thứ hai chính là kỹ kinh đám người Phương Thanh Vũ, với tư cách một tên bị bỏ sót trời sinh võ chủng, luyện võ thời gian vốn là ít hơn so với những người khác hơn 10 năm, kết quả không ai có thể nghĩ đến hắn hội lấy như thế nhẹ nhõm tư thái tấn thăng trước 8. Bất quá tuột cùng có thể tại 10 hạng đầu đi đến bao xa, còn phải nhìn tiếp xuống rút thăm tình huống. Phương Thanh Vũ vươn tay tại rút thăm trong dương tùy tiện rút một trường số 1. Sau đó lui về đến chờ đợi những người khác rút thăm. Kết quả cái thứ 5 rút thăm người Đường Lăng Xuyên cũng rút được số 1. Hai người lập tức đối mặt cùng một chỗ, cố lên. Từ đài bên trên xuống tới, hai người đi qua lúc, không hẹn mà cùng nhàn nhạt nói một câu. Ngày đầu tiên bắt đầu, đặc huấn ban liền bị chia làm hai cái lớp. Mặc dù người bài danh trong chiến đấu, lẫn nhau đều là đối thủ cạnh tranh, nhưng võ đồ cùng giáo đồ chi tranh một mực tồn tại. Hiện tại hai người sắp quyết ra võ đạo ban mạnh nhất, bên thắng sẽ đi khiêu chiến giáo đồ ban người mạnh nhất. Đồng nhiên, câu này cố lên, chính là đối bên thắng của Vũ. Mời số một tuyển thủ, Phương Thanh Vũ, Đường Lăng Xuyên, lên đài. Trở lại chỗ ngồi nghỉ ngơi một lát, tranh tài sắp bắt đầu. Phương Thanh Vũ đem mặc đỉnh để ở một bên, đứng dậy đi đến trước sân khấu. Trên khán đài, Trịnh Lâm thấy cảnh này nhíu mày. Thanh tử, vì cái gì không cần đao? Nàng rất rõ ràng Phương Thanh Vũ tại đao pháp bên trên tạo nghệ, không kém chút nào quyền pháp. Mà Đường Lăng Xuyên lại là một vị quyền pháp võ đồ. Có đao lời nói, nhất định có thể chiếm được một phần tiện nghi, đằng sau cũng có thể tại đao pháp và quyền pháp ở giữa hoán đổi. Có lẽ, hắn có chính mình suy tính. Lâm Khang nghe, hồi tưởng lại những ngày này Phương Thanh Vũ ngoài trời đặc huấn biểu hiện, bình tĩnh lên tiếng bỏ đi Trịnh Lâm nhắc nhở tâm tư. Trên đài, từ vòng thứ 3 một mực mặt đen lên Quý Dương, nhìn thấy hai cái tranh tức giận, sắc mặt rốt cục dễ nhìn điểm. Tranh tài bắt đầu. Ra lệnh một tiếng, Phương Thanh Vũ chân phải triệt thoái phía sau nửa bước. Đế giày cùng gạch xanh ma sát phát ra láo như cải giống như trầm đụng. Hai đầu gối hơi cong giống như ngồi không phải ngồi, thắt lưng sống lưng đột nhiên phát ra long ngâm giống như khớp xương bạo hưởng. toàn bộ đại truy lại như sống tới thương long liên tiếp quan thông. Hai khuỷu tay hư huyền lại giống như rơi lấy ngàn cân đồng truy. Đường Lăng Xuyên con ngươi bỗng nhiên co vào. Giờ khắc này, trong mắt hắn, Phương Thanh Vũ nông rộng thế đứng dường như sơn nhạc bắt ngang. Mỗi nơi khớp nối đều cất giấu mãnh hổ trụ mũi trước sức kéo. Đáng sợ nhất là Phương Thanh Vũ ánh mắt, không có võ giả quyết đấu lúc phong mang tất lộ, trái ngược với lao nông nhìn đợi thu hoạch ruộng lúa mạch, trong bình tĩnh mang theo khống chế toàn cục thông dong. Mồ hôi lạnh thuận lấy Đường Lăng Xuyên sống lưng trở xuống. Tình huống có vẻ như có chút không đúng. Mà một bên võ đạo tông sư, cùng với xung quanh đang quan sát tất cả hồng danh võ giả, giờ phút này cũng nhịn không được đứng dậy. Hóa cảnh bắt cực quyền. Bất quá bên ngoài sân ồn ào náo động, giờ phút này đã không cách nào quấy rầy đến trong sân hai người. À, Đường Lăng Xuyên cuối cùng vẫn chiến thắng, trong lòng hoảng sợ, quát lên một tiếng lớn chủ động xuất kích. Quanh thân khí huyết oanh minh như sôi. Cánh tay phải đại gân như dây cùng kéo căng, quyền trên đỉnh ngưng kết màu trắng luồng khí xoáy. Cái này một cái nửa bước băng quyền nếu là hoành thực, đủ để đem nửa mét dày đá hoa cương truy thành một biển. Mà Phương Thanh Vũ không có chút nào né tránh ý tứ, hai cánh tay như lãng nguyệt giống như chậm rãi kéo ra, xương bả vai phát ra lão như gân kéo căng kéo kẹt tâm thành. Làm Đường Lăng Xuyên băng quyền mang theo khí bạo âm thanh oanh đến mặt lúc, Phương Thanh Vũ triệt thoái phía sau nửa bước hữu quyền đột nhiên nổ ra. Hai quyền ầm vang đụng nhau sát na, toàn bộ lôi đài lại trống rỗng nổ tung sấm rền. Đường Lăng Xuyên quyền trên đỉnh áp xúc đến cực hạn màu trắng luồng khí xoáy ầm vang nổ tung. Trong con mắt phản chiếu lấy Phương Thanh Vũ không hề bận tâm khuôn mặt, cả người như là bị công thành truy chính diện đánh trúng, lôi cuốn lấy bạo tán màu trắng khí lãng bay ngược mà ra. Mà Phương Thanh Vũ căn bản không bị vừa mới cái kia một quyền ảnh hưởng đến. Lòng bàn chân tại gạch xanh bên trên bước ra mạng nhện vết dạng, thân hình lại so với bay ngược Đường Lăng Xuyên còn nhanh hơn 3 phần. Đường Lăng Xuyên vừa xuống đất trong con mắt đã bị Phương Thanh Vũ quyền phong lấp đầy. Lôi cuốn lấy rồng ngâm hổ gầm nắm đấm lơ lửng tại hắn chót mũi ba tấc nơi, nổ tung quyền phong đem thiếu niên trên trán toái phát thổi tới sau hai tính mịch trung. Mấy sợi tóc đen chậm rãi bay xuống tại Đường Lăng Xuyên run rẩy lông mi bên trên. Phương Thanh Vũ thấy đối phương không có rồi phản ứng, thu hồi nắm đấm, làm cái ôm quyền lễ. Đã nhường, Quý Dương cũng kịp thời tuyên bố, Phương Thanh Vũ chiến thắng. Miêu sát, tình huống như thế nào? Võ đạo ba người bên kia đều khiếp sợ từ trên ghế đứng dậy. Người khác không rõ ràng, bọn hắn còn không hiểu A621kg sức mạnh tăng thêm tiểu thành khí huyết vận chuyển pháp và quan tưởng pháp. Một quyền này xuống tới, trọn vẹn bên trên tấn sức mạnh. Huống chi còn có khí kinh đặc tính, cùng với võ pháp gia trì. Kết quả Phương Thanh Vũ lại cùng người không việc gì một dạng, còn thừa thắng xông lên, đi lên một quyền đem nó dây. Đây là khái niệm gì? Thấu chương xong, chương 67, người cảm thấy. Người có thể giết chết ta. Ba canh cầu nguyện phiếu nha, chương 67, người cảm thấy. Người có thể giết chết ta. Ba canh cầu nguyện phiếu nha, nhìn Phương Thanh Vũ trở về thân ảnh. Ngô Ngạn và Tần Kỳ một người một bên chào đón, không nhịn được giơ lên Phương Thanh Vũ năm đấm không ngừng xem xét. Thấy thật hoàn toàn bình yên vô sự. Hai người đều nhịn, ngươi đến cùng là cái gì quái thai? Rất hiếm lạ a. Phương Thanh Vũ lông mày trao lên. Cái này không hiếm lạ a. Ngô Ngạn kém chút bị chọc giận quá mà cười lên, theo sau lưng trở lại trên chỗ ngồi. Khu khu, tranh tài muốn bắt đầu. Thấy đối phương có chút không buông tha ý tứ, Phương Thanh Vũ vội vàng nói sang chuyện khác. Hắn cũng rất bất đắc dĩ, cũng không thể nói mình trong khoảng thời gian ngắn, không chỉ có đem bắt cực quyền có một chút hóa cảnh, còn đem quan tượng pháp luyện đến đại thành đi. Mà vừa không cần đao nguyên nhân cũng là như thế. Trước mắt sức mạnh 512kg, gia trì long hổ kình lời nói, liền đã có 1024kg sức mạnh, gia trì khí huyết, lại tăng thêm 51kg, lại thêm hóa cảnh bắt cực quyền, cùng với long hổ kình tăng cường thị xương đặc tính. Một quyền là có thể đem đối phương bắn bay. Dấu rốt lời nói, ngược lại có thể sẽ lãng phí đại lượng thể lực. Hai người nhìn xem Phương Thanh Vũ vẻ mặt nghiêm túc không có cách, chỉ có thể bất đắc dĩ kìm nén. Mỗi lần Phương Thanh Vũ không muốn trả lời thời điểm, đều là như thế này. Cũng may tranh tài cũng không có bởi vì Phương Thanh Vũ biểu hiện mà dừng lại, hơi chút thảo luận một chút, đem hóa cảnh bắt cực quyền tin tức phóng xuất sau. Đám người một lần nữa đem lực chú ý đặt ở mới tranh tài bên trên. Còn lại 4 trận đấu, tất cả đều là giáo đồ ở giữa quyết đấu. Đồng nhiên y nguyên phát huy cái kia kinh khủng thống trị lực. Nước trong tay hắn bị chơi ra hoa tới, không ai có thể kiên trì một chiêu. Giống như chân chính siêu phàm người bình thường, ở đây bên trên hàng duy đả kích. Vòng thứ tư kết thúc, còn thừa lại 4 tên tuyển thủ. Phương Thanh Vũ tiến lên rút thăm, 1/3 xác suất thất bại. Rút đến chính là một vị khác giáo đồ. Cái này khiến Ngô Ngạn Tần Kỳ nhẹ nhàng thở ra. Ý vị này, hai vị trí đầu tối thiểu sẽ có một tên võ đạo ban người. Nhưng không đợi tranh tài bắt đầu, lại một kiện mở rộng tầm mắt sự tình phát sinh. Phương Thanh Vũ và đồng nhiên đối thủ lại đồng loạt lựa chọn nhận thua, bọn hắn đoán chừng là sợ thụ thương, ảnh hưởng đến hạng ba tranh đoạt. Ngô Ngạn hỗ trợ phân tích. Dù sao Phương Thanh Vũ giao đấu Đường Lăng Xuyên thời điểm cũng làm biểu sát, tuyệt đối không có giáo đồ dám xem nhẹ hắn. Cứ như vậy, trận chung kết so với trong dự đoán còn phải sớm hơn bắt đầu. Người trong sân càng ngày càng nhiều. Nguyên bản gia đồng nhưng cái này người kế tục, quán quân trong mắt bọn hắn đã không có gì khó tin. Kết quả Phương Thanh Vũ thất hắc mã này hoành không xuất thế. Nhưng trận chung kết có một chút đáng xem. Bất quá phần lớn người vẫn là không coi trọng Phương Thanh Vũ. Chỉ cần hiểu một chút thần thoại đi chép, liền rõ ràng cộng công thực lực đến cùng khủng bố đến mức nào. Thân là hắn giáo đồ, tự nhiên là cùng giai vô địch tồn tại. Chỉ có Ngô Ngạn và Tần Kỳ còn đang vì Phương Thanh Vũ cố lên động viên. Thanh tử, có khác áp lực, ngươi phải tin tưởng ngươi rất mạnh. Ngô Ngạn đấm Phương Thanh Vũ chân. Đúng, Thanh tử ngươi đánh thắng. Ta giới thiệu cho ngươi ta ba cái tốt khuê mật, chính ngươi chọn. Tần Kỳ xoa Phương Thanh Vũ bay. Ta hết sức, ta hết sức. Phương Thanh Vũ dở khóc dở cười đem hai người kéo ra, mời hai vị tuyển thủ lên đài. Vừa vặn Quý Dương âm thanh âm vang lên, đi. Phương Thanh Vũ hướng hai người khoát tay áo, đi đến trước sân khấu. Lần này vẫn không có đeo đao, đồng nhiên vẫn là bộ kia cái gì cũng không đáng kể bộ dáng, đưa tay cắm ở trong túi quần, tựa hồ tại chạy qua trận. Phương Thanh Vũ thì là mở ra hô hấp pháp, cảm thụ được đối phương cảm giác áp bách. Loại cảm giác này không chỉ có không hắn nhường cảm thấy sợ hãi, ngược lại càng ngày càng hưng phấn. Thanh tử, có thể thắng sao? Nhìn phía dưới trên trận, Chính Lâm và Tần Huy đều thay Phương Thanh Vũ khẩn trương, vốn chỉ là vô ý thức nhỉ non một câu, không nghĩ tới Lâm Khang bình tĩnh gật đầu. Có thể. Chính Lâm và Tần Huy sắc mặt sững sờ. Tranh tài bắt đầu. Không đợi hai người tiếp tục hỏi, Quý Dương đột nhiên tuyên bố bắt đầu. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở đây bên trên. Vừa dứt lời, Phương Thanh Vũ bước chân đạp nát mặt đất dẫn đầu xuất kích, cùng giáo đồ đánh, nhất định phải cẩn thận mới có cơ hội. Bắt cực quyền mang theo cương phong thẳng đến đồng nhân mặt. Quyền phong những nơi đi qua không khí phát ra nổ đùng, vàng bạc đường vân tại huyết mạch dưới ẩn ẩn hiện hiện. Đồng nhân biểu lộ không thay đổi, đưa tay phải ra, ngón tay khẽ nhúc nhích. Hoa, Phương Thanh Vũ bắn bọn con đường bên trên, đột nhiên trống rỗng xuất hiện một đạo màn nước, như cùng sống tới tiền sử cự mãng, thần thần điệt điệt cuốn lên Phương Thanh Vũ cánh tay. Cương manh cực kỳ quyền kình đều bị nhu thủy tiêu giải. Bất quá cũng may Phương Thanh Vũ cũng đã sớm ngờ tới một màn này. Đùi phải đột nhiên đập mạnh. Bắt cực. Oeng. Mặt đất kịch liệt rung động, đá vụn cuốn ngược mà lên. Dấu giếm tại quyền thế bên trong long hổ kình xuyên vào màn nước, mắt trần có thể thấy khí kình từ quyền phong nổ tung, đem thể lòng cự mãng chấn thành khắp thiên thủy châu. Đồng nhiên sắc mặt lần thứ nhất có biến hóa. Bất quá lại là không nói a một tiếng. Trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn. Vì cái gì liền cái khác giáo đồ đều biết muốn nhận thua, mà cái này Vũ Phu nhận thức không đến cùng chính mình chênh lệch. Đồng nhiên lần nữa nâng tay phải lên năm ngón tay khẽ nết. Trong không khí đột nhiên ngưng kết ra ba mặt hình thoi thủy thuẫn, thể lỏng mặt ngoài lưu chuyển lên u lam gợn sóng. Nhưng mà một giây sau, Phương Thanh Vũ trong cổ nổ tung hồ khiếu. Thiếp sân kháo. Chấn chân trên mặt đất bước ra mạng nhện vết dạng, ở nút trong kinh lạc long hổ kình như núi lửa phun trào. Toàn thân kim tuyến bỗng nhiên tăng gọn. Hóa cảnh bắt cực quyền áo nghĩa tại lúc này hiện thị rõ. Bả vai chưa chạm đến thủy thuẫn, cuồng bạo khí kình đã đi đầu xé mở thể lỏng bình chướng. Kim quang lấp lóe nắm đấm xuyên qua lộn xộn bơm nước sương mù, rắn rắn chắc chắc khắc ở đồng nhiên bên trái xương gò má bên trên. Ầm. Giận người tiếng xương nứt nổ vang toàn trường. Đồng nhiên cả người nghiêng bay ra ngoài, nhưng lại trên không trung nắm chặt năm ngón tay. Phương Thanh Vũ muốn thừa thắng xông lên thân hình bị giam cầm ở nguyên địa. Chờ đem nước dây leo tránh ra khỏi. Xa xa đồng nhiên đã lảo đảo đứng dậy, miệng bên trong không ngừng lẩm bẩm. Tốt tốt, tốt. Dứt lời, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Phương Thanh Vũ. Lạnh lùng đến cực điểm trong ánh mắt, chỉ có bị khinh nhẫn mà phẫn nộ cao ngạo. Chết. Đồng nhiên bỗng nhiên nâng lên hai tay của mình. Giơ cao giữa hai tay trống rỗng hiện ra hai đoàn u lam vòng xoáy, mái vòm rỉ ra dọn nước tuân phản trọng lực treo ngược lên không, tại thính phòng liên tiếp tiếng kinh hô trung hội tụ thành che khuất bầu trời thủy triều. Nộ hải thiên điện. Theo quát lạnh, thao thiên cự lãng ầm vang vỗ xuống. Phương Thanh Vũ con người đột nhiên co lại, long hổ kình trong nháy mắt lưu chuyển toàn thân. Con chân không lưng đang muốn mạnh kháng, dưới chân lại đột nhiên sụp đổ. Oeng. Cao 3 mét tường nước đập ầm ầm rơi. Phương Thanh Vũ như là bị cuốn vào biển sâu vòng xoáy thuyền cô độc. Đồng nhiên nhuốm máu khỏe miệng kéo ra cười lạnh, năm ngón tay lăng không cầm nắm. Trào lên dòng nước đem chung quanh đá vụn lôi cuốn, toàn bộ ném vào Phương Thanh Vũ chỗ đá vụn trong hầm. Thanh tử. Thính phòng buộc phát ra ngâu ngạn và tần kỳ đổi giọng thét lên. Nhưng mà, trọng tài lại không có bất kỳ cái gì xuất thủ, nói chuyện ý tứ. Đồng nhiên sở lấy bắt đầu sưng đứng lên mặt, cũng không có tùy tiện tiến lên xem xét, chỉ là không ngừng dùng nước lôi cuốn đá vụn, tiếp tục đệm. Nhưng mà một giây sau, đá vụn trong hố một cái tay đột nhiên vươn ra. Phanh, một bóng người từ đó xông ra, rơi xuống mặt đất. Toàn thân cho bụi giọt nước phiêu tán còn kèm theo từng sợi kim quang, huyết khí. Phương Thanh Vũ ngẩng đầu, khóe miệng không tự giác toát ra, trong mắt điên cuồng kim quang chính thịnh. Ngươi cảm thấy ngươi có thể giết chết ta? Cấp 3 bạo huyết đã mở, long hổ kình toàn bộ triển khai. Nguyên bản tụ thương nhục thân, tại lúc này khôi phục toàn thịnh thời kỳ. Phương Thanh Vũ cảm thấy hiện tại mình có thể một quyền đấm chết bất luận kẻ nào. Quanh thân kim tuyến như dung nham sôi trào, đạp nát gạch xanh cả người mãnh liệt bắn mà ra. Đồng nhiên hai tay gấp vung, ngập trời màn nước ngưng tụ thành cự mãng rào sát mà tới. Nhưng mà chỉ nhìn Phương Thanh Vũ túi lưng chân, bát cực băng núi kình thấu thể nổ tung, thủy mãng khoảng cách tán loạn thành vũ. Đồng nhiên con người đột nhiên co lại, lần nữa ngưng kết băng tinh hộ giáp, lại bị lôi cuốn hổ khiếu thân chính khuỷu tay ẩm vàng xuyên qua. Bát cực, thiếp sân kháo. Xương cốt tiếng vỡ vụn bạo hưởng. Đồng nhiên như diều đứt dây bay ngược. Phương Thanh Vũ theo đuổi không bỏ, long hổ kình tại kinh mạch rít gào, hưu quyền hóa thành kim sắc lưu tinh xuyên qua ba mặt thủy thuẫn. Đồng nhiên chưa rơi xuống đất, cổ họng đã bị kim sắc giống như bàn tay khóa lại. Tại bạn chúng nhìn chừng chừng dưới không ai bị nổi đồng nhiên bị bóp lấy cổ, đập ầm ầm hướng mặt đất. Ầm, ầm, ầm. Một lần lại một lần. Mặt đất nổ tung mạng nện vết rách, đồng nhiên ngay từ đầu cãi lại mũi chảy máu dây rồi lấy, nhưng lại không cách nào dung chuyển Phương Thanh Vũ cổ tay nửa phần. Mà giờ khắc này sớm đã hôn mê. Làm Phương Thanh Vũ lần nữa giơ lên muốn hướng trên mặt đất nện cổ tay đột nhiên bị một cái tay nắm chặt. Có thể, chỉ tới đây thôi. Hô Phương Thanh Vũ trong mắt điên cuồng, lúc này mới dần dần rút đi. Lý trí một lần nữa chiếm cứ lại não. Không biết vì cái gì, mỗi lần nhìn thấy giáo đồ ánh mắt ấy, chính mình liền không nhịn được muốn làm nát bọn hắn. Giống như là nhìn thấy một đám hề nhất định phải đến trên mặt mình này. Mà trận đấu này, không cần Quý Dương đến tuyên bố kết quả. Đỉnh lấy võ đạo tông sư danh hiệu trung nhân, tự mình giơ lên Phương Thanh Vũ tay phải. Phương Thanh Vũ chiến thắng. Một giây sau, toàn trường xôn xao. Tấu chương xong, chương 68, chú Hải Sư chương 68, chú Hải Sư không có khả năng không có khả năng. Giáo đồ ban chủ nhiệm lớp cùng với một nhóm thần quản cục cao tầng tất cả đều đứng dậy, không thể tin nhìn xem chữa bệnh nhân viên bận rộn. Cậu công tín đồ sao có thể ở chỗ này bại bởi một cái cùng giai vũ phu? Vậy bọn hắn đem đồng nhiên lực nâng đến vị trí thứ nhất, ý nghĩa ở đâu? Đám người phảng phất bị mang tới cái mũi đỏ. Hóa thân thằng hề, làm tốt lắm. Võ đạo tông sư đem Phương Thanh Vũ tay sau khi để xuống, ý vị thâm trường nhìn hắn. Tạ ơn. Phương Thanh Vũ đếm lấy đếm ngược, lễ phép vừa vặn gật đầu nói lời cảm tạ. Sau đó tìm cái không có bị sụp đổ chỗ ngồi xuống. 10 giây kết thúc. Bạo huyết qua đi suy yếu sông lên đầu, lại thêm vừa tại trong hố chịu thương. Tiết hầu giống như là bị một khối đá ngăn chặn nói không ra lời. Chữa bệnh nhân viên. Quý Dương giờ phút này đã chạy tới, thấy thế vội vàng la lên người bên cạnh. Thanh tử, không có sao chứ? Ngô Ngạn và Tần Kỳ cũng tiểu chạy tới, đem như bức hai chữ sống sờ sờ lại nuốt vào. Không có việc gì, vấn đề không lớn. Phương Thanh Vũ cười cười. Vừa chịu chỉ là một số bị thương ngoài ra, hơi chút xử lý một chút liền tốt. Áo khoác trắng cũng không nói gì. Cầm lấy hồng dược bình và băng vải, một bên thanh lý một bên quấn. Thanh tử thắng, thanh tử thắng. Trên khán đài, ngoại trừ đại đa số khiếp sợ người, còn có một phần nhỏ vì Phương Thanh Vũ mà gieo họ người. Trịnh Lâm không nhịn được nhảy dựng lên. Tần Huy cũng cắn răng, không ngừng mấy tay. Cao Hưng A, chờ hắn đến trong đội, chính là các ngươi cấp trên. Lâm Khang cũng hiếm thấy lộ ra nụ cười nhàn nhạt, thấy hai người bộ dáng, đột nhiên nói ra. Cấp trên liền lên tư chứ sao? Trịnh Lâm hai tay ôm ngực. Tiểu đệ tới làm ta cấp trên, tối thiểu sẽ không cho ta làm khó dễ. Lâm Khang nghe lắc đầu bật cười, dẫn đầu hướng trận đi ra ngoài. Bất quá không đi hai bước, đột nhiên hậu chi hậu giác, quay đầu mặt đen lại. Ngươi nói ai cho ngươi mặc tiểu hải? Trong phòng y tế. Thanh tử, nguyên lai ngươi mới là thật BTA. Ngô Ngạn và Tần Kỳ bảo vệ ở một bên, nhìn Phương Thanh Vũ sắc mặt không tiếp tục biến hóa, rốt cục không nhịn được nhả ra tiếng lòng của mình. Sẽ không khen người, chúng ta có thể không cần cứng rắn khen ha. Phương Thanh Vũ bất đắc dĩ nói. Bất quá nói thật, ngươi vì sao bị nệ đến trong hố về sau, cùng người không việc gì mở dạng, ngược lại còn so trước đó mãnh liệt, đây chính là hoạt hình bên trong truyền thuyết bạo chủ sao? Ngô Ngạn còn tại trở về chỗ vừa mới cái kia một màn. Kỳ thật, ta là người thừa kế. Phương Thanh Vũ nghe được vấn đề này, đem sớm liền chuẩn bị xong đáp án nói ra. A Ngô Ngạn vô ý thức gật gật đầu, nhưng lại đột nhiên nhảy dựng lên. Cái gì? Ngươi là người thừa kế? Đúng. Phương Thanh Vũ dùng sức chút gật đầu. Võ giả con đường trong sách có ghi chép, võ đạo truyền thừa phương thức tiên kỳ bách quái. Trong đó có một loại tên là người thừa kế phương thức, đem bí pháp dấu khắc vào trực hệ trong huyết mạch, một đời lưu truyền xuống, gọi người thừa kế. Loại người này, tại trong xã hội hiện đại cũng không ít, mà chính mình bạo huyết hoặc là quan tường pháp, sớm muộn đều sẽ bại lộ. Không bằng chủ động nói ra bản thân người thừa kế thân phận, tránh khỏi dẫn xuất cái khác phiền phức. Ta nói sao rõ ràng lực lượng ngươi thấp Đường Lăng Xuyên nhiều như vậy, sao có thể một quyền đem hắn làm bay? Ngô Ngạn mới chợt hiểu ra, nếu như là có truyền thừa bí pháp, vậy liền nói thông được. Thung thung, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Hai người các ngươi là không có ý định đánh thứ hạng a? Quý Dương mặt đen lên nhìn về phía Ngô Ngạn và Tần Kỳ hai người. Hai người lập tức đứng dậy, cho Phương Thanh Vũ một cái bảo trọng ánh mắt, đội vàng chạy ra cửa bên ngoài. Quý huấn luyện viên. Phương Thanh Vũ từ trên giường bò người lên. Không có việc gì nằm lấy đi, ta tới cấp cho người tặng đồ. Quý Dương từ trong túi móc ra mấy khối to bằng móng tay tảng đá, đưa qua. Đây chính là huyết tinh. Phương Thanh Vũ nhận lấy cầm trong tay, thậm chí có thể cảm giác được trên thân khí huyết tại dục dịch. Đúng. Ngươi là thứ nhất, ban thưởng 5 viên, tăng thêm tinh hỏa vân chương 1 viên, tổng cộng 6 quả. Quý Dương bây giờ nhìn Phương Thanh Vũ là càng xem càng hài lòng. Luyện võ tự hạn chế không cần phải nói. Ngoài trời tập vẫn càng là từ vừa mới bắt đầu, liền sắp xếp 10 vị trí đầu. Có thể tại lạc hậu cái khác nhiều người như vậy tình huống dưới, đuổi theo thẳng lên, cái này không đơn thuần là thiên phú vấn đề. Còn có một viên leo về phía trước, có ta vô địch trái tim. Ban đêm muốn hay không cho ngươi hủy bỏ ngoài trời tập vấn, nghỉ ngơi thật tốt. Nghĩ đến nơi này, Quý Dương ôn hòa mở miệng. Ách, không cần, ta rất tốt, đối với buổi tối chiến đấu hoàn toàn không có vấn đề. Phương Thanh Vũ nghe xong, lập tức từ trên giường đứng lên, nhảy lên. Nói đùa cái gì? Đêm nay liền có thể kích hoạt mới chức nghiệp. Chậm một ngày đều là tổn thất to lớn. Đi. Quý Dương lắc đầu bật cười. Dù sao có người nhìn xem, xảy ra chuyện là không thể nào xảy ra chuyện. Cái kia ta đi trước, huấn luyện viên. Phương Thanh Vũ mắt nhìn thời gian, đứng dậy đi hướng ngoài cửa. Quý Dương xem xét hắn đi phương hướng, không phải túc xá đường, vô ý thức hỏi một câu. Làm gì đi? A, ta thời gian làm việc có chút không còn kịp rồi. Phương Thanh Vũ nhìn một chút thời gian, vội vàng giải thích xong liền tiểu chạy. Chỉ còn lại có Quý Dương đứng tại chỗ ngẩn người, lâm vào trầm tư. Thần quản cục phúc lợi vẫn là quá thấp. Nếu không phát chút tiền mặt. Ánh chiều tà le lói lúc, mưa to đụng nát thành thị đường chân trời. Chí mây sáng tầng không ngừng ép rơi, đem pha lên màn tường cắt chém bao nhiêu bầu trời nhào nặn thành hỗn độn thủy mặc. Phương Thanh Vũ đứng tại bên đường phát thông điện thoại. Uy, Lâm tiểu thư, ta đến chỗ rồi. Được rồi, không có ý tứ, ta đại khái còn có 2 phút đồng hồ đến. Phương Thanh Vũ hồi phục tiếng khỏe, cúp điện thoại, nhìn về phía đồ phổ. Chức nghiệp, bảo tiêu Lv1, 13, 100, chức nghiệp cơ sở kỹ năng, nguy cơ cảm chi Lv1, 22, 100, hôm trước cũng đã đem bảo tiêu chức nghiệp thành công kích hoạt, mang đến cơ sở kỹ năng. Cùng bảo an canh gác không sai biệt lắm. Bất quá canh gác là bị động, chỉ có tại nguy hiểm phát sinh lúc mới có thể bị động phát động. Nguy cơ cảm chi thì là kỹ năng chủ động, có thể chủ động đi dò xét chung quanh đến cùng có hay không cất giấu nguy hiểm. Hai cái kỹ có thể kết hợp lại, có thể nói là tương đối thực dụng. Không hai phút đồng hồ, một lượng hào hoa kiệu xa chậm rãi lái tới. Phương Thanh Vũ chính muốn mở ra xếp sau đi lên, kết quả phát hiện có người. Phiền phức Phương tiên sinh hôm nay ngồi phía trước đi. Lâm Bán tỉnh lễ phép mỉm cười. Được. Phương Thanh Vũ mặt không đổi sắc, đồng dạng mỉm cười gật gật đầu. Nhưng chính là đi hướng tay lái phụ mấy bước này đường. Trong ý nghĩ phong bạo ngàn vạn. Vị này là. Chờ Phương Thanh Vũ ngồi vào phụ xe, xếp sau cùng Lâm Vãn Tỉnh sóng vai ngồi nữ nhân, nhìn về phía Phương Thanh Vũ hỏi. Hắn là Phương Thanh Vũ tiên sinh, phụ trách ta trong khoảng thời gian này an toàn. Lâm Vãn Tỉnh thấy thế hỗ trợ giới thiệu. À, ngươi tốt, ta là Tụ Nguyên tập đoàn tiêu thụ bộ quản lý, Hạ Mạn Hà, trong khoảng thời gian này làm phiền ngươi. Hạ Mạn Hà từ phía sau sắp xếp mỉm cười vươn tay. Ngươi tốt, hẳn là. Phương Thanh Vũ hơi chút xoay người, đồng dạng vươn tay cùng đối phương nắm cùng một chỗ. Chỉ bất quá ánh mắt lại là nhìn chằm chằm trên đầu của nàng. Chú Hải Sương nguyên vốn phải là màu trắng, hoặc là đầu màu đỏ hàm. Giờ phút này lại là màu đen. Tấu chương xong, chương 69, đến từ Hắc Ám Ngấp Nghé chương 69, đến từ Hắc Ám Ngấp Nghé 5 dặm đường phố Phỉ Thúy khách sạn. Cái nào đó trong phòng, mùi thuốc lá hỏa tinh tại mở tối sáng tắt lấp loé. Gầy gò nam nhân trần trụi lưng thấm lấy mồ hôi lạnh, máy móc đem đầu mẩu thuốc lá theo diệt tại tích đầy khói bụi gốm sứ trong vạc. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên bàn điện thoại. Cửa chớp để lọt tiến vào mộ quang giống lưỡi dao xẹt qua gian phòng, chiếu sáng góc tường dựng đứng to lớn hình lập phương. Tầng tầng công nghiệp băng dán quấn quanh hình dáng mơ hồ chập trùng, cuốn vải liệm giống như màu đen màng mỏng dưới thỉnh thoảng truyền đến nhỏ vụn tiếng ma sát, xen lẫn cùng loại côn trùng gặm nuốt vật liệu gỗ vang động. Rốt cục tại hắn đau khổ trong khi chờ đợi, điện thoại rốt cục vang lên. Rõ ràng chỉ là tiếp cái điện thoại, nam tử lại thập phần vui vẻ lại cung kính. Đúng, chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng, tổng cộng 18 con, tất cả đều sống sờ sờ đói bụng 3 ngày, hiện tại bọn chúng tuyệt đối là toàn thịnh thời kỳ. Trường lão bên kia cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, lần này hàng thần hành động, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Cúp điện thoại, nam nhân lúc này mới thu hồi một mực cung kính bộ dáng, một lần nữa ngồi trở lại cái ghế, từ trên bàn cầm lấy một tấm hình, quan sát 2 giây. Nỉ non, Phương Thanh Vũ cùng một tòa khách sạn, tầng cao nhất trong phòng hội nghị, trên đài ngay tại diễn tấu động lòng người, nhưng nghe không hiểu nhạc cổ điển. Thủy tinh đèn treo dưới, ám văn Âu phục cùng tơ lụa váy hòa lẫn, bọn hắn tay phải nhẹ ôm nữ sĩ vòng eo, theo nhạc giao hưởng chập trùng dẫm lên chính xác vũ bộ, thoạt nhìn được không ưu nhã. Cách trước sân khấu ước chừng 100 mét vị trí, Phương Thanh Vũ một người đứng tại bên cạnh bàn, một bên cùng Huyễn Thức An trên bàn, một bên nhìn chằm chằm cách đó không xa Lâm Vãn Tỉnh. Với tư cách cận bệ, cố chủ đến trường chỉ là ngày thường trạng thái bình thường, ngẫu nhiên muốn đi địa phương khác cũng là bình thường. Hôm nay liền Lâm thời tiếp vào Lâm Vãn Tỉnh thông chi, nói muốn cùng bằng hữu tới tham gia một cái yến hội, cần muốn tăng ca 2 giờ, từ 4 điểm đến 8 điểm. Phương Thanh Vũ từ không gì không thể. Dù sao 1 tháng 5 vạn tiền lương, một ngày chỉ cần 2 giờ. Đổi rất nhiều người đến, chỉ sẽ nói ra hai chữ chân lý. Hơn nữa ngoài trời tập vấn hơi chậm nửa giờ cũng không có việc gì. Bất quá, chú Hải Sư là nghề nghiệp gì? Len ken điện thoại chuyển đến tiếng vọng. Phương Thanh Vũ đem sừng châu bao một ngụm nhét vào miệng bên trong, mở ra màn hình. Lâm đội hồi phục. Dị thần giáo đồ ngày thường cùng người không có gì khác biệt, rất khó phân biệt, trừ phi đối phương vừa tiến hành xong hưởng yến nghi thức, lúc này ngươi dùng hô hấp pháp đi quan sát hắn trong mắt ngươi, chính là trời sinh cửu địch. Phương Thanh Vũ nhìn xem hơi cau mày. Cái này Hạ Mạn Hà ngược lại là không cho mình loại cảm giác này. Bất quá màu đen danh hiệu, chỉ ở mệnh quỷ đầu bên trên đã qua, tăng thêm chú Hải Sư ba chữ nghe liền không thích hợp. Phương Thanh Vũ nghi nghĩ, vẫn là cho Lâm đội đánh tới một hàng chữ. Ngày đó Trang Diệp cho bọn hắn thụ hơn lúc, nói câu nói kia hắn còn nhớ rõ. Mệnh quỷ và dị thần giáo đồ, mãi mãi cũng là nhân loại địch nhân. Cẩn thận một điểm cho thỏa đáng. Cùng lắm thì sau đó bị nói hai câu. Tiến hội vẫn còn tiếp tục. Lâm Vãn Tỉnh cùng Hạ Mạn Hà tựa hồ và tỷ bội nói chuyện phim xong, đi đến Phương Thanh Vũ bên cạnh, chỉ phía trước sân khấu. Phương tiên sinh, chúng ta qua bên kia một lần. Với tư cách cố chủ, nàng không thể nghi ngờ là mười phần làm cho người bất lo. Muốn đi đâu đều sẽ nói trước một tiếng. Được rồi. Phương Thanh Vũ gật gật đầu, tiếp tục theo sau lưng. Cách đó không xa, mấy vị thân mang cao định tây trang công tử trẻ tuổi chính giơ chén rượu đàm tiếu. Xuyên lấy lam bảo thạch tay áo chụp thanh niên lung lay chẳng định. Hạo tử, gần nhất tại võ quán luyện được thế nào? Tề Hạo sắc mặt có chút không kiên nhẫn, bất quá vẫn là nhẫn mại tính tình trả lời, vẫn được, tiến vào lớp tinh anh, quan tượng pháp lập tức tiểu thành rồi. Muốn ta nói à, cha mẹ ngươi lúc trước còn không bằng tốn giá cao tiền mua cái hạt giống, nhờ ngươi tới làm giáo đồ đâu, ta còn có thể chiếu cố một chút ngươi. Ha ha. Tề Hạo đối mặt thanh niên lời nói, chỉ là rắc khỏe miệng nói ra Phương Thanh Vũ dạy hai chữ. Thanh niên sắc mặt trong nháy mắt biến thành đen. Tốt ở bên cạnh người kịp thời hòa giải. Nguyên Kiệt ca nói đùa, hiện tại hành tình. Hạo tử coi như muốn mua cũng không mua không được a. Tề Hạo không thèm để ý hai người, phối hợp quay đầu đi nhìn về phía trung quanh. Bất quá lại trong đám người nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Thanh tử. Người trung quanh thấy Tề Hạo bộ dáng này, vốn là muốn nói vài lời, bất quá gặp hắn nhìn chằm chằm vào một cái phương hướng, cũng nhìn theo. Ba. Nguyên Kiệt vừa mới nhìn thấy thân ảnh kia, lập tức đem chén rượu trong tay chụp ở bên cạnh trên bàn. Ách, Kiệt ca. Người trung quanh lập tức quay đầu nhìn xem sững sờ. Bất quá Nguyên Kiệt không nói gì, chỉ là sửa sang lại một chút ăn mặc, mà tâm trầm hướng Tề Hạo đang nhìn người kia đi qua. Kiệt ca, ngươi có việc đằng sau bàn lại, hôm nay trước cho ta cái mặt mũi. Tề Hạo xem xét, không còn kịp suy tư nữa, trực tiếp tiến lên giữ chặt Nguyên Kiệt cánh tay trầm giọng nói: "Ha ha." Nguyên Kiệt bị chọc giận quá mà cười lên, xoay người lại, trực câu câu nhìn chằm chằm Tề Hạo con mắt. "Nể mặt ngươi, ngươi tính là cái gì a?" Tề Hạo nghe cũng không tức giận, chỉ là mặt không thay đổi nhìn xem hắn. "Kiệt ca đừng quên, tổng cục lời nói." "Lan." Nguyên Kiệt tức lấy lửa giận, nhẹ nhõm đem Tề Hạo tay hất ra. Không mấy bước, liền đi tới Phương Thanh Vũ trước người. Phương Thanh Vũ nguyên bản chính đang quan sát xung quanh có hay không nguy hiểm. Khuôn mặt đột nhiên xuống tới, còn tức giận nhìn mình chằm chằm. "Ngươi vừa định hỏi đối phương có phải hay không có việc, bất quá nhìn thấy đỉnh đầu hắn tinh khu tín đồ về sau, lại sẽ có sự tình hai chữ nén trở về." Cao mày khoát khoát tay. "Lan." Trong sân tiếng âm nhạc rất lớn, bình thường giao lưu âm thanh ngược lại cũng sẽ không khiến cho những người khác chú ý ha ha. Nguyên Kiệt thề, nếu không phải người ở đây quá nhiều, hắn tuyệt đối phải đem trước mắt tiểu tử cho bóp nát. Nhưng không quan hệ. Kéo đến trong nhà vệ sinh, làm theo có thể cho đối phương một số giáo huấn. Nghĩ đến, Nguyên Kiệt trực tiếp vươn tay. Bất quá ở giữa không trung liền bị Phương Thanh Vũ một thanh bóp lấy. "Ta nói, Lan." Phương Thanh Vũ mặt không biểu tình nhìn xem hắn, vàng bạc đường vân tại trên bàn tay hiện hiện. Giang giác Nguyên Kiệt trên thân giống như có đồ vật gì nát. Đã xông tới Tề Hạo thấy cảnh này, một cái đầu hai cái lớn. Dứt lời, Phương Thanh Vũ chậm rãi buông tay ra. Nguyên Kiệt sắc mặt tái nhợt quanh tay, không còn dám nói câu nào, quay người rời đi. "Ngươi làm sao tại cái này?" Nhìn thấy con rồi rời đi, Phương Thanh Vũ lúc này mới cười nhìn về phía Tề Hạo. Tề Hạo ngẩn người. "Câu nói này, không nên ta tới nói a. Ta làm việc đâu?" Phương Thanh Vũ chỉ về đằng trước Lâm Văn Tỉnh. Tề Hạo mắt nhìn, vốn là muốn đầu đen rau muống, nhưng trong đầu lại bị vừa mới cái kia một màn bổ sung. Đội vàng lại gần thấp giọng nói: "Ngươi tình huống gì, đem Nguyên Kiệt tay cho bóp nát?" Hắn mặt mũi tràn đầy không thể tin. Một cái vũ phu đem tinh thân thể hóa giáo đổ tay nắm nát. Cái này cùng tay không bóp nghiến sắt thép khác nhau ở chỗ nào? "Ta gia nhập đặc huấn ban, cho nên mấy ngày nay tiến bộ tương đối lớn, không phải rất bình thường à?" Phương Thanh Vũ bình tĩnh trả lời. Bất quá đợi đã lâu cũng không nghe thấy Tề Hạo hồi phục, quay đầu đi. Tề Hạo chính một bộ ưu ván dáng vẻ. Lần này đến phiên Phương Thanh Vũ ngẩn người. "Ta không nói a." Tấu chương xong, chương 70, chúng thần sẽ bị thần minh chọn chúng. Ba canh. Chương 70, chúng thần sẽ bị thần minh chọn chúng. Ba canh. "Tính ta sai rồi tốt ta." Phương Thanh Vũ bất đắc dĩ cho Tề Hạo rót một chén rượu. "Ai, miễn cưỡng tiếp nhận đi." Tề Hạo nhận lấy uống một hơi cạn sạch, trong mắt tràn đầy phiền muộn. Đặt vấn ban, mong muốn không thể thành mục tiêu. Kết quả bên người huynh đệ dễ như trở bàn tay tiến vào, đồng thời mấy ngày ngắn ngủi còn phát sinh biến hóa lớn như vậy. Cái này nếu không phải chân huynh đệ, đã nghĩ đến làm sao phía sau đâm hai đao. Giải thích qua sau, Tề Hạo cũng đã nói vừa mới cái kia người sự tình. Thanh niên tên là Nguyên Kiệt, là Nguyên Trạch anh ruột. Phương Thanh Vũ lần trước đem Nguyên Trạch làm nát, trùng hợp tại cái này gặp nhìn nhân ra anh ruột, đối phương sẽ lên đến báo thủ cũng coi như bình thường. Chỉ bất quá, hắn không nghĩ tới, Phương Thanh Vũ không chỉ có tiến vào đặc huấn ban, hôm nay còn tại người bài danh chiến trung lực áp đồng nhiên đoạt giải nhất. Xem ra thần quản cục phương diện này tin tức giữ bí mật đến vẫn rất tốt. Không đợi hai người nói chuyện phiếm hai câu, Lâm Vãn Tỉnh cùng Hạ Mạn Hà đi trở về. "Vị này là?" Lâm Vãn Tỉnh tò mò nhìn về phía Tề Hạo. "Ha ha, ta nhìn vị này tiểu hỏa tử cùng các ngươi cùng một chỗ, vốn là muốn hỏi một chút hắn các ngươi mà chán, nhưng là hắn không cho." Phương Thanh Vũ chỉ là một ánh mắt, Tề Hạo liền bắt đầu vẽ hồ nát. "Thật có lỗi, chúng ta không thêm người xa lạ." Lâm Vãn Tỉnh lễ phép từ chối nhã nhặn. "Không có việc gì, có thể lý giải." Tề Hạo cười cười, xoay người rời đi, liền cùng không biết một dạng. Sau đó Phương Thanh Vũ tiếp tục làm lên câm điếc, tùy ý hai nữ nhân nói chuyện với nhau. Bất quá tại Hạ Mạn Hà giống như là khát, cầm chén rượu lên uống một ngụm về sau, đột nhiên mỉm cười hướng Phương Thanh Vũ vươn tay. "Phương tiên sinh, không biết có thể hay không xin ngươi nhảy một chi múa? Ta không biết khiêu vũ, thật có lỗi." Đối mặt đột nhiên xuất hiện mời, trước mắt vị này đến cùng phải hay không sói còn không có xác định. Phương Thanh Vũ đương nhiên là cự tuyệt. "Vậy thì thật là đáng tiếc." Hạ Mạn Hà một mặt tiếc hận, sau đó cùng Lâm Vãn Tỉnh trò chuyện lên mắt mái. Phương Thanh Vũ thấy thế một lần nữa quay người lại, nhìn về phía chung quanh. "Thao." Lân cận tòa mập mạp đột nhiên mệ bản, đưa điện thoại di động không ngừng nâng cao, cái chỗ chết tiệt này liền 5G tín hiệu đều không chịu nhận đến sao? Hơn nữa rất nhanh, những người khác cũng phát hiện vấn đề này. "Ai, ta cũng vậy. Tình huống như thế nào, một ô tín hiệu đều không có. Phục vụ biên, nhanh bỏ tới đây cho lão tử." Trong lúc nhất thời, trong chàng có chút bạo động. Một người không tín hiệu có thể nói điện thoại xảy ra vấn đề. Tất cả mọi người không tín hiệu. Vậy liền mang ý nghĩa, nơi này có vấn đề lớn. Phương Thanh Vũ cũng mắt nhìn điện thoại di động của mình. Quả nhiên, cùng những người khác một dạng. Có người đã không nhịn được hướng yến hội sảnh môn đi ra ngoài. Trước hết nhất vọt tới đại môn chính là xuyên ngân sắc sáng phiến váy nữ nhân. Nhìn hai cái phục vụ viên chết sống kéo không ra đại môn. 10cm mảnh cao gót gõ đánh đá cẩm thạch mặt đất giòn vang im bặt mà dừng. Cửa bị khóa cứng. Nàng thét lên rông cái kéo, xoa xé mở ngụy trang bình tĩnh. Ra không ra được. Đối mặt hoàn toàn không biết, không thể không tình hình, mọi người thanh âm bắt đầu có chút kinh hoàng. Nhưng dị biến còn chưa kết thúc. Đầu tiên là sâu đỉnh trung ương bạ rổ quẹ đèn thủy tinh phát ra sắp chết bù bù, ngàn vạn lăng kính đồng thời rung động, tại mọi người ngẩng trong con mắt bỏ ra vặn bẹo còn sáng. Tiếp lấy dòng điện âm thanh từ bốn phương tám hướng vào tới. Làm thứ nhất ngọn đèn phốc dập tắt lúc, cái khác đèn thủy tinh tựa như quân bài đố mì nổ một dạng, liên tiếp dập tắt. Tiến hội sảnh. Trong nháy mắt lâm vào hắc ám. Dự bị nguồn điện đâu? Có người gào thét, đáp lại hắn là càng ngày càng rối loạn đám người. Phương Thanh Vũ giờ phút này đã trở lại Lâm Vãn Tình bên người, nói thân phận của mình về sau, trực tiếp lôi kéo nàng hướng Tề Hạo bên kia đi. Mày may không quản vị kia Hạ Mạn Hà. Tốt trong bóng đêm, màu trắng danh hiệu tương đối dễ thấy. Rất nhanh, Phương Thanh Vũ vô vô Tề Hạo bả bay. Đi. Tốt. Tề Hạo cũng giống như tìm tới chủ tâm cốt bình thường, theo ở phía sau. Phương tiên sinh, có thể hay không giúp ta tìm một cái tiểu mạng? Mà hậu chi hậu giác tới Lâm Vãn Tình lúc này mới đột nhiên nhớ tới đồng bạn của mình. Phương Thanh Vũ quay đầu đang muốn một câu nói chuyện rõ ràng trước mắt tình huống. Hạ Mạn Hà thanh âm đột nhiên từ bên cạnh trong bóng tối chuyển đến. Vãn Tình, ta tại cái này nha cái này một sát na, Phương Thanh Vũ ra đầu có chút run lên. Quay đầu đi. Hạ Mạn Hà bộ mặt, chính mỉm cười hòa tan. Không phải vật lý trên ý nghĩa hòa tan, mà là một loại nào đó siêu việt hiện thực bị dị và mẹo. Nguyên bản ngũ quan xinh xắn như bị đầu nhập cục đá mặt nước, nổi lên tầng tầng liên y liễu màu tím sẫm mạch máu tại dưới làn da du tẩu, phản phất dưới da cất giấu vô số vằn mèo con run. Nguyên bản thanh tịnh con mắt giờ phút này hóa thành hai cái vòng xoáy đen kịt. Nhưng tựa hồ cũng là sai lầm cảm giác. Một màn này chỉ tồn tại trong chốc lát, liền lại biến mất không thấy gì nữa. Làm sao vậy, Phương tiên sinh? Hạ Mạn Hà còn đang mỉm cười lấy. Không có việc gì. Phương Thanh Vũ hít thở sâu một hơi lắc đầu. Sau đó đem Lâm Vãn Tình giao cho Tề Hạo. Lâm tiểu thư, ngươi đi theo bằng hữu của ta đi một bên khác tìm xem đường ra. Ta mang Hạ tiểu thư đi một bên khác tìm xem. Dứt lời, không cho Lâm Vãn Tình thời gian phản ứng. Phương Thanh Vũ nhìn chằm chằm Hạ Mạn Hà mơ hồ có thể thấy được màu đen danh hiệu, từ từ hướng khác vừa đi. Nhìn thấy đối phương cùng lên đến. Không chạy. Sông chính mình tới. Chiến trận này, Hạ tiểu thư làm. Đi vào không người nơi hẻo lánh, Phương Thanh Vũ chỉ xung quanh. Xem như thế đi. Hạ Mạn Hà không chút nào bị làm tình hình trước mắt ảnh hưởng, có chút hăng hái tiếp tục cầm lấy chén rượu uống rượu đứng lên. Tìm ta có việc. Phương Thanh Vũ tò mò chỉ vào chính mình. Hạ Mạn Hà không trước tiên trả lời, ngược lại đưa chén rượu tới. Bất quá Phương Thanh Vũ không có nhận, nàng cũng không thèm để ý, phối hợp uống vào. Không biết Phương tiên sinh biết chúng thần hội a? Phương Thanh Vũ nghe sướng sở, khẽ lắc đầu. Thương Chu giao thế thời kỳ, Thương Tử Nha từng tại Phong Thần Đài chặt đứt kiến một thần thụ, đoạn tuyệt giữa thiên địa thông đạo. Hạ Mạn Hà đầu ngón tay vuốt ve ly thủy tinh biên giới, trong thanh âm mang theo mê hoặc. Nhưng này đoạn bị chém xuống kiến một thân cảnh kỳ thật cũng không biến mất. Một đám nắm giữ vu thuật tế tự đạt được thần một tàn nhánh, trong bóng tối thành lập chúng thần hội cái tổ chức này. Bọn hắn phát hiện dùng người sống tế tự làm mai giới, có thể làm cho người bình thường trở thành thần minh dáng lâm vật chứa. Đáng tiếc đại bộ phận phàm người thân thể căn bản không chịu nổi thần lực ăn mòn, trừ phi nàng đống nhiên nghiêng thân hướng về phía trước, gần sát Phương Thanh Vũ lồng ngực, môi đỏ câu lên ý vị thâm trường đường cong. Giống ngài như vậy người, Phương tiên sinh, vì sao lại tìm tới ta? Phương Thanh Vũ mặt không biểu tình nhìn chằm chằm nàng, trong lòng suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Tính toán đâu ra đấy, hắn luyện võ không đến 2 tháng, ngoại trừ nguyên trạch cái kia người một nhà, ngày bình thường không cùng bất luận kẻ nào kết thù. Tại Thanh Giản thị võ đạo vòng tròn nổi danh thời gian cũng rất ngắn, hơn nữa trước đó cũng đều là tiểu đà tiểu náo, cho tới hôm nay cầm tới đặc huấn ban hạng nhất mới xem như nho nhỏ nổi danh một thanh. Hạ Mạn Hà lông mi tại u ám trung khẽ run lên, đầu ngón tay đột nhiên xoa Phương Thanh Vũ nắm tay mu bàn tay, đem môi đỏ áp vào hắn bên hai. Có khả năng hay không? Không phải chúng ta tìm tới ngươi, mà là Phương tiên sinh bị thần minh chọn chúng đâu. Tấu chương xong, chương 71, thi hải giáp quân chương 71, thi hải giáp quân vừa dứt lời, Hạ Mạn Hà không thấy. Lần này là vật lý trên ý nghĩa chân chính không thấy. Dù là Phương Thanh Vũ kỳ thật đã bóp ở trên cổ của nàng, lại chỉ cầm một đoàn không khí. Tiến hội sảnh một bên khác, bên ngoài là có người hay không giữ cửa chặn lại. Đoán chừng là có cái gì bắt cóc đội, để mắt tới chúng ta trong này người nào đó. Ai điện thoại có tín hiệu à? Coi như ra không được cũng không thể tại cái này ngồi không đi, hướng ra phía ngoài cầu cứu một lần à? Ai mang theo đèn tin không? Hiện trường ầm ĩ khắp trốn, ngoại trừ ngay từ đầu hỗn loạn, đi qua những người khác dẫn đạo, mọi người dần dần đều bình tĩnh trở lại. Dù sao trước mắt cũng chỉ là mất điện, cửa bị khóa kín, thật cũng không xuất hiện cái gì dị tượng. Không thích hợp ngay từ đầu cùng Tề Hạo cùng một chỗ nhóm người kia, sắc mặt khó coi đứng tại cửa ra vào phía trước. Người bình thường đẩy không ra còn chưa tính, lấy bọn hắn những này chuẩn siêu phàm sức mạnh, cho dù là cửa sắt đều có thể từ từ bay mở. Mà trước mắt môn này, không chút nào không tạo được nửa phần dấu vết, chớ nói chi là mở ra. Trước đem đám người trấn an được đi, chúng ta ở chỗ này, nếu là người bình thường thật xảy ra chuyện, sau đó chúng ta cũng trốn không thoát khỏi trách nhiệm. Có một tên giáo đồ đề nghị lấy. Được, Mã ca ngươi đến mang đầu a. Trong bóng tối, có người móc ra cái bật lửa đưa về phía bên cạnh Mã Chiết. Mã Chiết chính là lần yến hội này chủ đạo người, cũng là một tên bước vào lớp tinh anh võ thuật học đồ. Hắn vô ý thức nhận lấy. Ách, tốt ta. Ba, ngón tay chuyển một cái, đem cái bật lửa điểm. Đen kịt trong đại sảnh, toát ra một chùm ánh sáng. Các vị, mời gom lại bên này. Mã Chiết đem khí kình ra chỉ tại cuống họng bên trên, lớn tiếng nói xong. Mọi người tại đây đều không hiểu nhẹ nhàng thở ra. Đột nhiên lâm vào trong bóng tối, hoảng sợ là nhân loại bản năng, nhưng nếu có một người mang tới ánh sáng, trong lòng nhất thời hội yên ổn không ít. Đi theo ánh sáng, chúng ta đến bên này. Yên tâm, đã hướng ra phía ngoài cầu viện, rất nhanh sẽ có người tới. Mã Chiết một bên dẫn đạo, một bên gắn cái nói dối, tận lực tránh cho trong đám người lên khủng hoảng. Không phải vậy xảy ra điều gì chuyện ngoài ý muốn, hắn liền không tiện bàn giao. Ở đây tới tân khách, khả năng lẫn nhau không biết, nhưng khẳng định là biết Mã Chiết người như vậy. Bởi vậy đều nghe lời dựa sát vào đi qua. Tề Hạo cũng lôi kéo Lâm Vãn Tình, tựa ở đám người bên ngoài hướng phía duy nhất ánh sáng đi đến. Nhưng còn chưa đi đến tương đối rộng khoát trước sân khấu, hắn chợt nghe tất tiếng sột soạt tốt kỳ tiếng vang lạ, lập tức quay đầu nhìn lại, trong hoàng hốt tựa hồ trông thấy có một đạo hắc ảnh từ bên cạnh chạy qua.
Thứ gì?
Tề Hạo nghiêm nghị quát. Đám người bị hắn giật nảy mình.
Hạo tử, ngươi làm gì?
Đi ở đằng trước đầu Mã Chết nhìn lại, lập tức tức giận hỏi. Thật vất vả đem đám người trấn an xuống tới.
Hạo tử đây là lại phải chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân?
Bất quá Tề Hạo không phản ứng hắn, chỉ là lôi kéo Lâm Vãn Tỉnh từ từ lui lại, bình tĩnh nhìn xem một cái phương hướng. Trong phòng yến hội giống như có cái gì.
Tề Hạo kỳ thật cũng không quá chắc chắn, dù sao chỉ có một chút ánh lửa, rất nhiều thứ đều như ẩn như hiện.
Đừng nói mò, trong phòng yến hội có thể có vật gì, đừng có lại đảo loạn.
Mã Chết mặt âm trầm tại phía trước quát lớn.
Nhưng mà tiếng nói của hắn vừa dứt, trong bóng tối liền vang lên rất chói tai nhấm nuốt bẹp âm thanh.
Tựa như là ăn vào mỹ vị đồ ăn.
Thật có cái gì, thật có.
Có người nghe Mã Chết lời nói, cũng là không tin tà đi về phía trước hai bước, nhưng lập tức phát ra hoảng sợ tiếng kêu, một bên một lần nữa hướng phía trong đám người chạy tới. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết.
Phúc, đám người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt.
Chạy người trong nháy mắt biến mất tung tích.
Lần này, ở ngoại vi thấy rất rõ ràng đám người, kềm nén không được nữa rối loạn, hướng người ở bên trong đàn điên cuồng chen chúc.
Ai cũng không muốn trở thành kế tiếp biến mất người.
Thảo thân đạt võ đồ hoặc là giáo đồ, phía trước nhất Mã Chết mấy người cũng là thấy rất rõ ràng.
Vô ý thức phát nổ câu nói tụ.
Có người hỏi, làm sao bây giờ?
Còn có thể làm sao, ngươi là chưa từng giết mệnh quỷ vẫn là sao?
Bên cạnh giáo đồ lập tức cho hắn một náo truy.
Đi thôi, lưu một người tại cái này trấn an đám người, những người khác theo ta đi.
Dứt lời, Mã Chết hít thở sâu một hơi, một lần nữa gầm lên giữ gìn đám người trật tự.
Những người khác đẩy ra đám người, đi vào bên ngoài rìa.
Nhìn về phía nhấm nuốt âm thanh truyền đến phương hướng,
một bộ mặc giáp trụ sinh vật chính lẽ vào vừa biến mất trên thân thể người kia, không ngừng túi đầu ngẩng đầu xé rách lấy vết đục, miệng bên trong còn không ngừng bẹp.
Tựa hồ chú ý tới phía sau ánh mắt,
đột nhiên xoay đầu lại,
lộ ra hé mở hòa tan khuôn mặt, má trái là hồng khô màu nâu màng da kề sát xương sọ, má phải thì hoàn toàn bị đồng giáp ăn mòn, kim loại cùng di cốt sinh trưởng thành giữ tận mặt quỷ.
Một màn này nhường đám người một trận tê cả da đầu.
Chưa biết mệnh quỷ,
Thiết ca, làm sao bây giờ?
Từ Phương Thanh Vũ cái kia sau khi trở về một câu chưa nói nguyên thiệt, giờ phút này tự động thành vì mọi người chủ tâm cốt. Dù sao trong tràng còn không có mạnh hơn hắn người,
mà nguyên kiệt giờ phút này cũng đã đem Phương Thanh Vũ bóng ma ném sau.
Bây giờ không phải là mặt mũi vấn đề, mà là chính mình hội sẽ không chết vấn đề.
Nhường Mã Chết tận lực cầu viện, ta đến chủ công, các ngươi đến phụ trợ.
Nhớ kỹ,
ta chết đi, các ngươi cũng không sống nổi.
Nguyên kiệt giờ phút này cũng rất bất đắc dĩ, năng lực của hắn vì tinh thân thể hóa, muốn kéo lấy quái vật này chỉ có thể gánh tại tuyến một.
Lên.
Nhắc nhở một tiếng, nguyên kiệt hai cánh tay trong nháy mắt kết tinh,
góc cạnh rõ ràng tinh thể tại trong ngọn lửa chết xạ ra kim cương giống như quan mang.
Hắn đạp vọt tới trước lúc, dưới chân sàn nhà giống mạng nhện vỡ ra, hoa rắn quyền đầu đội lấy âm thanh xé gió đánh tới hướng đồng giáp phần gãy. Nhưng mà thi hải chính đang ăn uống trên đường, đột nhiên quay đầu,
nửa hòa tan mặt đột nhiên vỡ thành hai mảnh,
thanh đồng áo giáp như cùng sống vật giống như nhúc đích, từ phần lưng đâm ra ba cây bén nhọn đồng gai.
Keng, tinh thể cùng thanh đồng va chạm phát ra chuông vang giống như tiếng vang.
Nguyên kiệt bay rất ra ngoài thân thể vẽ ra trên không trung tinh mảnh quy tích,
một lần nữa rơi xuống đám người trước người.
Ta mẹ nó này làm sao đánh?
Mấy người nhìn xem sững sờ, trong lòng nhất thời đánh lên chống nuôi quân.
Liên cứng rắn nhất người đều gánh không được một kích.
Mấy người bọn hắn đi lên, cùng chịu chết không hề khác gì nhau.
Mà phía sau nguyên bản ngay tại chạy trốn đám người,
khi thấy nguyên kiệt trên thân xuất hiện tinh thể ánh sáng lúc, sửng sốt một chút, vừa định kinh hỉ lên tiếng siêu năng lực lúc, nguyên kiệt ngược lại bay trở về, lại làm bọn hắn lâm vào tuyệt vọng.
Cái này rốt cuộc là thứ gì? Các ngươi rốt cuộc là ai?
Siêu năng lực, không biết sinh vật, hai loại kiểu mới sự vật tại lúc này, cho bọn hắn mang tới không phải mới lạ,
mà là tử vong nguy hiểm.
Đám người lập tức tuyệt vọng, thét chói tai vang lên chạy tứ tán, lại không kỷ luật có thể nói.
Có hướng nguyên kiệt bọn người gầm thét,
có kêu khóc đảm mệnh,
có lặng lẽ trốn ở một cái góc.
Mà trong lúc hỗn loạn, Phương Thanh Vũ đứng tại không người một bên, chính nhìn chăm chú lên cố kia thi hải đỉnh đầu tin tức.
Thi hải giáp quân mặc dù hạ mạn hà lộ ra tin tức không nhiều, nhưng Phương Thanh Vũ vẫn là từ đó bắt được mấy cái từ mấu chốt.
Người sống tế tự, dẫn thần minh giáng lâm.
Cái này thi hải hẳn là hạ mạn hà mang đến sản phẩm.
Lợi dụng cái này thi hải đổ sát tế tự, để đạt tới thần minh giáng lâm mục đích.
Cho nên, coi như Phương Thanh Vũ có thể cam đoan chính mình bất tử,
nhưng không cách nào cam đoan những người khác sau khi chết hội sẽ không xuất hiện cái gì dị biến.
Hiện tại Phương Thanh Vũ và hiện trường tất cả mọi người
kỳ thật đều là trên sợi dây một đầu châu chấu.
Thấu chương xong, chương 72, hàng thần nghi thức mở ra.
Chương 72, hàng thần nghi thức mở ra.
Tiến hội sảnh,
làm Phương Thanh Vũ từ trong bóng tối chậm rãi đi ra.
Cách đó không xa, chính cao mày bảo hộ Lâm Vãn Tỉnh Tề Hạo nhìn thấy một màn này.
Thanh tử, đừng đi.
Hán vội vàng kêu gọi đạo.
Mã Chết mấy người kéo lấy Nguyên Kiệt chính đang lui về phía sau.
Nghe được Tề Hạo thanh âm, cũng lập tức nhìn về phía đạo thân ảnh kia.
Hắn muốn làm gì?
Muốn chết sao?
Mặc dù đang đứng ở sợ hãi bên trong, nhưng tất cả mọi người vẫn là khó tránh khỏi trong lòng sinh ra nghi vấn.
Chỉ có Nguyên Kiệt trong ánh mắt lộ ra hy vọng. Phương Thanh Vũ không để ý đến Tề Hạo la lên, cất bước đi đến thi hải hậu phương.
Mũi chân chĩa xuống đất, cả người như mũi tên bắn ra.
Nắm đấm bọc lấy khí bạo âm thanh nện ở thú mặt áo ngực giáp bên trên, bát cực quyền lôi cuốn lấy long hổ kình giống đánh vào thiên quân trên trung đồng.
Phanh, ngay tại gầm ăn thi thể thi hải, hoàn toàn không phản ứng kịp,
hóa thành một đạo bóng man nện ở phía xa trên tường khoảng cách này,
tối thiểu đến bị vênh ra hơn 100 mét.
Ôi, thi hải giống như là say bình thường,
lảo đảo từ dưới đất bò dậy, miệng bên trong phát ra ý vị không rõ tiếng vang. nhưng Phương Thanh Vũ hoàn toàn không cho nó phản ứng thời gian. Thừa dịp nó còn chưa hoàn toàn đứng thẳng thời điểm, thân chính khuỷu tay đã đụng vào thi hài hộ tâm kính. Thân chính khuỷu tay đụng vào hộ tâm kính sát na, vàng bạc đường vân đột nhiên từ cái cổ hướng khuỷu tay lan tràn, toàn bộ cánh tay phải trong bóng đêm nổi lên kim quang. Giang giác. Thanh đồng mặt kính giống mạng nhện vỡ ra, thi hài lồng ngực mắt trần có thể thấy lõm ba tấc, nhưng thi hài lại không bay rớt ra ngoài, mà là kịp thời dùng khô cạn năm ngón tay như kìm sắt giống như chế trụ Phương Thanh Vũ bà bay. Thanh hôi hủ khí đập vào mặt, đen kịt móng tay đâm rách vải vóc bị long hổ kình ngăn trở. Ôi, thi hài cổ họng tuôn ra rít lên, chống rông hốc mắt đột nhiên dâng lên hai đoàn u lục lân hỏa. Phương Thanh Vũ con người đột nhiên co lại, vàng bạc đường vân như vật sống giống như thuận lấy cái cổ trèo lên cánh tay phải, thoáng chốc đem chọn cánh tay độ thành kim sắc. Hắn xoay eo chìm hông, vai con cơ bắp như gợn sóng chập trùng. Tay trái giơ lên cao cao, truy hướng thi hài cánh tay. Giang giác, bọc lấy hắc vụ móng tay ứng thanh đứt đoạn, thi hài bị chấn động đến ngửa về đằng sau đi. Phương Thanh Vũ thuận thế xoay người, khuỷu tay như chiến truy nện ở đối phương cằm, răng nanh hòa với thịt thối vẩy ra mà ra. Bất quá không chờ hắn tiếp tục tiến lên, thi hài vỡ vụn cằm nơi đột nhiên tuôn ra sền sệt hắc vụ, răng nanh tại lân hỏa chung một lần nữa sinh trưởng ra màu đồng xanh. Giáp ngực vết rách cũng bắt đầu tự hành chữa trị. Đánh không chết. Phương Thanh Vũ cao mày đứng tại chỗ. Trang diện lập tức lâm vào yên tĩnh. Thi hài từ trên tường đem chính mình lột xuống sau, ngọng ngoại phát ra cùm cụt, để cho người ta nghe có chút dùng mình thanh âm. Một đôi nhìn không ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì hốc mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Phương Thanh Vũ. Một lúc sau, đều không cần chờ thi hài chủ động. Phương Thanh Vũ trong cổ nổ tung hổ khiếu, bạo huyết trạng thái dưới kim văn như là dung nham thiêu đốt xương ngủ, long hổ kình thuận lấy cổ sống dâng lên tam trọng khí lãng. Một ngày mở ra hai lần bạo huyết. Đây là từ trước tới nay đầu một lần. Nhưng Phương Thanh Vũ cũng không có cách, không thể lại cùng thứ quỷ này rông dài. Nguyên bản cùng đồng nhiên chiến đấu liền đã tiêu hao đại lượng thể lực, lại mang xuống. Phương Thanh Vũ cũng không xác định chính mình biết đánh nhau hay không chết nó. Tiếng giống đem trần nhà thủy tinh đèn treo nổ tung. Long hổ kình cùng với khí huyết gia trì, nhường Phương Thanh Vũ cổ sống tại khí huyết bốc hơi phát xuống ra dày cung băng vàng, vàng bạc đường vân từ cái cổ lan tràn đến toàn thân, phản phất khắc dấu tại trên da cổ lão phủ lục. Hắn phải chân đạp đất, sàn nhà bị bước ra một cái hố. Bát cực, xương bả vai tại bạo huyết trạng thái dưới hở ra như chiến giáp, quanh thân dâng lên sóng nhiệt đem hắc ám đốt đến xì xì rung động. Thi hài trong cổ lân hỏa bỗng nhiên tăng gọn. Hai cánh tay giao nhau che ở trước ngực, thanh đồng giáp trụ sinh ra tầng tầng kỷ lục lân hiến. Thiếp sân kháo. Cuối cùng một chữ nổ tung trong ngay mắt, Phương Thanh Vũ hóa thành kim hồng lưu tinh tiến đụng vào thi hài trong ngực. Long hổ kinh điệt ra dưới, vàng bạc đường vân tại va chạm sát na hóa thành dung sắt giống như xích kim sắt. Màng nhĩ mọi người đồng thời tuôn ra vụ vụ. Tề Hạo cùng những người khác vô ý thức nâng lên cánh tay ngăn trở vẩy ra đá vụn. Thanh đồng hộ tâm kính đầu tiên là lõm, tiếp theo từ trung tâm tràn ra hình mạng nhện vết rách. Thi hài hai cánh tay truyền đến dày đặc tiếng xương nứt. Hắc vụ trung bao khỏa khô cạn đốt ngón tay liên tiếp sụp đổ. Phương Thanh Vũ vai đỉnh núi lấy không ngừng tán loạn thanh đồng giáp trụ tiếp tục đột tiến, phía sau lưng cơ bắp tại cự lực đè xuống xé rách. Làm hai người sắp đụng vào yến hội sảnh sườn đông thừa trọng trụ lúc. Phá. Phương Thanh Vũ trong cổ lăn ra hòa với bọt máu gầm thét, vàng bạc đường vân thuận lấy cái cổ bò lên trên bên mặt. Cuối cùng nửa tấc khoảng cách, bạo khởi cơ bắp đem thi hài triệt để tiết nhập hai người ôm hết lập trụ. Thanh đồng giáp phiến như mưa to chút xuống. Lân hỏa tại bốc hơi khí huyết trung hóa thành khói xanh. Tất cả mọi người tại mong mỏi cùng trông mong hắc ám trong bụi mù chẳng cảnh. Đến cùng là người nào thắng? Ma Tê Hạo đã xông vào trong sương khói. Làm bụi mù tan hết, đám người nhìn Phương Thanh Vũ duy trì va chạm tư thái nửa quỳ trên mặt đất, Tề Hạo ở một bên bị hắn. Hắn vai phải máu thịt bé bét, vàng bạc đường vân chính như thủy triều xuống giống như tiêu tán. Sau lưng lập trụ khảm nửa phó vỡ vụn thanh đồng giáp, khô cạn hải cốt vỡ thành vô số khối, mỗi khối gãy xương mặt cắt đều lưu lại thiêu đốt giống như cháy đen dấu vết. Một màn này nhìn nơi rất xa đám người trợn mắt hốt mồm. Không chỉ có vượt quá người bình thường tưởng tượng, thậm chí liền những cái kia chuẩn siêu phàm người đều khó có thể tin Phương Thanh Vũ chiến lực. Đây rốt cuộc là cái gì quái thai? Nguyên Trạch trong lòng đắng chát, hồi tưởng lại yến hội vừa mới bắt đầu hành vi của mình, cùng thằng hề không khác. Ba ba ba. Nhưng khi mọi người còn đắm chìm trong sống sót sau hai nạn may mắn chung lúc, một bên trong bóng tối đột nhiên chuyển đến vang dội tiếng vỗ tay. Chậc chậc chậc, không hổ là Phương tiên sinh a. Hạ Mạn Hà mặc lễ phục dạ hội, ưu nhã từ một bên đi ra, mang trên mặt ung dung mỉm cười, hoàn toàn không có thụ vừa mới cái kia một màn ảnh hưởng. Phương Thanh Vũ đốt ngón tay thật sâu bóp nhập lòng bàn tay, bạo huyết sau còn sót lại phòng tại trong kinh mạch du tẩu. Hắn mượn Tề Hạo cánh tay trèo chống lảo đảo đứng dậy, hầu kết nhấp nhô nuốt xuống trong cổ bọt máu, thanh bạch khuôn mặt chuyển hướng cái kia từ đầu đến cuối ngậm lấy ý cười nữ nhân. Ngươi Phương Thanh Vũ nuôi nói một chữ, lồng ngực cũng giống như bị lưỡi dao quét qua, tuột cùng muốn làm cái gì? Hạ Mạn Hà nghiêng đầu tràn ra tố chất thần kinh nụ cười. Sơn móng tay đỏ tươi đầu ngón tay xẹt qua không trùng, Phương tiên sinh không phải chính thai nghe qua đáp án à? Ở cuối chưa rơi, mái vòm đột nhiên nổ tung hình mạng nhện vết dạng. U lam quỷ quang từ trong cái khe chảy ra, đem thủy tinh đèn treo dắt lên một tầng yêu dị men sắc. Xoay tròn mây đen như là mực nước cuồn cuộn vòng xoáy ép hướng đám người. Tiến hội sảnh sàn nhà tại rung động trung vỡ ra màu đỏ tươi miệng lớn, đậm đặc huyết tương bọc lấy tạm khí mảnh vỡ phun ra ngoài, trong nháy mắt đem màu trắng khăn trải bàn nhuộm thành huyết cờ. Hẹ, mãnh liệt mùi máu tươi làm cho tất cả mọi người quỳ xuống đất nôn khan. Phương Thanh Vũ ngã đụng phải nào về phía cái hố biên giới, trong con mắt phản chiếu lấy 18 tầng địa ngục. Vô số thi thể ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất có lao nhân, tiểu hài, đại nhân tại hòa bình niên đại, nhìn thấy bộ này tình hình, Phương Thanh Vũ trong lòng nói không ra bất kỳ lời nói tới. Buồn nôn, chấn kinh, nhưng càng nhiều hơn chính là phẫn nộ. cho nên thi hải kỳ thật không chỉ có một con. Hạ Mạn Hà tế sống mục tiêu cũng không phải tầng này người, mà là toàn bộ khách sạn. Làm sao dám? A Phương Thanh Vũ đột nhiên ngẩng đầu mắt chừng muốn nứt nhìn xem Hạ Mạn Hà. Nhưng Hạ Mạn Hà giờ phút này đã không thèm để ý hắn, cả người thân hình chậm rãi lơ lửng, mang trên mặt vô tận chờ mong, hai tay mở ra, giống như thần minh người đại diện, nhẹ giọng nỉ non. Hàng thần nghi thức bắt đầu. Thấu chương xong, chương 73, cái thứ nhất siêu phàm chức nghiệp. Chương 73, cái thứ nhất siêu phàm chức nghiệp. Tại Hạ Mạn Hà thanh âm dưới, mái vòm vỡ ra vòng xoáy bỗng nhiên có rút lại thành to bằng mũi kim. Chỗ có âm thanh tại cái này một cái chớp mắt biến mất. Phương Thanh Vũ đột nhiên cảm giác phần gáy lông tơ đứng đấy. Một loại nào đó siêu việt ngũ giác cảm giác nguy cơ nhường hắn bản năng nhào về phía bên trái. Nhưng toàn bộ yến hội sảnh không gian phảng phất bị hổ phách ngưng kết, động tác của hắn tại lực lượng tuyệt đối áp chế xuống biến thành pha quay chậm. Huyết quang cuối cùng vẫn đem nó hoàn toàn bao phủ. Hạ Mạn Hà thấy thế, khoe miệng cười khẽ. Thoa đan khấu đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh hư không, một giây sau cả người lần nữa biến mất tại nguyên chỗ. Khoảng cách khách sạn mấy cây số bên ngoài một tòa nhà lớn mái nhà. Hạ Mạn Hà thân thể mới tại cái này thức tỉnh. Bên người có người chờ đợi. Thấy nó thức tỉnh, lập tức một mực cung kính tiến lên chúc mừng nói, "Chúc mừng bí thư trưởng vì chúng thần hội lại thêm một tên đại tướng." Hạ Mạn Hà không nói chuyện, bất quá câu lên khỏe miệng chứng minh nàng tâm tình quả thật không tệ. Nhìn phía xa đã bị bao vây lại phỉ thúy khách sạn, người bên cạnh đi theo trước khi đi, có chút hiếu kỳ hỏi một câu, "Không biết vị này dẫn tới là cái gì thần minh?" Không rõ ràng, cái này tín vật đều thả thật lâu rồi, một mực không phản ứng, thẳng đến gặp hắn. Nhưng mặc kệ cái gì thần minh, lấy tiềm lực của hắn, tất nhiên không yếu, hơn nữa hắn hẳn là chẳng mấy chốc sẽ trầm mê ở loại lực lượng này. Hạ Mạn Hà giống là nhớ tới cái gì, thần sắc mất tự nhiên ửng hồng. "Chờ lấy hắn đến liên hệ chúng ta đi, ta rất chờ mong hắn xa đoạn ngày đó." Không biết qua bao lâu, Phương Thanh Vũ tử trong hôn mê yếu ớt tỉnh lại, không ngừng sáng tối ánh sáng vẩy vào trên mặt hắn. Một giây sau, Phương Thanh Vũ đột nhiên chống lên nửa người, trong cổ còn lưu lại mùi máu tanh, đốt ngón tay cũng đã thật sâu lâm vào một loại nào đó ôn nhuận thực thể. Hỗn độn cảm giác hôn mê chưa tiêu tán, hắn dùng sức trừng mắt nhìn. Trước mắt đã không phải là trong phòng yến hội huyết tinh địa ngục, mà là một mảnh đêm tối cùng ban ngày cấp tốc hoán đổi thế giới. Chân trời vĩnh dạ cùng ban ngày như là hai thớt tơ lụa bị vô hình cự thủ lặp đi lặp lại rào vặn, thương khung ở ngoài sáng ngầm chỗ giao giới vỡ ra tinh mịn đường vân. Vạn thiên tinh tử như ngân cắt giống như rơi lạ chã, chưa chạm đất liền hóa thành đom đóm tiêu tán. Phương Thanh Vũ đứng người lên lảo đảo lui lại nửa bước, túc hạ lại nổi lên lăn tăn ba quang. Chăm chú nhìn lại, toàn bộ đại địa đã hóa thành trong suốt hổ phách. Dãy núi trong nháy mắt hở ra lại đổ sụp, xanh lơi đỉnh núi lôi cuốn lấy tuyết động ẩm vàng sụp đổ. Trên vùng quê cỏ cây sinh trưởng tốt lại khô héo, căn mạch tại tầng đất chỗ sâu dây dưa thành tái nhợt hải cốt. Nơi xa đường chân trời dâng lên sơn phong vừa tụ thành hình dáng, đảo mắt liền bị bão cắt từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Thời gian ở chỗ này cố tượng thành ngân lam sắc dòng suối. Phương Thanh Vũ phảng phất đứng ở bên trong dòng sông thời gian, yên lặng nhìn xem thế gian biến hóa. Mộng cảnh vẫn là cùng cái kia cái gọi là thần minh có quan hệ. Phương Thanh Vũ lặng lặng nhìn xem đây hết thảy, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thiên cung ngân hà đống nhiên rung động, vạn thiên tinh tử tuân rơi chấn động rất xuống, tại rơi đến giữa không trung lúc ngưng tụ thành lưu ly vỡ vụn thanh âm. Phương Thanh Vũ ngửa đầu nhìn lại, đúng lúc trông thấy có đạo bốn lượn thân ảnh phá vỡ tinh hải, đôi rắn tới lui ở giữa nghiền nát vô số bụi sao, rủ xuống tóc xanh quấn lấy màu xanh nhạt vầng sáng, nữ nhân khuôn mặt thấm đang lưu động trong ánh sao. Rơi xuống đất trong nháy mắt, phương viên trăm dặm thời gian dòng suối đông nhiên đứng im. Sinh trưởng tốt có cây dừng lại tại đâm chồi sát na, sụp đổ đá núi lơ lửng giữa không trung, liên truy rơi đom đóm đều ngưng tụ thành màu phỉ thúy quần sáng. Phương Thanh Vũ hầu kết nhấp nô muốn lui lại, lại phát hiện liền lông mi đều không thể rung động mảy may. Đôi rắn bơi qua hổ phách tính chất đại địa, lân phiến cùng mặt đất ma sát ra nhỏ vụn tinh hỏa. Nữ nhân dừng ở hắn khoảng cách nửa bước vị trí, Phương Thanh Vũ nhìn về phía đối phương khuôn mặt lúc, ánh mắt đều là chửa hướng hư vô. Phản phất có tuyên cổ tinh vân tại trên gương mặt kia luân chuyển sinh diệt. Lạnh buốt đầu ngón tay bỗng nhiên điểm bên trên mi tâm. Phương Thanh Vũ trong đầu, lặng yên không tiếng động đổ phổ tự động lật ra một trang mới. Kiểm tra đến, siêu phàm, hàm chúc hành giả chức nghiệp, ngay tại kích hoạt trùng, 1/100, chúc mừng ngươi thành công giải tỏa hàm chúc hành giả chức nghiệp. Chúc mừng ngươi thu hoạch được chức nghiệp cơ sở kỹ năng giả yết. Năm dặm đường phố. Toàn bộ phỉ thúy khách sạn giờ phút này đã bị trùng điệp bao vây lại. Lý do, phần tử khủng bố. Lâm Khang sắc mặt lãnh túc đứng tại cửa ra vào. Hành động. Dứt lời, mang theo sau lưng một nhóm thân mang áo khoác màu đen, ngực đeo hỏa bình cây huy chương người chen chúc tràn vào cửa tử điếm. Vô số hoàng hốt lo sợ người sống sót bị mang theo rời tử điếm. Lâm Khang thì là mang theo đám người đi thang máy đi vào tầng cao nhất. Vẫn là được ngươi đến, Lâm đội trưởng. Trông coi tại cửa ra vào người, lập tức tới hướng Lâm Khang báo cáo. Ừm. Lâm Khang đáp lại một tiếng. Đứng tại kết giới trước, đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua trong suốt bình chướng. Đó là trùng sen vào thể lỏng cùng trạng thái cố định ở giữa xúc cảm, gợn sóng từ hắn đụng vào nơi tầng tầng tràn ra, giống như là dưới ánh trăng ngưng kết nước hồ. Lâm Khang lui ra phía sau nửa bước cởi ra áo khoác cúc áo sơ mi đen dưới cơ bắp theo hô hấp phập phồng. Sâu hạt con ngươi đột nhiên có rút lại thành to bằng mũi kim. Không ai thấy rõ hắn là như thế nào huy quyền. Kết giới mặt ngoài nổ tung hình mạng nhện vết rách sát na, cả tòa cao ốc đều phảng phất chấn động. Lâm Khang bảo trì ra quyền trạng thái. Giang giác, giòn vang từ trước mắt không khí truyền đến, giống như là sông băng tại ngày xuân bên trong băng liệt. Nguyên bản không có một hai yến hội sảnh, đột nhiên xuất hiện rất nhiều người nằm trên đất nhóm. Thanh chàng, cứu người. Lâm Khang sắc mặt lập tức trầm xuống. Làm Vương Thanh Vũ lần nữa lúc tỉnh lại, Trước mắt đã không có tinh hà sáng tắt, núi non sông ngòi, chỉ có tiểu điểm yến hội sảnh thủy tinh đèn treo lên đỉnh đầu lay động, mùi máu tươi còn dính tại xoắn mũi. Chống đỡ thân thể lập tức muốn đứng dậy, một cái tay đè xuống hắn, thanh âm ôn hòa, không sao, an toàn. Lâm đội trưởng. Phương Thanh Vũ nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, lập tức trầm tĩnh lại. Sau đó nhớ tới cái gì, lập tức chịu đựng đau đớn, lục lọi tự thân. Nếu như nhớ không lầm, cuối cùng hàng thần nghi thức là thành công, cái kia đạo huyết quang chính chính tốt hàng tại trên đầu mình. Đừng sợ, nghi thức không thành công. Lâm Khang vừa nhìn liền biết Phương Thanh Vũ suy nghĩ gì, vỗ vỗ bả vai hắn nói ra. Không đúng. Người cái kia nhìn. Phương Thanh Vũ nghe, vội vã liền muốn giải thích cái gì, nhưng khi nhìn thấy bên cạnh hoàn toàn không hao tổn sàn nhà lúc, lập tức ngây ngẩn cả người. Hàng thần nghi thức không cần huyết tế, mà là muốn thần minh tín vật. Lâm Khang tựa như đã từ người bên ngoài miệng bên trong biết được xảy ra chuyện gì, nhẹ giải thích rõ lấy. Thần minh tín vật một khi mở ra, người ở bên trong đều sẽ bị kéo đến một cái tên là thần giới địa phương, cùng lực trường nguyên lý không sai biệt lắm. Người ở bên trong nhìn thấy đều là giả. Hơn nữa ta kiểm tra thân thể của ngươi, yên tâm, dị thần cũng không có xuống đến trên đầu ngươi. Phương Thanh Vũ nghe xong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bất quá khi ánh mắt nhìn thấy trước mắt đồ phổ tự động lật ra một tờ lúc, thần sắc lại đột nhiên ngây ngẩn cả người. Màu đỏ kiểu chữ ở trước mắt là như thế trước mắt. Chức nghiệp hàm trúc hành giả L/1/0/200, chức nghiệp cơ sở kỹ năng giả yết L/1/0/200, tấu chương xong, chương 74, đến Trúc Long. Chương 74, đến Trúc Long. Thần quản cục cao ốc cao tầng bệnh viện. Phương Thanh Vũ một lần nữa trở lại lần trước nằm giường bệnh. Bất quá lần này cũng không phải là bởi vì thụ thương, đơn thuần là liên tục mở ra hai lần bạo huyết, di chứng so với trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn một số. Suy yếu quá độ, lưu tại trong phòng bệnh quan sát quan sát. Ách cảnh đẹp. Đây chính là chúng thần hội a, ngươi vận khí này cũng là không người nào. Ngô Ngạn và Tần Kỳ đã đánh xong bài danh chiến, nghe được tin tức này, cùng những người khác trước tiên đuổi đi lên nhìn hắn. Đơn giản nghe xong quá trình, đám người sửng sốt một chút. Chúng thần hội rất khủng bố. Phương Thanh Vũ nhíu mày, không phải kinh khủng, là bị chúng thần hội để mắt tới người, liền không mấy cái kết thúc yên lành, ngươi có thể còn sống sót đã là cái vận hạnh. Ngô Ngạn giả bộ như nếu có việc dáng vẻ. Ngươi biết lão đại bọn họ là ai a? Ai? Phương Thanh Vũ hiếu kỳ nói. Thiên Đế giáo đồ. Bên cạnh Tần Kỳ hỗ trợ đột đáp. Nhưng nhìn Phương Thanh Vũ một mặt ngậm nhiên bộ dáng, Ngô Ngạn có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép giải thích nói, Đế Tuấn a, viên cổ ngũ đế một trong, chính thần bên trong số một số hai tồn tại. Nghe xong giải thích của bọn hắn, Phương Thanh Vũ thế mới biết chính mình có chút hiểu lầm. Chúng thần hội kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói, cũng không tính là dị thần giáo đồ tổ chức, mà là một đám ý đồ nhường thần minh lần nữa giáng lâm cuồng nhiệt phát cuồng. Bên trong không chỉ có dị thần giáo đồ, chính thần giáo đồ cũng là tương đối thường gặp tồn tại. Tỷ như lão đại của bọn hắn chính là từ phản chạy đi một vị thần giáo đồ. Đồng thời, cái này cũng giải thích vì cái gì Phương Thanh Vũ buổi sáng cầm xong thứ nhất, buổi chiều liền tao ngộ chúng thần hội người. Thần quản trong cục bộ có vấn đề lớn. Bất quá những này cũng không phải là Phương Thanh Vũ quan tâm chuyện. Chỉ cần chậm đợi Lâm đội trưởng tin tức là đủ. Được rồi, cái kia ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, chúng ta liền đi trước, có cái gì cần phải tùy thời liên hệ chúng ta. Giải thích xong chúng thần hội, đám người không lại ở lâu. Thậm chí phần lớn người, nếu như không phải là bởi vì Phương Thanh Vũ buổi sáng biểu hiện, đoán chừng cũng sẽ không tới. Được. Phương Thanh Vũ duy trì tiêu chuẩn mỉm cười đưa tiễn cùng lớp học đồ. Bất quá không nghĩ tới phía sau cùng còn đứng lấy một người. Nghỉ ngơi thật tốt. Đồng nhiên trên cổ mang theo cái cổ nắm, không biết lúc nào tới, lệ mề hồi lâu mới lên tiếng. Được rồi. Phương Thanh Vũ nghe sướng sở, nhẹ nhàng trả lời. Tại siêu phàm vòng tròn, hắn tất nhiên sẽ có mới lộ đường kiếm ngày đó. Bất quá là hoặc sớm hoặc muộn. Chúng thần hội người nếu như là chuyên môn nhìn chằm chằm những thiên tài này ra tay, hắn cũng không tránh thoát. Cho nên cũng không có cảm giác đến là tại thay đồng nhiên cả hai. Cũng không thể bởi vì chúng thần hội, liền không cầm thứ nhất đi. Đưa tiễn tất cả mọi người. Phương Thanh Vũ lặng lặng chờ đợi trong chốc lát, mới từ trên giường đứng lên. Mặc quần áo tử tế thẳng đến 3 lầu 3. Hiện tại hắn nhu cầu cấp bách làm rõ ràng tình huống của mình. Võ giả và thần giáo đồ cùng tồn tại, điểm này, Phương Thanh Vũ hỏi Lâm đội trưởng và vừa tất cả mọi người, chưa từng có cùng tồn tại ví dụ. Liền xem như Triệu Phong, cũng là bằng dựa vào nhục thân cường độ học tập bắt cực quyền. Cũng không có tu hành quan tượng pháp cùng với khí huyết vận chuyển pháp. Tìm tới liên quan tới thần giáo đồ tư liệu, Phương Thanh Vũ bắt đầu quan sát. Rất nhanh liền tìm tới liên quan tới giáo đồ tu hành hệ thống. Cùng võ giả không sai biệt lắm. Bọn hắn cũng cần tu hành hai loại pháp môn. Một là luyện thần pháp, như trên biển đúc thuyền. Tu hành tinh thần lực với tư cách gánh chịu thần minh chi lực vật chứa, quyết định trên tu hành hạng. Hai là nội cảnh pháp, như cầm lái. Ngưng tụ pháp tướng với tư cách điều động thần quyền môi giới, quyết định thần thông phương hướng. Cả hai thiếu một thứ cũng không được, chỉ có tinh thần lực mà vô thần minh neo điểm, dễ rơi vào ý nghĩ sang vậy, có pháp tướng mà tinh thần yếu đuối, thì thành khối lỗi. Như thế cùng Phương Thanh Vũ chỗ trong tưởng tượng thần giáo đồ không giống nhau lắm. Hắn còn tưởng rằng là thành kính tín ngưỡng cái gì. Bất quá xác thực cùng trong đầu tin tức đối mặt. Ngoại trừ kỹ năng mới dạ yết bản năng phản ứng bên ngoài, còn có một thiên pháp môn cùng với cùng loại cửu tiêu quan tượng pháp như thế hình. Mặt người thân rắn, thẳng mắt chính thửa, toàn thân màu đỏ. Ngược lại là cùng trong mộng cảnh chênh lệch quá lớn. Phương Thanh Vũ cầm sách lên tịch tiếp tục nhìn xuống. Thần giáo đồ song pháp môn chính là đời đời kế tục mà đến, cũng không tiểu thành hóa cảnh phân chia, nó uy năng sâu cạn, bưng nhìn chỗ phụng thần minh mạnh yếu, như thờ phụng đến chân thần, tự có di sơn đảo hải chi thần thông, như phụng dưỡng yếu đối thần chỉ, cho dù khổ tu trăm năm, cũng bất quá hoa trong gương, chẳng trong nước mà thôi. Khi thấy một câu nói kia, Phương Thanh Vũ bừng tỉnh đại ngộ. Chắc không được trong đầu cái kia hai loại pháp môn chưa từng xuất hiện tại đồ phổ bên trên. Nguyên lai cùng võ giả khác biệt, cũng không có đẳng cấp phân chia. Bất quá nhìn như vậy lời nói, đồng nhiên giống như xác thực rất đột nhiên. Dù sao tư liệu lịch sử đến xem, cậu công tối thiểu cũng là T1 đến T cấp không khác thần minh. Vậy mình đây này, Phương Thanh Vũ buông xuống giáo đồ tư liệu, cầm lấy trước đó vượt qua thần minh tài ký. Mặt người thân rắn thần minh, rất ít. Phương Thanh Vũ rất nhanh đã tìm được mấy cái tuyển hạng. Nữ Hoa, Phú Hy, Cậu Công, Tương Liễu, Hậu Thổ, Trúc Long. Nhưng chỉ một cái lướt mắt, Phương Thanh Vũ liền loại bỏ cái khác 5 cái đáp án, đem ánh mắt khóa chặt tại cái cuối cùng. Trúc Long Trúc Cửu Âm. Vẹn vẹn mở mắt vì ban ngày, nhắm mắt vì đêm cái này một cái đặc thủ, liền cùng trong ngộng cảnh giống nhau như lúc. Tăng thêm cái nghề nghiệp này tên cũng mang theo đến chữ, cho nên rất nhanh liền có thể xác định được. Tiếp theo, bắt đầu tìm kiếm liên quan tới Trúc Long ghi chép. Nửa giờ sau, Phương Thanh Vũ mới ánh mắt yên tĩnh đi ra thư viện, trở lại phòng bệnh gian phòng, đóng cửa lại, nhìn lên trần nhà, hồi tưởng lại vừa nhìn tư liệu, thần sắc bất định. Tin tức tốt, Trúc Long không nhất định là dị thần. Tin tức xấu, cũng không nhất định là chính thần. Thần minh tái ký chung, không có Trúc Long giáo đồ xuất hiện qua ví dụ, không cách nào tham khảo. Cổ nhân chỉ có thể thông qua vị này thần minh bản thân cách làm đến suy đoán. Nhưng ăn người cũng có, cứu người cũng có, rất khó đi phỏng đoán như vậy một vị đại lao là chính là tà. Chỉ có thể nhìn tiếp xuống tu hành như thế nào. Phương Thanh Vũ ngồi thẳng người, nhìn về phía đồ phổ, lật ra nhất một trang mới. Phía trên trừ ra mới chức nghiệp hàm trúc hành giả và kỹ năng mới dạ yết bên ngoài, phía dưới còn có mấy dòng chữ. Tiến giai kỹ năng, vĩnh dạ màn tre, chưa giải khóa không, 300, hạch tâm kỹ năng, minh trúc chi ủng vĩnh dạ xì trang, chưa giải khóa không, 500, cùng võ giả khác biệt. Võ giả con đường càng giống là một chương thuần khiết không tì vết giấy trắng, do mọi người từ đầu tới đuôi chính mình đi hội họa. Mà thần giáo đột thì là đem đường đã cố định tốt, đồng thời đã giảm mất đi võ giả giai đoạn trước rèn luyện trình tự. Chỉ cần thăng cấp liền có thể thu hoạch được năng lực mới. Đồng dạng, đồ phổ bên trên cũng đã giảm mất đi kích hoạt quá trình. Sử dụng điểm kỹ năng, liền có thể giải tỏa hai cái này kỹ năng. Cũng may hiện tại Phương Thanh Vũ cũng không thiếu điểm kỹ năng khởi nguồn, chỉ cần tham gia mấy lần ngoài trời tập huấn liền có thể gom góp. Trước đi thử một chút dạ yết hiệu quả. Đem đèn đóng lại, gian phòng bên trong trong nháy mắt lâm vào hắc ám. Phương Thanh Vũ trong lòng khẽ động. Phát động dạ yết. Màu đen, lần thứ nhất ở trước mắt trong bóng tối cụ tượng hóa. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Dù là Phương Thanh Vũ ánh mắt nhìn không thấy mười mấy mét bên ngoài, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác được khoảng cách kia tuột cùng có đồ vật gì. Thậm chí quay lưng lại. TV hình dáng, ổ điện bên trên cho bụi. Ý liền nguyên thông qua hắc ám, rõ ràng chiếu trong đầu. Tấu chương xong, chương 75, chức nghiệp thiên phú, hàm trúc vô cấu. Chương 75, chức nghiệp thiên phú, hàm trúc vô cấu. Hoàng hôn nhuộm dần mặt sông. Bờ sông bên kia cao chọc trời lâu đàn đang tiêu đốt cuối cùng mấy sợi ánh nắng chiều, đèn lồng quang mang thuận lấy pha lê màn tường chút xuống. Phương Thanh Vũ tựa ở bên cạnh xe. Gió đêm bọc lấy ở mức nước mùi tanh lướt qua lọn tóc. Lâm Văn Tình điều tra kết quả đi ra, xác thực là không rõ tình hình, khách sạn ngày đó tương quan ký ức đã bị thanh trừ, phía sau ngươi nếu như. Lâm Khang nói xong dừng lại. Còn muốn đi nàng bên kia làm việc, nhớ kỹ đừng nói lỡ miệng. Được rồi, ta ơn Lâm đội trưởng. Phương Thanh Vũ nhịn cười gật đầu. Tất cả mọi người đối với hắn sẽ đi làm một cái bảo tiêu, đều cảm giác rất hiếm lạ. Thậm chí liền trước đó chạy xịt cờ, làm công việc bê đổ lên tầng lịch sử đều bị lột đi ra. Cái này khiến một số người bắt đầu nhao nhao bắt trước. Phương Thanh Vũ cũng rất bất đắc dĩ nhưng không có cách, chỉ có thể tùy bọn hắn đi. Hiện thực chính là như vậy. Người một khi thành công, làm cái gì đều là đúng. Khúc nhạc dạo ngắn kết thúc. Vô tuyến điện bên trong truyền tới nhắc nhở âm thanh. Phương tiên sinh, ngài còn có 2 phút mở ra lực trường. Được rồi. Phương Thanh Vũ hồi phục. Nói xong, bắt đầu quan sát chung quanh địa hình. Khoảng cách chúng thần hội sự kiện bẹn bẹn đi qua một ngày, Phương Thanh Vũ liền một lần nữa trở lại phong phú huấn luyện từng ngày. Trước mắt mệnh bị đồ giám vẫn là điểm kỹ năng khởi nguồn đầu to. Hôm qua nghỉ ngơi một ngày, đều kém chút đau lòng chết. Cũng không thể lãng phí nữa. Nhớ kỹ hoàn cảnh chung quanh. Phương Thanh Vũ đem lực trường đánh tới hướng dưới chân. Triển khai sát na, xa xa gió đêm ngừng ở giữa không trung. Thế giới bị đè xuống tạm dừng khóa. Mặt sông liên ý liền ngưng kết thành vậy màu bạc, bờ bên kia chút xuống đèn nồng quang mang như là bị đông lại thể lỏng bảo thạch. Nguyên bản ồn ào bờ sông, chỉ còn lại có cốt thép rừng rậm trong bóng chiều phát họa ra băng lãnh cắt hình. Hô hấp bên hai bờ phóng đại thành triều tịch. Phương Thanh Vũ cởi ra áo sơ mi cổ áo, dọc theo bờ sông lan can đi hướng về phía trước. Bên bờ nước sông chính nổi lên bệnh trạng màu phỉ thúy. Soạn. Chỉ chốc lát sau, lòng sông nổ tung đường kính 3 mét vòng xoáy, đục ngầu bọt nước trên không trung dừng lại thành thủy tinh đèn treo giống như kết cấu. Mỗi đầu nước lăng kính bên trong đều chiếu đến vặn bèo dây leo. Những này màu nâu đậm thực vật chính lấy vi phạm vật lý quy luật tốc độ mọc thêm, trong nháy mắt liền đem vòng xoáy bệnh thành to lớn đại hoa. Toàn bộ mặt sông ngưng kết gợn sóng cũng bắt đầu nghịch hướng lưu động. Chân chính bản thể lúc này mới nổi lên mặt nước. Đó là do vô số dây leo dây dưa mà thành loại sinh vật hình người, vị trí trái tim nở rộ lấy đường kính 2 mét màu đỏ mạn đà la. Trong nhụy hoa khảm 7 viên nhân loại xương sọ. Mỗi đầu lâu xương hốc mắt đều sinh trưởng ký sinh lan, theo địa tuyến chuyển động phun ra thải sắc xương độc. Phương Thanh Vũ nhìn trước mắt màu đen kiểu chữ. Mệnh Quỷ Minh đằng thực phách trở tay rút ra mặt đỉnh. Lưỡi dao cắt vỡ yên tĩnh lúc phát ra tiếng len keng, tại bọt nước trung khẽ đều. Rơi vào bên bờ sớm liền chuẩn bị xong trên thuyền nhỏ. Làn da hiện hiện vàng bạc sen lẫn kinh lạc. Minh đằng thực phách địa tuyến vừa mới chuyển qua góc độ nhắm ngay hắn, 3 cây quấn quanh xương độc đằng tiên còn tại giơ lên trên đường. mũi đao đã điểm nát viên thứ nhất ký sinh lan. Màu đen thân đao sát xương sọ vách trong như gọn, thiết diện bóng loáng như gương. Đao thứ hai từ đuôi đến đầu chọn xuyên viên thứ hai ánh mắt, sống đao chấn vỡ ký sinh lan bảo tử lúc, bị xé ra dây leo mới phun ra tanh hôi chất lỏng. Phương Thanh Vũ xoay người tránh đi xương độc, khuỷu tay khớp nối để ép trôi đao quét ngang. Thứ ba, viên thứ tư xương sọ ứng thanh phân thành tám cánh, vết cắt nơi lưu lại cao tốc cắt chém đưa tới bất cháy. Màu đỏ mạn đà la bắt đầu chia bí ăn mòn chất nhầy. Bảy đầu chủ dây leo nổ thành mấy chục căn gai nhọn. Phương Thanh Vũ toàn thân khí huyết bốc hơi, vàng bạc đường vân mạn đến sau hai, mặc đỉnh tại mấy dây bên trong song thành mấy chục lần chẳng kích. Tất cả gai nhọn bị chém thành chờ dài khúc vụn. Ngay sau đó đúng lý không tha người, cuối cùng một đao đâm vào nhụy hoa chính giữa. Long hổ kình ra chỉ thị xương tăng cường, hoàn toàn không sợ nhục thân đánh cờ. Nguyên một đóa mạn đà la từ nội bộ bị rút ra. Tê, quỷ dị thanh âm tại bờ sông lan tràn. Phương Thanh Vũ thu đao vào vỏ, nhẹ nhõm trở lại bờ thượng khán một màn này. Thần sắc không nói ra được hài lòng. Đây mới là thuộc về hắn thế giới. Tại hiện thực cùng lực trường trong khe hẹp, tại lúc ngừng hổ phách bên trong, chỉ có lưỡi đao phá phong rồi vang, cùng với mệnh quỷ sắp chết lúc không cam lòng gào thét, mới là chân thực nhưng sợ tồn tại. Mệnh quỷ minh đẳng thực phách đã thu nhận sử dụng, ban thưởng một điểm kỹ năng sông thực trùng đẳng hoa cộng sinh hình thu thập tiến độ. Nam, năm độ phổ bên trên phun hiện ra mới từ đầu. Phương Thanh Vũ vốn cho là lại là một lần điểm kỹ năng thu hoạch, không nghĩ tới đồ dám vậy mà tập hợp đủ. Lật ra sông thực trùng cái kia một tờ, tập hợp đủ màu đen tiểu chữ nổ thành tinh mảnh gây dựng lại. Chúc mừng ngươi tập hợp đủ sông thực trùng đằng hoa cộng sinh hình mệnh quỷ, ban thưởng chủ chức nghiệp danh vị ô một, điểm thuộc tính năm. Phương Thanh Vũ nhìn xem tâm thần hơi kích động. Hôm qua tại phòng bệnh thời điểm, hắn liền thử qua muốn đem hàm chúc hành giả thiết trí vì chủ chức nghiệp. Dù sao chủ chức nghiệp có thể thức tỉnh thiên phú, thăng cấp sau còn có rất nhiều chỗ tốt, thậm chí còn có thể ban thưởng cổ pháp các loại. Nhưng đổ phổ lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Phương Thanh Vũ còn tưởng rằng chỉ có thể thiết trí một cái chủ chức nghiệp, bởi vậy cũng không nghĩ nhiều, không nghĩ tới vui mừng ngoài ý muốn chờ ở tại đây. Phương tiên sinh, bên này giao cho nhân viên công tác xử lý liền tốt, ngài nên tiến về dưới một chỗ. Nghe bên cạnh tài xế nhắc nhở âm thanh, Phương Thanh Vũ tạm thời đem tâm tình bình phục lại, không đội ở cái này nhất thời. Trước đem buổi tối điểm kỹ năng thu hoạch xong lại nói. Một giờ sáng nữa, ngoài trời đặc huấn nhất hưu nhàn thời khắc, bình thường từ 8 điểm nhiều bận đến 1 điểm tả hưu, liền không có cái gì mệnh quỷ. Phương Thanh Vũ ngồi ở trong xe chờ đợi đồng thời, rốt cục nhín chút thời gian nhìn về phía đồ phổ. Phải chăng muốn đem chức nghiệp hàm chúc hành giả xác nhận vị chủ chức nghiệp? Đúng. Phương Thanh Vũ mặc niệm một tiếng, xác định được. Chức nghiệp bảng đã phát sinh biến hóa, trước mắt hàm chúc hành giả vì ngươi cái thứ hai chủ chức nghiệp, chính đang thức tỉnh thiên phú trung chúc mừng ngươi, thành công thức tỉnh hàm chúc hành giả thiên phú, hàm chúc vô cấu. Hàm chúc vô cấu, lấy chúc long chi tức điều hòa ẩm dương, tu hành như ngày đêm luân chuyển, tiến cảnh không trệ, thần hỏa không suy, đốt hết vệ hồn ham muốn. Phương Thanh Vũ xem hết, ngoại trừ kinh hỉ bên ngoài, càng nhiều hơn chính là kinh hãi. Đốt hết vệ hồn ham muốn hợp lấy, nếu như không cái thiên phú này lời nói, hắn vẫn đúng là muốn ăn thịt người thì tiến mới có thể tấn thăng. Bất quá cũng may cái này lo lắng hiện tại xem như tiêu trừ, đồng thời mang tới còn có như bay tu hành tốc độ. Phương Thanh Vũ đã sớm chịu đủ, một ngày tu hành trong vòng một canh giờ cảnh pháp, luyện thần pháp vì đấy, cũng chỉ có thể thêm một lượng điểm kinh nghiệm. Cứ tính toán như thế tới, trọn vẹn phải nhanh 100 ngày mới có thể thăng cấp. Mặc dù nhưng đã là người khác tha thiết ước mơ tốc độ, nhưng đối với Phương Thanh Vũ tới nói, vẫn là không quá đủ. Bất quá bây giờ được rồi, đợi sau khi trở về, liền có thể thử nhìn một chút như bay tốc độ. Mắt nhìn thời gian, 1 giờ 51 phút, ô tô bắt đầu chậm rãi phát động, chuẩn bị trở về thần quản cục. Nhưng mà không đợi mở, vô tuyến điện bên trong trước truyền đến làm việc thanh âm của nhân viên. Phương tiên sinh, sát vách lực trường tìm kiếm võ đồ trợ rút, xin hỏi ngài muốn đi a? Phương Thanh Vũ nghe sững sờ. Trợ rút? Lao kiểu trước đó nói qua những lời kia một lần nữa xông lên đầu. Suy nghĩ một chút, Phương Thanh Vũ nhẹ giọng nhà đạo. Đi. Thấu chương xong, chương 76, chạm lôi hóa cảnh. Chương 76, chạm lôi hóa cảnh. Rạng sáng 2 giờ, Lan Sa đường lâm vào tĩnh mịch. Bên đường cửa hàng sớm đã đóng cửa, phai màu chiêu bài trong gió khẽ động. Vốn cũng không nhiều đèn đường lại dập tắt hai ngọn, còn lại vầng sáng miễn cưỡng phát họa ra dạng nước đường xi măng mặt. Một đạo chói hai lốp xe tiếng ma sát đột nhiên vạch phá bầu trời đêm. Màu đen xe con từ góc đường thoát ra, đầu xe đèn tại sương mù trung bộ ra trắng bệnh của sáng. Lao vùn vụt bánh xe nhanh chóng ép qua vũng nước rừng ở giữa đường. Cái này nếu là người bình thường nhìn thấy, tuyệt đối coi là lốp xe trượt hai nạn xe cộ hiện trường. Bất quá tài xế và Phương Thanh Vũ hai người giờ phút này cũng không bái hoài tới nhiều như vậy. Từ hắn đáp ứng về sau, nhân viên công tác liền đem vô tuyến điện chuyển tới sát vách lực trường bên kia kênh. Mà nghe bọn hắn nói chuyện với nhau trong giọng nói, tình huống rất không lạc quan. Trước đó Lao Kiểu kỳ thật cũng nói qua một chút lời nói, từ khía cạnh đã chứng minh giết mệnh quỷ là một chuyện rất tàn khốc. Nhưng Phương Thanh Vũ từ khi bước vào cái vòng này lên, gặp được không phải thiên tài, chính là thiên tài trong thiên tài. Giống toàn bộ đặc huấn ban, số 100 người, cho tới bây giờ, như nhau tử vong cũng còn chưa từng xảy ra. Mà giờ khắc này, Phương Thanh Vũ vượt qua lực trường gợn sóng trong ngáy mắt, nồng đậm dị sắc vị rót đầy xoang mũi. Huyết vụ lơ lửng tại ngưng kết trong không khí, dài 30 mét đường tắt mặt đất phủ kín sền sệt tinh hồng sắc, đứt gãy xương ống chân nghiêng cắm ở hốc tường bên trong, một nửa bàn tay vẫn gắt gao nắm chặt băng lưới đao đòn nào. Mấy cỗ tàn phá thân thể hiện lên phóng xạ trạng tàn mát, tạm khí như bị hài đồng kéo hỏng con rối sợi bông hoàn chỉnh nhất đầu lâu ngửa mặt triều thiên, nhựa đường mặt tường che kín phóng xạ trạng vết máu, giống một loại nào đó cự hình nện rủ xuống dây chết. Kỳ thật 2 phút đồng hồ trước, vô luận Phương Thanh Vũ thế nào kêu gọi, vô tuyến điện bên trong liền rốt cuộc không chuyển đến qua thanh âm. Một màn này đã là tất nhiên, nhưng sự tình đến nơi này còn không tính kết thúc, tạo thành thảm án mệnh quỷ còn không có giải quyết. Phương Thanh Vũ là cái thứ nhất đến, bước vào đường tắt, giả yết và nguy cơ cảm chi hai cái kỹ năng đồng thời mở ra. Trong máy mắt, trong ngõ nhỏ hắc ám bắt tới, phản phất tại nhẹ giọng nói vừa chuyện gì xảy ra. Phương Thanh Vũ mặt không biểu tình tiếp tục hướng phía trước đi, dừng ở một cỗ thi thể trước, chết không nhắm mắt, nhưng hoảng sợ cũng không nhiều, ngược lại là phẫn nộ, ước gì đem đối phương thiên đao vạn quả phẫn hận. Lạch cạch, một giọt sền sệt huyết dịch rơi xuống đất. Phương Thanh Vũ túi đầu trong máy mắt, trên mặt đất trong bóng tối mở ra hai cái màu đỏ tươi con người, do huyết tương ngưng kết mà thành loại người hình thể cấp tốc sinh trưởng. Nhưng ở giữa không trung, thân thể lại đống nhiên băng tán thành huyết tiễn, lấy tốc độ cực nhanh hướng Phương Thanh Vũ chán phong tới. Trong con mắt huyết tiễn đang nhanh chóng phóng đại. Bất quá Phương Thanh Vũ y nguyên mặt không dao động, vẹn vẹn tại mặt đất vũng máu bên trên vạch ra nửa vòng tròn liền nhẹ nhõm tránh thoát đi. Đồng thời màu mực lưỡi đao ở trong màn đêm ra khỏi vỏ, cổ tay phải xoay chuyển, đao quang như dạ tiêu vô cánh giống như từ đôi đến đầu đung lên, cắt vào huyết tương sát na. Chất lỏng phát ra hải nhi khóc nỉ non giống như rít lên. Phương Thanh Vũ xương cổ tay đồng thời chuyển đến quỷ dị chân nhắn cảm giác, bị chém đứt huyết tương nửa người dưới cũng không rơi xuống, ngược lại trên không trung nổ thành vài trăm mai huyết châu, mỗi quả huyết châu mặt ngoài đều hiện lên ra vặn vẹo mặt người. Trong đường tắt vang lên liên tiếp khóc nức nở. Một màn quỷ dị này đủ để cho người san giá trị hạ xuống điểm đóng băng. Bất quá Phương Thanh Vũ ngược lại là không có cảm giác gì, ngược lại nhìn trước mắt mệnh quỷ làm ra cho xiếc, cảm giác có chút buồn cười. Tại canh gác nguy cơ cảm chi chức nghiệp danh hiệu trong bóng tối dạ yết trước mặt, tên là huyết đồ mệnh quỷ, làm những này cho xiếc, không khác thợ rèn chết không nhắm mắt. Thiếu nệ, huyết châu đàn như là bị nam châm hấp dẫn hạt sát, đột nhiên hướng bốn phía mặt tường kích xạ, vỡ vụn khe gạch chảy ra chất lỏng màu đỏ sẫm, toàn bộ đường tắt vách tường lại bắt đầu chia bí huyết tường, trong nháy mắt đem Phương Thanh Vũ vây ở đường kính không đủ 3 mét kén máu chung. Hắc ám bọc lấy nồng tanh ép tiến vào xoang mũi. Phương Thanh Vũ bấm tay khẽ chọc xuống đao, không nhìn trước mặt huyết tường, ánh mắt một mực chăm chú nhìn màu đen danh hiệu. Lưỡi đao nghiêng bổ mang theo âm thanh xé gió. Lần này lưỡi đao truyền đến thực chất xúc cảm, chạm lôi thức mở đầu tình chuẩn bổ chúng huyết đồ. Bất quá vốn nên thuận thế mở ra lưỡi đao lại đột nhiên trì trệ, huyết tương bên trong rỗi ra mấy chục cái hơi mở cánh tay gắt gao kèm ở lưỡi đao. Kén máu bên trong nhiệt độ chợt hạ xuống. Vừa nằm dưới đất cái kia từng khuôn mặt tại Phương Thanh Vũ trước mắt gây dựng lại, vỡ ra khỏe miệng kéo tới bên tai không ngừng đóng mở miệng. Phương Thanh Vũ mặt không biểu tình nhìn xem một màn này. Đao minh bộc khởi. Vàng bạc đường vân trải rộng toàn thân, tay trái tay phải cùng một chỗ nắm chặt chuôi đao, phần tay cơ bắp bạo khởi kéo theo lưỡi đao xoắn ốc căng ngang. Chanh, trong đường tắt vang lên như sấm rền bù bù. Lưỡi đao xé mở kén máu trong nháy mắt, đặc dính huyết tương như là bạo phá túi nước ầm vang nổ tung. Chất lỏng màu đỏ sẫm hiện lên phóng xạ trạng rội về trung quanh, giữa không trung huyết châu hợp thành tanh mặn màn mưa, lốp bốp nện ở đường tắt sắt lá thùng rác bên trên. Bất quá, Phương Thanh Vũ vẫn không có bất luận cái gì thư giãn. Phản phất nhìn xem người chết ánh mắt, nhìn chằm chằm vào nào đó quả không đáng chú ý huyết châu. Thấy nó ngồi trên mặt đất chậm rãi nhúc nhích, màu mực lưỡi đao mang theo ẩn ẩn phong lôi chi thanh đem nó đóng đinh tại hốc tường chỗ sâu. Đến tận đây, đường tắt bay về tĩnh mịch. Hóa cảnh chằm lôi, nguyên lai thật sự có tiếng sấm nổ. Phương Thanh Vũ trên đường, dùng một điểm kỹ năng lâm thời cho chạm lôi đao pháp thăng lên cái cấp. Đáng tiếc, vẫn là không gặp phải. Mệnh quỷ huyết đồ đã thu nhận sử dụng, ban thưởng một điểm kỹ năng huyết điểm trùng ác tính tăng thực hình thu thập tiến độ, 2/5 chỉ là nhìn lướt qua đồ phổ. Phương Thanh Vũ bắt đầu kêu nhân viên công tác đến quét dọn hiện trường. Hiện trường gãy chi hơi nhiều, nhân viên công tác nhặt được một hồi lâu, đều không có nhặt xong. Lại càng không cần phải nói hợp lại cho mấy người kia tập hợp cái toàn thây. Phương Thanh Vũ không lại nhìn tiếp, quay người dự định hoàn hồn quản cục. Nhưng trợ giúp mãi mãi cũng là tại sự tình sau khi kết thúc xuất hiện. Uy, tình huống bên trong thế nào? Làm Phương Thanh Vũ mau rời khỏi lực trường thời điểm, bên hai chuyển đến thanh âm quen thuộc. Mệnh quỷ đã chết. Phương Thanh Vũ nghe sững sờ trả lời. Thanh tử. Vô tuyến điện bên kia nghe được Phương Thanh Vũ thanh âm, cũng ngây người vài giây đồng hồ mới không xác định mà hỏi thăm. Là ta. Phương Thanh Vũ quay người nhìn về phía Lao Kiểu mấy người. Ôi ta chép, thật là ngươi a. Lao Kiểu và Lã Sâm hai người cùng một chỗ tiến đến lực trường, nhìn thấy Phương Thanh Vũ mặt trong nháy mắt phủ lên vui mừng. Bất quá không đi hai bước, máu tanh dị sát vị liền tràn vào bọn hắn xoắn mũi. Vô ý thức nhìn về phía trước thẳng trạng. Lăng thần mấy giây, đều không nói chuyện. Người không sao chứ? Bất quá hai người cũng là gặp qua sóng to gió lớn người, hơi hơi điều chỉnh một chút tâm tình, liền kiểm tra lên Phương Thanh Vũ có hay không thương thế. Ta không sao, chính là đến chậm 2 phút đồng hồ. Phương Thanh Vũ có chút bất đắc dĩ. Lao Kiều nghe xong, xoắn suýt một hồi mới cẩn thận quyết đủ. Ách, cái này rất bình thường, ngươi không cần đem cái chết của bọn hắn quái tại trên đầu mình, lựa chọn con đường này thời điểm, tất cả mọi người nghĩ tới một ngày này. Minh Bạch, ta chỉ là cảm khái một chút. Phương Thanh Vũ hiện tại cũng không phải mới ra nhà tranh tiểu lăng đầu thanh, đương nhiên sẽ không bởi vì một bộ đồng liêu thảm trạng mà gặp được cái gì tâm lý vấn đề. Dứt lời, cao mày vòng quanh Lão Kiều và Lã Sâm dạo qua một vòng. Đừng nói ta, các ngươi làm sao làm thành cái bộ dáng này? Tấu chương xong, chương 77, vĩnh dạ màn che uy lực. Chương 77, vĩnh dạ màn che uy lực. Lão Kiều cùng Lã Sâm quanh thân chật vật không chịu nổi. Toàn thân cao thấp duy nhất hoàn hảo trang bị chỉ có bộ kia vô tuyến điện, quần áo lam lũ không chịu nổi, vải vóc sớm đã mài mòn đến phá thành mảnh nhỏ. Càng đừng đề cập toàn thân trên dưới phủ kín dơ bẩn bụi đất, liền giữa kẽ tay đều khảm màu đen xám không rõ cặn bã. Hai người từ đầu đến chân đều thẩm thấu lấy gây mũi tanh hôi khí tức, hiển nhiên giống như là mới từ bức bỏ bãi rác bên trong giấy rủa lấy leo ra bình thường. Hai người liếc nhau một cái, thần sắc có chút xấu hổ. Cuối cùng vẫn là lão kiểu mặt dạn mày dày giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì nói xong. Vừa có một cái mệnh quỷ xuất hiện tại đống rác, chúng ta giết chết nó phế đi điểm công phu. Phương Thanh Vũ nghe xong cũng không đang nghi. Đúng phải mệnh quỷ lang bái chút ngược lại cũng bình thường, giải quyết là được. Vậy ta đi về trước, có chuyện gì tùy thời liên hệ ta.
Được, ngươi trở về đi, nghỉ ngơi thật tốt.
Lão kiểu cười khoát tay đưa tiễn. Thằng đến ô tô đèn sau biến mất trong tầm mắt. Cả người mới thở phào nhẹ nhõm. Sao con chim, thời gian này lúc nào là cái đầu a? Nhìn xem chính mình và Lã Sâm bộ dáng, lại nhìn thấy liều thu thập không đủ thi thể chỉ có thể giống nhau một dạng rời ra ngoài, nhịn không được cảm thán một câu. Lã Sâm nghe xong, ở bên cạnh nhàn nhạt nói. Lúc nào đến cùng ta không biết, nhưng phía trên lại phát tin tức. Lao kiểu đội vàng cầm điện thoại di động lên xem xét.
Cam.
Cái đám chuột này là thật đáng chết ta. Trở lại thần quản cục. Phương Thanh Vũ không có vội vã tắm rửa nghỉ ngơi, mà là ngồi dưới đất, nhìn về phía trước mắt đồ phổ. Kiểm kê buổi tối thu hoạch. Chức nghiệp, thần quản cục quân dự bị thành viên LV1, nam, 100, chức nghiệp duy nhất kỹ năng. Chân thị chi đồng LV1, 12, 100, khoảng cách lần thứ nhất gia nhập đặc huấn ban giết chết mệnh quỷ, cho tới hôm nay rốt cục kích hoạt lên mới chức nghiệp. Cái này khiến ban đêm ngoài trời đặc huấn tính so sánh giá cả lần nữa lên cao một bậc thang. Mà kỹ năng này cũng 10 phần không sai. Chân thị chi đồng, nhưng xem xét mục tiêu cơ sở tin tức như hôm nay chấp hành quá trình bên trong, gặp được minh đẳng thực phách các loại. Ngoại trừ tự mang màu đen danh hiệu bên ngoài, phân biệt đánh dấu bọn chúng công kích đặc điểm, như thực phách dây leo nổ thành mấy chục căn gai nhọn, huyết độ phân liệt sau huyết châu công kích. Những này đều đã sớm tại bọn chúng đỉnh đầu đánh dấu. Nếu không Phương Thanh Vũ cũng sẽ không giống lăng đầu thanh đuồng lịch bình thường, trực tiếp hướng mệnh quỷ đi đến. San giết mệnh quỷ vĩnh viễn không thể tùy ý bởi vì ai cũng không biết bọn chúng đến cùng có cái gì thủ đoạn công kích. Xem hết mới chức nghiệp, Phương Thanh Vũ một lần nữa đem đồ phổ lật đến tờ thứ nhất, cũng chính là thuộc tính của mình bảng. Ngoại trừ phía trên vốn có 4 hạng thuộc tính giá trị bên ngoài, từ khi thức tỉnh hàm chúc hành giả sau, phía dưới còn nhiều hơn 2 loại thuộc tính. Tinh thần lực 20.5 thần tướng 20, 3 trời sinh siêu phàm chức nghiệp. Từ vừa mới bắt đầu thức tỉnh, hai hạng thuộc tính giá trị chính là 20 cấp bước. Đây cũng chính là dạ yết không tính tính công kích kỹ năng. Nếu không Phương Thanh Vũ cũng không dám tưởng tượng, vừa thức tỉnh trúc long tín đồ đến mạnh bao nhiêu. Chẳng qua trước mắt xem như một người giáo đồ quá độ kỳ. Ngược lại cũng bình thường. Chỉ là nhiều cái này hai hạng thuộc tính về sau, vốn cũng không giàu có gia đình, lần nữa đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Phương Thanh Vũ nghĩ nghĩ. Vẫn là trước đem ô tô điều khiển lên tới cấp 3 điểm thuộc tính, thêm về mặt sức mạnh. Sức mạnh, 26527.5 võ đồ mới là trước mắt chính mình mạnh nhất chức nghiệp. Vẫn là trước tiên cần phải có bảo hộ. Hơn nữa nhìn liên quan tới giáo đồ tư liệu về sau, trừ phi có hai điểm cùng một chỗ thêm. Không phải vậy Phương Thanh Vũ sợ hai hạng thuộc tính giá trị mất đi cân bằng. Thêm xong duy nhất điểm thuộc tính. Sau đó chính là thích nghe ngóng thu hoạch lớn. Lật ra hàm chúc hành giả cái kia một tờ. Nhìn chưa giải khóa ba chữ. Phương Thanh Vũ trực tiếp nện xuống 3 điểm kỹ năng. Chúc mừng ngươi kích hoạt chức nghiệp tiến giai kỹ năng vĩnh dạ màn che tiến giai kỹ năng, vĩnh dạ màn che LV1-0-200, nhưng biến hóa còn chưa kết thúc. Phương Thanh Vũ đang muốn xem xét kỹ năng mới nói rõ, linh hải chỗ sâu đột nhiên nhấc lên kịch liệt rung động. Vô số tinh mịn tơ bạc từ ý sâu trong thức hải đầm trồi sinh trưởng tốt, nguyên bản hỗn độn thức hải không gian tại ngân quang trong phi tốc phát triển. Đồ phổ bên trên tinh thần lực trị số theo trong đầu vụ vụ âm thanh liên tục tăng lên. Cùng lúc đó, nội cảnh chỗ sâu trúc long thần tướng đột nhiên mở ra dựng thẳng đồng tử. Màu đỏ vảy rồng trong hư không tuôn rơi rung động, chiếm cứ ở trong hỗn độn thân rồng đống nhiên tăng bọn bá trượng. Đầu rồng quấn quanh u lam ánh nến ầm vang nổ tung thành đầy trời tinh mảnh. Những cái kia rơi xuống hỏa tinh cũng chưa tắt, ngược lại tại chạm đến thần tướng hư ảnh lúc ngưng kết thành huyền ảo màu đen phù văn. Đợi lần nữa mở mắt ra, bảng bên trên mới tăng 2 hạng trị số, đều có chỗ tăng gọn. Tinh thần lực 20525.5 thần tướng 20325. Ba Phương Thanh Vũ cái này mới hồi phục tinh thần lại, cho nên địa kỹ năng liền có thể nhường hàm chúc hành giả mạnh lên. Lần này tốc độ tăng so với di vãng võ đồ kỹ năng thăng cấp khoa trương nhiều, hai hạng đồng thời tăng gọn 5 điểm. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút giáo đồ tu hành đường, Phương Thanh Vũ liền hiểu được, thần giáo đồ vốn là một đầu kế hoạch song lộ tuyến, đoạt được sức mạnh đều là từ thần minh trong tay thu hoạch. Nghĩ muốn trở nên mạnh hơn lời nói, chính là tinh thần lực và pháp tướng đạt tới quắc giá trị về sau mới có thể giải tỏa mới kỹ năng. Bất quá bảng cũng không đem thuộc tính giá trị mạnh lên lộ tuyến phá hỏng. Tương lai nếu như điểm kỹ năng khan hiếm, dùng điểm thuộc tính y nguyên có thể mạnh lên. Nhưng khi trước dùng điểm kỹ năng, không thể nghi ngờ là càng thêm có lợi. Dù là thần giáo đồ kỹ năng cần thiết điểm kinh nghiệm ít ở, luận võ đồ kỹ năng còn nhiều hơn một chút. Bất quá dù sao một cái là siêu phàm chức nghiệp, một cái còn không tính bước vào siêu phàm, Phương Thanh Vũ cũng có thể tiếp nhận. Tiếp lấy nhìn về phía kỹ năng mới giới thiệu, vĩnh dạ màn che. Triệu hoán lớn nhất bán kính 10m hắc ám lĩnh vực, hắc ám sẽ thành ngài vũ khí, cũng suy yếu trong lĩnh vực địch nhân 30 cảm giác lực. Tới, cái thứ nhất tính công kích kỹ năng. Phương Thanh Vũ cảm thụ được bản năng, đứng người lên, lùi lại hai bước đứng vững, nín hơi ngưng thần. Nguyệt quang tử pha lê bên ngoài nghiêng nghiêng cắt tiến đến, tại màu xám đậm trên mặt thảm bỏ ra hình thoi còn sáng. Trong thức hải trúc long hư ảnh bỗng nhiên co vào, tinh mịn hắc vụ từ dưới chân quần quần mà ra. Màn cửa đột nhiên không gió mà bay, cả gian phòng ốc tia sáng giống như là bị lực lượng nào đó từng bước xâm chiếm giống như cấp tốc cảm đạm xuống. Bán kính 3m hắc ám lĩnh vực lặng yên thành hình. Cái này là cố ý áp xúc sau phạm vi. Trong lĩnh vực có thể rõ ràng cảm giác được mỗi một sợi không khí lưu động, những cái kia lơ lửng bụi bặm trong bóng đêm nổi lên yếu ớt ngân quang. Phương Thanh Vũ nâng tay phải lên, ngón trỏ hư điểm nơi xa máng lên móc áo quần áo. Sóng ngầm đột nhiên bạo khởi, ba đạo hình rắn bóng đen dán sàn nhà tật vọt mà qua. Vài vóc xe rách âm thanh chưa quyết tán liền bị hắc ám thôn vệ. Xanh đen sắc chế phục từ cổ áo đến và tháo vỡ ra bảy đạo chỉnh tề vết cắt, biên giới nơi dâng lên từng sợi khói xanh. Cảm thụ được uy lực đồng thời, Phương Thanh Vũ ý tưởng đột phát. Vậy có thể hay không chơi như vậy? Hắn đột nhiên trở tay đưa nắm, bên người hắc ám như thủy triều xuống giống như kiềm chế lòng bàn tay, ngưng kết thành một thanh nhìn không thấy trường cung màu đen. Dây cung rung động sát na, tiếng gió nổ vang. Trên quần áo xuất hiện ba cái trống rỗng, nhưng phía sau bức tường lại không nửa phần phá hư. Có ý tứ, loại công kích này hiệu quả. Phương Thanh Vũ rất hài lòng. Đầu tiên dùng hắc ám ngưng tụ ra thủ đoạn công kích, vốn là lặng yên không tiếng động, lại thêm trong lĩnh vực có thể suy yếu địch quân cảm giác, quả thực là khó lòng phòng bị. Có thể nói tại lĩnh vực của mình bên trong, hắc ám chính là vũ khí của hắn. Viễn trình, cận chiến, tại cùng giai, cơ hồ là vô địch tồn tại. Thấu chương xong, chương 78, hai phiên gian nan chiến. Không tồn tại chương 78, hai phiên gian nan chiến. Không tồn tại thần quan cụ. Huấn luyện đại sảnh. Trải qua hai ngày trước người bài danh chiến, toàn bộ đặc huấn trong lớp địa vị đã rõ ràng. Ai cũng không nghĩ tới tại đồng nhiên cái này thất lớn nhất trên ngựa đen, lại còn có một con ngựa ô lật ngược toàn bộ đặc huấn ban. Bởi vậy, Phương Thanh Vũ cũng đã trở thành hài tử của người khác. Nhìn xem người khác luyện võ mới bao lâu, ngươi mười mấy năm qua luyện đến chó trên người sao? Trở thành quý dương dân dạy thường nói. Mặc dù lần này mười vị trí đầu bên trong, liền hai vị võ đồ, nhưng Phương Thanh Vũ không thể nghi ngờ giúp hắn vãn hồi mặt mũi. Hôm nay chính là lớp bài danh chiến mở ra thời gian. Quy tắc rất đơn giản, hai cái ban luân lưu phái người xuất chiến, đến cuối cùng cái nào ban người đứng ở cuối cùng, ai liền thắng, có vấn đề hay không. Quý Dương đứng tại phía trước nhất, không biết vì sao mỗi lần chủ trì người đều là hắn. Không có, đã trải qua một ngày bị huấn thoại giáo đồ cùng với võ đồ đều gào thét cuống họng, cái này không chỉ là chủ nghĩa anh hùng cá nhân có thể quyết định so tài, dù là mạnh như Phương Thanh Vũ cũng không có khả năng một người đánh 50 cái. Nếu là an bài chiến thuật thỏa đáng, vẫn rất có cơ hội. Sau đó, Quý Dương cho đám người 10 phút thảo luận thời gian. Hai cái ban lập tức đi hướng phương vị khác nhau. Võ đồ ban bên này, tất cả mọi người vô ý thức nhìn về phía ngoài nhất Phương Thanh Vũ. Phương Thanh Vũ cũng rõ ràng bọn hắn nhìn chính mình nguyên nhân. Nghĩ nói ra, chiến thuật phương diện vẫn là các ngươi thương lượng đi an bài đi. Cá nhân ta đề nghị, ta tốt nhất lên muộn một chút. Liên quan tới đại cục phương diện, hắn vẫn đúng là không hiểu nhiều, chỉ là muốn nghĩ hai cái ban chiến lược. Phương Thanh Vũ cảm thấy mình tối nay ra sân tương đối tốt, liền như điển kỵ đua ngựa bình thường. Vốn là võ đồ ban bình quân thực lực liền so với giáo đồ ban yếu, đây là sự thật. Cái kia muốn chiến thắng đối phương, nhất định phải dùng địa phương tốt Thanh Vũ lá vương bài này, tốt nhất là tại đồng nhiên về sau ra sân, hoặc là đến cuối cùng chỉ còn lại có đồng nhiên cùng với khác mấy cái tiểu tạp làm bễ, như vậy là chắc chắn nhất. Nếu không dù là Phương Thanh Vũ ngay từ đầu đánh thắng mười mấy người đều khó có khả năng thắng được. Kế tiếp liền phải nhìn trong lớp người, tốt cùng có thể đem giáo đồ ban người bước đến mức nào. Được, ta cũng nghĩ như vậy. Đường Lăng Xuyên cao mày trầm giọng nói. Lần trước tất cả mọi người hoặc nhiều hoặc ít cùng đối phương giao thủ qua, ở trên trận thời điểm, tốt nhất có nắm chắc có thể làm được đánh một cái, kéo một cái. Tất cả mọi người bắt đầu thương lượng chiến thuật. Đợi đến 10 phút kết thúc, huấn luyện trong sảnh lôi đài lần nữa triển khai. Vị kia võ đạo tông sư còn buồn ngủ đứng ở chính giữa, chờ đợi Quý Dương tuyên bố bắt đầu. Chiến thắng ban, mỗi tuần có thể lấy thêm một viên huyết tinh hoặc là minh tường hoa. Chính mình nắm chắc cơ hội tốt. Hiện tại, mời song phương phái ra tuyển thủ. Theo ra lệnh một tiếng, hai bên riêng phần mình phái trên một người đi. Kết quả chưa từng nghĩ, giáo đồ ban bên kia phái tới người, lại là đồng nhiên. Võ đồ ban bên này người tất cả đều thấy cho mắt, ngay từ đầu liền đem vương bài phái tới. Cái này đúng sao? Mọi người đã đối trận đấu này không có rồi đáng xem. Vô ý thức cùng nhau quay đầu nhìn về phía Phương Thanh Vũ. Đường Lăng Xuyên cũng lại gần cao mày thấp giọng hỏi, ta lên vẫn là ngươi lên? Ta lên đi. Phương Thanh Vũ nhìn xem trên đài, nghĩ phải cố gắng đi tiêu hao đồng nhiên cùng lớp võ đồ nhàn nhạt mở miệng. Chỉ cần có thể đem đồng nhiên xử lý, lại tận lực tiêu hao nhiều hơn một số người của đối phương, cái kia thắng được xác suất vẫn là bọn hắn bên này lớn. Không cần thiết nhường Đường Lăng Xuyên đi. Không đầy một lát, cùng lớp võ đồ bị miểu sát. Với tư cách cái thứ nhất đi lên người, thực lực nhiều ít vẫn là có. Giờ phút này bị nhanh như vậy đào thải, thần sắc có chút xấu hổ. Ta giúp ngươi đánh trở về. Phương Thanh Vũ dẫn theo Mạc Đỉnh, cùng đối phương đi qua lúc, cười vô vô bờ vai của hắn. Cũng đừng làm cho người phía sau ngay từ đầu liền si khí đê mê. Cái kia đằng sau sẽ rất khó đánh. Nghe được câu này, tất cả mọi người đang mong đợi trận này quyết đấu sẽ là như lần trước như thế đến một trận thế kỷ đại chiến. Sau đó gian nan cầm xuống, vẫn là không cẩn thận lật xe. Hở, thanh tử đeo đao. Tương đối quen thuộc Phương Thanh Vũ ngâu ngạ, đột nhiên chú ý tới một màn này. Đám người nghe vậy nhao nhao nhìn lại, có chút không hiểu. Chẳng lẽ lần này Phương Thanh Vũ không cần hóa cảnh bắt cực quyền? Đồng nhiên thấy thế cũng cau mày, bất quá không nói gì. Không có đồ đần sẽ dùng chính mình không am hiểu thủ đoạn đi đối mặt kình địch. Quý Dương nhiều hứng thú nhìn xem một màn này. Tranh tài bắt đầu, thoại âm rơi xuống, song phương vẫn là không có trước tiên động thủ, mà đồng nhiên lần này hiếm thấy chủ động lên tiếng. Lần này người ta thua. Trên lôi đài không khí bỗng nhiên ngưng kết, đồng nhiên quanh thân nổi lên nhạt vầng sáng xanh lam, dưới chân sàn nhà chảy ra tinh mịn giọt nước. Sau đó hai tay ra sức hướng lên nhấc, lên. Sân huấn luyện trần nhà đột nhiên nổ tung mưa to. Dòng nước trên không trung ngưng kết thành bảy đầu giữ tợn thủy mãng, lôi cuốn lấy thiên quân chi thế hướng Phương Thanh Vũ đáp xuống. Đồng thời thủy mãng đan sen ở giữa, đã tại Phương Thanh Vũ bốn phía hình thành vòng xoáy lồng giam quay chung quanh chi thế. Cái này vừa lên đến liền phóng đại chiêu, nhường tính phòng truyền đến liên tiếp hút không khí âm thanh. Phương Thanh Vũ thấy thế, thần sắc không thay đổi, ngón cái khẽ đẩy đao đốc kiếm. Mặc Đình ra khỏi vỏ sát na mang theo một tiếng thanh thúy tiếng len keng. Long hổ kình và khí huyết pháp toàn lực bộc phát, huyết vụ bao vây lấy màu vàng kim nhàn nhạt đường vân. Sau đó đao quang lóe sáng, Phương Thanh Vũ cổ tay phải nhẹ chấn, Mặc Đình vạch ra hổ quang tại mưa to trung bổ ra một đầu đường hầm. Lưỡi đao rung động đưa tới oanh minh, uyển như lôi đỉnh. Không đợi tất cả mọi người thấy rõ, bảy đầu khí thế hung hung thủy mãng đồng thời đoàn thủ, bất quá bị chém đứt dòng nước chưa rơi xuống đất. Đồng nhiên song trưởng đã chụp tại mặt đất. Ngưng. Vỡ vụn dòng nước trong nháy mắt đông kết thành băng lăng trạng mưa tên. Lấy ngàn mà tính tiểu thủy tiễn dưới ánh mặt trời chết xạ ra hồng thải kích xạ mà đến Phương Thanh Vũ túi lưng bản cổ tay. Mặc Đình trước người vạch ra tân nguyện hồ quang, lưới đao dệt thành lưới bạc cùng thủy tiễn chạm vào nhau bắn ra liên tục giòn vang. Đinh 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 đinh. Bọt nước tiếng bạo liệt hợp thành dày đặc phong minh, những cái kia vốn nên xuyên thấu phòng ngự băng lăng, lại toàn bộ tại đao màn trước vỡ thành bọt nước. Mà vào thời khắc này, Phương Thanh Vũ cầm đao thân ảnh đột nhiên mơ hồ. Mặc Đình đao sống lưng phản xạ quần sáng tại mưa to trung hợp thành kia chớp chạm uy tích. Đồng nhiên con người đột nhiên co lại, cuốn quít gọi ra ba đạo màn nước hộ thuẫn. Đao quang lại xuyên thấu tầng tầng phòng ngự thẳng đến cổ họng, làm cho hắn lảo đảo lùi lại. Không có khả năng, không có khả năng, còn không có kết thúc. Đồng nhiên xóa đi khỏe miệng bọt máu, giống giận. Đột nhiên xoay người đem 10 ngón cắm sâu vào nước đạo. Toàn bộ lôi đài dòng nước bắt đầu nghịch lấy trọng lực bốc lên, sau lưng hắn tụ thành cao 3 trượng sóng dữ cự nhân. Nước cự nhân huy quyền sát na. Phương Thanh Vũ ngẩng đầu, làm cự quyền khoảng cách đỉnh đầu không đủ 3 thước lúc, Mặc Đình từ đôi đến đầu nghiêng dậy. Lưỡi đao phá không rít lên đột nhiên cất cao thành lôi đỉnh nổ vang, sáng như bạc đao mang xuyên qua nước cự nhân trong nháy mắt, cự nhân hóa thành đầy trời mưa to chút xuống. Ánh nắng xuyên thấu giọt mưa chiếu ra vô số loại nhỏ cầu vồng. Mà đồng nhiên đã nửa quỳ tại bên bờ lôi đài, mũi đao lơ lửng tại hắn mi tâm ba tấc. Nước mưa tan mất lúc, Phương Thanh Vũ trở tay cầm đao, sống đao gián đồng nhiên chót mũi chậm rãi thu hồi trong vỏ. Hai phiên gian nan chiến không tồn tại. Đi qua lần trước chiến đấu, đối với đồng nhiên xáo lộ, Phương Thanh Vũ đã nhất thanh nhị sở. Lần này có đao càng có lợi hơn tình huống dưới, thế nào lại là một phen gian nan khổ chiến? Một lần nữa đi trở về giữa lôi đài, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Thẳng đến Quý Dương tuyên bố âm thanh mới thức tỉnh đám người. Bên thắng, Phương Thanh Vũ. Tấu chương xong, chương 79, khí huyết pháp tiểu thành, dị thần giáo đồ. Chương 79, khí huyết pháp tiểu thành, dị thần giáo đồ. Thanh tử như bức. Ngô Ngạn là cái thứ nhất nhảy dựng lên. Ngay sau đó kéo theo võ đồ ban những người khác. Lấy như thế nhẹ nhõm tư thái chiến thắng giáo đồ ban người mạnh nhất. Không thể nghi ngờ cho bọn hắn mang đến lớn nhất sĩ khí phân chấn. Mà giáo đồ ban bên kia, hiển nhiên là một mảnh trầm mặc. Thế thì còn đánh như thế nào? Phương Thanh Vũ còn có bao nhiêu thể lực đều không rõ ràng. Mọi người hiện tại đi lên chính là đưa. Thế nào, không dám lên rồi. Về sau các ngươi gặp được đánh không lại mệnh quỷ, cũng đứng tại chỗ ngoan ngoan chờ chết liền tốt. Giáo đồ ban trương giáo luyện thấy thế, sắc mặt khó coi nói khẽ. Cuối cùng, đồng nhiên bị thất hồn lạc phách nâng đỡ đi. Kỳ thật hắn cũng không có bị thương nhiều lần, có thể là không thể nào tiếp thu được thôi. Bất quá nói đến, Phương Thanh Vũ thực lực cũng không tăng lên bao nhiêu, chính là tăng điểm lực lượng. Lần này có thể như thế nhẹ nhõm chiến thắng nguyên nhân lớn nhất, vẫn là hóa cảnh trảm lôi đao pháp, nhường nó khó lòng phòng bị. Mà đồng nhiên ý nguyên vẫn là cái kia tiểu cũ. Dù là mới học cái kỹ năng, bản thân vẫn là cùng Phương Thanh Vũ ở vào cùng giai. Có kết quả này, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Rất nhanh, giáo đồ ban người bắt đầu lấy dũng khí lục tục ngo ngoe ra sân. Phương Thanh Vũ chiến đến thứ 13 người, mới quang binh hạ tràng. Ở trong đó, còn bao gồm 6 cái lần trước 10 tên. Tương đương với một người, cơ hồ xử lý đối phương tất cả cường thủ. Vậy cái này còn lại liền tương đối tốt đánh. Võ đồ ban bên này chưa từng có đoàn kết nhất trí. Cuối cùng còn thừa lại 6 người, liền cầm xuống tranh tài thắng lợi. Đồng thời lần này so với người bài danh chiến thực sự nhanh hơn nhiều. Đợi đến lúc kết thúc, còn không đến 12 giờ trưa. Thụ thương không nghiêm trọng người, tiếp tục đang huấn luyện đại sảnh thêm luyện. Quý Dương cầm lấy huyết tinh bắt đầu cấp cho. Nhìn nơi rất xa giáo đồ ban người một trận nhắn hồng. Cuối cùng đến phiên Phương Thanh Vũ. Tại võ đồ giai đoạn, nắm giữ hai loại hóa cảnh võ pháp, tiểu tử ngươi luyện thế nào? Quý Dương lời này có hiếu kỳ, nhưng phần lớn vẫn là trêu chọc ý tứ. Ông trời đền bù cho người cần cù. Phương Thanh Vũ nói về kinh điển trích lời, nhường chung quanh người nghe trộm nhau nhau sững sờ. Ha ha, đi, tiếp tục của ngươi thiên đạo thủ cần đi, hôm nay đừng luyện quá lâu, buổi tối tập vẫn không giống nhau lắm. Quý Dương cười, cũng không biết là nhận đồng vẫn là cái gì, cuối cùng dặn dò một câu. A, tốt. Phương Thanh Vũ không nghĩ tới hắn còn cố ý nhắc nhở chính mình một tiếng. Đợi Quý Dương sau khi đi, cơ hồ tất cả mọi người tại không kịp chờ đợi cầm lấy huyết tinh huấn luyện. Phương Thanh Vũ cũng bắt đầu vận chuyển khí huyết. Nói đến, đã có 2 ngày không có rèn luyện võ đạo, đem huyết tinh ngậm vào trong miệng. Ngược lại là không có cái gì mùi vị khác thường, ngược lại có một cỗ mùi thơm nhàn nhạt, nhạt. Theo khí huyết vận chuyển pháp dần dần vận chuyển, có thể rõ ràng cảm nhận được răng ở giữa tinh thể chính lấy kỳ diệu phương thức tiêu giải, cũng không phải là vật lý bên trên hòa tan, mà là hóa thành ngàn vạn ôn nhuận dòng nhỏ rót vào kinh mạch. Trong cổ nổi lên dị sắc vị nhiệt lưu, ẩn nút tại thể nội khí huyết tầm vang thức tỉnh. Thường ngày như suối nước giống như nhẹ nhàng khí huyết giờ phút này hóa thành sôi trào giang hạ, thuận lấy cổ sống phân 12 đạo nhánh sông cọ rửa toàn thân. Xương bả vai truyền đến tê dại xé rách cảm giác. Sợi cơ nhục tại năng lượng quán chú không ngừng đứt đoạn gây dựng lại. Phương Thanh Vũ chịu đựng thể nội phòng. Nhìn về phía trước mắt đồ phổ. Nghề nghiệp của ngươi võ thuật học đồ kinh nghiệm 5 người hạch tâm kỹ năng cơ sở cải tiến thức khí huyết vận chuyển pháp kinh nghiệm 12 hai loại kinh nghiệm đều tại tăng gọn. Đã lâu trưởng thành cảm giác. Để cho người ta không nhịn được đắm chìm trong đó. Một giờ chiều. Đợi những người khác chạy tới gặp chỗ thời điểm. Phương Thanh Vũ mới chậm rãi dừng lại diễn luyện khí huyết vận chuyển pháp. Chúc mừng ngươi chức nghiệp hạch tâm kỹ năng cơ sở cải tiến thức khí huyết vận chuyển pháp thăng đến LV2, 11, 200, 7 viên huyết tinh. Trực tiếp đem chỉ có 5 điểm kinh nghiệm vận chuyển pháp đẩy lên tiểu thành. Chắc không được. Lúc trước lúc tiến vào, Lâm đội nói là muốn để cho mình nghiền ép những người khác, cầm tới cái khác tài nguyên. Người bài danh chiến 5 khỏa huyết tinh. Vẫn là tương đối trọng yếu. Cái này tốc độ tiến bộ. Có thể so với thêm điểm kỹ năng. Chức nghiệp, võ thuật học đồ LV3, 151, 300, võ đồ kinh nghiệm, cũng khó khăn lắm hơn phân nửa. Như vậy xem xét. Quan tưởng pháp một cảnh đại thành. Song võ pháp hóa cảnh, thung công cơ sở quyền pháp viên mãn, tiến dài võ giả trước, tiến độ chậm nhất, ngược lại là võ giả thuộc tính 4 chiều. Nếu như Phương Thanh Vũ muốn đem tại đột phá trước đó, làm đến tốt nhất lời nói, thêm luyện. Nhìn đến nơi này, Phương Thanh Vũ bỏ đi ra ngoài tìm việc làm suy nghĩ. Trước mắt hai loại viên mãn cơ sở công luyện tập đứng lên tốc độ, hoàn toàn không thể so với thời gian làm việc tới chậm. Lâm Vãn Tỉnh bên kia còn tại bệnh viện, công việc hộ vệ tạm thời không cần đi, trước mắt chỉ cần làm tốt hai chuyện, ban ngày rèn luyện cơ sở, ban đêm làm tốt tập huấn làm việc, mềm dai thể hiệu quả. Cho Phương Thanh Vũ mang đến so với những người khác càng nhiều luyện võ thời gian. Một mực đến 4 giờ chiều, Phương Thanh Vũ mới cảm giác được thân thể đến cực hạn, cảm thụ được thân thể và bụng chuyển đến song trọng kháng cự. Vội vàng hồi ký túc xá tắm rửa một cái, sau đó lái xe vội vàng tiến về hội sở cứu mạng. Trên đường, nhìn về phía đổ phổ bên trên thu hoạch. Sức mạnh 27528, một tốc độ 24825.5, thể phách 25125, 6 ý chí 22122.34, hạng thuộc tính cộng lại, tổng cộng thêm 2 điểm thuộc tính giá trị, đây chính là viên mãn cơ sở công uy lực. Tương đối là người thích thú. Đợi đi vào hội sở cơm nước xong xuôi, làm xong kết hợp. Phương Thanh Vũ trở lại ký túc xá mới bắt đầu nghỉ ngơi. Bóng đêm giáng lâm, thần quản cục huấn luyện đại sảnh. Đám người tập kết ở đây, nghe phía trước Quý Dương nói chuyện. Mọi người biết thần quản cục cần phải đối mặt địch nhân là ai a? Mệnh quỷ, dị thần giáo đồ. Rất nhanh liền có người đột đáp. Đây đã là minh nhãn hiệu tiêu chuẩn đáp án. Rất tốt. Quý Dương nghe gật gật đầu, bắt đầu dạo bước tại mọi người trước người, thần tình nghiêm túc. Đoạn thời gian gần nhất này, mọi người ngoài trời tập huấn nội dung đều là đang cùng giai mệnh quỷ tác chiến, cho dù là không biết được tình báo, phần lớn người cũng có thể làm đến thành thạo điêu luyện. Nói đến đây, Quý Dương đột nhiên ngừng chân dừng một chút, ngữ khí cất cao. Nhưng địch nhân của chúng ta không vẹn vẹn chỉ có mệnh quỷ, còn có tiềm ẩn tại xã hội loài người bên trong dị thần giáo đồ. Tại nào đó chút thời gian, bọn hắn thậm chí so với mệnh quỷ còn muốn chí mạng. Mấy câu trong nháy mắt điều động tâm tình của mọi người. Quý Dương nhìn xem rất hài lòng. Mà đêm nay, mục tiêu của các ngươi chính là dị thần giáo đồ. Chú ý, giết mệnh quỷ và giết dị thần giáo đồ là hoàn toàn hai khái niệm. Cho nên yêu cầu tổ đội tiến hành nhiệm vụ. Một tổ nhiều nhất 3 người, hai cái ban có thể tự do tổ đội. Dứt lời, Quý Dương đưa tay mắt nhìn thời gian. Hiện tại, các ngươi có 5 phút tổ đội. Vừa dứt lời, đám người trong nháy mắt ồn ào đứng lên. Trước đó, Quý Dương căn bản không tiết lộ qua tiếng gió. Mọi người chỉ có thể vô ý thức nhìn mình người quen biết. Ngô Ngạn và Tần Kỳ trước tiên quay đầu, khẩn trương nhìn về phía Phương Thanh Vũ. Thanh tử, cùng một chỗ không? Phương Thanh Vũ rất nhanh lên một chút gật đầu đáp ứng. So sánh đi chọn cái khác lợi hại hơn người, vẫn là cùng nhận thức tổ đội hội càng thêm dễ chịu. Những người khác thấy thế lập tức từ bỏ dự định, quay đầu đi tìm đường lăng xuyên bọn người. Rất nhanh 5 phút đồng hồ thời gian kết thúc. Mặc dù nói hai cái ban tổ đội tự do, nhưng cuối cùng cũng liền vẹn vẹn chỉ có một đội ngũ là hỗn hợp. Quý Dương đối với cái này không kinh sợ khi thấy chuyện quái dị. Nhiệm vụ tình báo sẽ tại các ngươi xuất phát trên đường thông qua trên xe máy tính và vô tuyến điện phát cho các ngươi. Nói xong, mỉm cười nhìn về phía tất cả mọi người. Hiện tại, các ngươi còn có 1 phút có thể lên xe. Đám người lập tức giải tán lập tức, thậm chí có người thừa dịp chửi loạn một câu. Siêu, Quý lao cậu, tấu chương xong. Chương 80, Thần Minh Giáng Lâm. Chương 80, Thần Minh Giáng Lâm. Trên đường phố, mưa bụi hóa thành vô số ngân tuyến rơi xuống mặt đất, mặt đường nước đọng treo ngược lên toàn bộ kim loại rừng rậm, mỗi cửa sổ đều chạy xuôi điện tử rong biển giống như vầng sáng. Xe tại trong màn đêm, chậm rãi lái về phía mục đích. Phương Thanh Vũ ba người ngồi ở hàng sau, giờ phút này đều thần sắc nghiêm cẩn nhìn về phía màn hình. Nhiệm vụ số hiệu: TXC1076, hành động khu vực, cũ nội thành dưới mặt đất ống thoát nước lưới C7, khu mục tiêu, xác nhận cũng tiêu diệt dị thần giáo đồ, dự đoán 2-3 người, địch quân tình báo. Hư hư thực thực 2 tên 2 cấp giáo đồ, 1 tên 3 cấp giáo đồ. Tình báo này chỉ chính là giáo đồ học được thứ mấy cái kỹ năng. Mục tiêu lần này đều là còn chưa hoàn toàn bước vào siêu phàm dị thần giáo đồ. Ngoại trừ thanh nhiệm vụ bên ngoài, phía dưới còn bổ sung lấy một tấm bản đồ. Phía trên dùng màu lam hư tuyến ghi chú chính là an toàn con đường, màu đỏ tuyến thì là giáo đồ gần nhất hoạt động qua khu vực. Đây cơ hồ là đem nó hoàn toàn giám sát ngay dưới mắt. Ba người rất mau đem địa đồ lấy tới riêng phần mình chiến thuật trên đồng hồ, bắt đầu chờ đợi chấp hành nhiệm vụ. Trầm mặc một hồi lâu, Ngô Ngạn đột nhiên chủ động mở miệng. Các ngươi giết qua người sao? Phương Thanh Vũ nghĩ lắc đầu. dù là đã trải qua nhiều lần như vậy sinh tử vật lộn, nhưng vẫn đúng là chưa từng giết chân chính người. Lần trước lái xe tìm đến mình liều mạng bị kia võ đồ, cũng là chết tại tề sắt trong bụng, cũng không phải mình thân tự động tay. Dị thần giáo đồ không tính người, mà một bên Tần Kỳ thì là lạnh lùng mở miệng. Không đợi hai người hỏi thăm, nàng liên phối hợp nói xong, các ngươi cũng chưa từng thấy tận mắt hưởng yến nghi thức tột cùng là dạng gì, phàm là nhìn qua lời nói, đều sẽ không cảm thấy bọn hắn là nhân loại. Điểm ấy, Phương Thanh Vũ chỉ có thể im lặng nhận đồng. Một số hình tượng, trên tư liệu ngắn ngủi mấy câu xác thực không thể hiện được tới. Hơn nữa muốn nói dị thần giáo đồ, chính mình giống như cũng là chỉ bất quá đã thức tỉnh hàm trúc vô cấu thiên phú, không cần cử hành hưởng yến. Điểm ấy ta đồng ý. Ngô Ngạn bất đắc dĩ cười cười giơ tay lên. Bất quá ta muốn nói là, dị thần giáo đồ cùng mệnh quỷ không giống. Chúng ta cùng mệnh quỷ chém giết sẽ không giao lưu bất kỳ vật gì. Không phải bọn chúng chết, chính là chúng ta sống. Mà dị thần giáo đồ trung quy là nhân loại biến hóa đi qua, bọn hắn một khi cùng đồ mặt lộ, sẽ liều mạng, hội cầu xin tha thứ, hội chạy trốn minh bạch. Phương Thanh Vũ nhẹ giọng chút gật đầu. Điểm ấy vẫn đúng là yêu cầu sớm phòng bị một lần. Chuyển đổi một lần tác chiến mạch suy nghĩ. Chỉ bất quá, mục tiêu của chúng ta lần này đều là một chỗ a. Phương Thanh Vũ nhìn ngoài cửa sổ vượt qua xe cộ của bọn họ, cảm thấy khá quen. Kỳ hỉ, các ngươi đây cũng không biết đi. Ngô Ngạn nghe xong, lặng lẽ meo meo lại gần thấp giọng nói. Hai người cùng một chỗ nhìn về phía hắn. Ngô Ngạn tin tức đều là so với hắn người nắm giữ nhiều. Các ngươi liền không hiếu kỳ, vì cái gì chúng ta thiên hạ này lâu như vậy vũ đều không ngừng sao? Thời tiết mà thôi hẳn là không có gì lớn a. Tần Kỳ nghe đôi mi thành tú nhíu chặt. Sai, đây thật ra là một loại dị tượng. Ngô Ngạn nghe vậy, lập tức thần tình nghiêm túc phản bác. Cái gì dị tượng? Phương Thanh Vũ hiếu kỳ hỏi. Thần minh giáng lâm dị tượng. Phía trước tài xế tựa như một cái kẻ điếc một dạng, mặc kệ không hỏi, chỉ lo lái xe, hoàn toàn không chú ý tới Phương Thanh Vũ và Tần Kỳ bộ dáng khiếp sợ. Phương Thanh Vũ cân nhắc một chút trong đó lời nói, lần nữa xác nhận nói, ý của ngươi là có thần minh giáng lâm? Đúng. Bất quá ta cũng không biết thần minh là ai, ta chỉ biết là đêm nay muốn thống nhất thu lưới, nhưng nhân thủ không đủ, cho nên liền chúng ta những tân binh này viên đều cùng một chỗ phái đi lên. Ngô Ngạn hai tay gối ở sau gáy, phản phất đem nhẫn nhịn thật lâu đổ vật phóng xuất ra, thần sắc không nói ra được hài lòng. Phương Thanh Vũ nghe xong chậm một hồi lâu mới nghi hoặc hỏi, ngươi vì sao sẽ biết bí ẩn như vậy đồ vật? Loại tin tình báo này tuyệt đối không phải bọn hắn những này bị phân phối đến nơi hẻo lánh quân dự bị nhân viên có thể biết sự tình. Cái này vừa nói, ngược lại là cho Ngô Ngạn cho nghe đần độn, lập tức ngồi thẳng người. Khá lắm, ngươi là thật không có chút nào điều tra ta à? Ta điều tra ngươi làm gì? Phương Thanh Vũ tức sạm mặt lại. Một bên Tần Kỳ nhìn không được, vị ngạch giải thích nói, Ngô Vũ là cha của hắn, thân quản cục trưởng là cha ngươi. Phương Thanh Vũ nghe sững sờ, lặp lại, ha ha, ngươi hẳn là chúng ta đặc huấn ban, cái cuối cùng biết vấn đề này người. Ngô Ngạn một mặt bị đả kích đến bộ dáng, trách không được, ngươi sẽ biết nhiều đồ như vậy. Phương Thanh Vũ cái này kịp phản ứng, giống trước đó đồng nhiên tin tức, cùng với khác người tiến bộ gió thổi cỏ lay. Ngô Ngạn nghe khỏe miệng giật một cái, kém chút tự bế. Cú may xe lúc này chậm rãi dừng lại, khu cụ, đi thôi, chấp hành nhiệm vụ. Phương Thanh Vũ dẫn đầu cầm lấy trang bị xuống xe, ngoại trừ riêng phần mình vũ khí bên ngoài, còn có một bộ rất huyễn khốc trang bị, đen nhánh do lớn áo và mang theo nhìn ban đêm hiệu quả phòng độc mũ giáp. Ba người cấp tốc thay đổi. Cây bên này cũng không chỉ có mấy người bọn hắn, một nhóm thần quản cục nhân viên công tác đã sớm ở chỗ này làm tốt bố trí. Ba người vừa thay xong trang bị, chung quanh lập tức tuôn ra một đám người, bắt đầu đem bên này vây quanh, đứng lên cảnh giới tuyến. Đi thôi. Kiểm tra xong thiết bị, Phương Thanh Vũ dẫn đầu đi hướng nhập khẩu nắp giếng. Giọt mưa đánh mặt nạ phòng độc tiếng vang phá lệ thanh thúy. Nắp giếng sốc lên sát na, canh hôi mùi nấm mốc hòa với nước mưa mùi tanh bay thẳng mặt nạ. Tân Kỳ từ chiến thuật trong bọc rút ra que mình quang gãy sáng, xanh lét vầng sáng dọc theo vách giếng hướng phía dưới thẩm thấu. Phương Thanh Vũ nắm chặt lạnh buốt xà ngang bắt đầu hướng xuống bò. Ngô Ngạn thì là cái cuối cùng chui vào cái giếng, bắt đầu dưới bò sau. Ba người liền không có nói chuyện, chứ không tất yếu câu thông. Nếu không chấp hành trong khi làm nhiệm vụ, cần muốn giữ yên lặng, quan sát chung quanh động tĩnh. Dưới mặt đất đại lộ so với trong dự đoán rộng lớn, gom gì xét trèo chống lưng như là cự thú xương sườn đỡ lên đỉnh đầu. Ba người xếp thành hàng dọc tiếp tường tiến lên. Phương Thanh Vũ điều ra đồng hồ địa đồ, bắt đầu trước dọc theo dây đỏ bài tra. Kết quả không đi hai bước, phía trước hắc ám ở mức trong đất liền xuất hiện trắng xóa hoàn toàn, xen vào nhau đống điện hải cốt, nước đọng gợn sóng tại dưới chân bọn hắn tràn ra, vô số tái nhợt xương cốt như là bị tách ra xếp bô, tại nước bẩn bên trong chìm nổi va chạm, xương sườn kẹt tại dì xét cách rào ở giữa, xương sọ nửa ngâm ở bùn nhão bên trong. Trong ngay mắt, từ âm trầm hôi thối không khí trở nên có chút kinh dị. Xương người, Phương Thanh Vũ dùng ánh mắt hỏi thăm, cầm lấy xương cốt nhìn một chút, Ngô Ngạn gật gật đầu. Ba người không nói chuyện, tiếp tục đi lên phía trước. Vừa mới cái kia có bao nhiêu cỗ hải cốt đã đếm không hết, chỉ có trước đem nơi này dị thần giáo đồ giết chết mới có thể biết đáp án. Thông đạo dưới lòng đất không khí đục ngầu dính chặt, chiến thuật dày giống tại cỏ xỉ rêu bên trên xúc cảm giống đạp trên một loại nào đó vật sống làn da. Lần thứ ba vượt qua đường rẽ, Phương Thanh Vũ đột nhiên giơ tay lên, ra hiệu đám người đình chỉ tiến lên. Mặc dù không có bất cứ động tĩnh gì, nhưng Ngô Ngạn và Tần Kỳ vẫn là riêng phần mình rút ra vũ khí. Phương Thanh Vũ đầu ngón tay cũng chạm vào bên hông trường đao, vàng bạc đường vân tại áo khoác dưới lặng yên bao trùm toàn thân. Không đầy một lát phía trước truyền đến khàn khàn nói mớ mang theo kỳ dị tiếng vọng. Thiết Thánh, Phương Yến, tấu chương xong, chương 81, nhiệm vụ hủy bỏ, bất ngờ xảy ra chuyện. Chương 81, nhiệm vụ hủy bỏ, bất ngờ xảy ra chuyện. Phương Thanh Vũ cảm giác huyệt thái dương tỉnh tịch trực ngày. Không thích hợp. Phía trước trong bóng tối, có một cái màu đen tên dị thường dễ thấy. Lịch tranh cái đồ chơi này là dị thần giáo đồ. Phương Thanh Vũ hồi tưởng trước đó thấy qua vị kia Hạ Mạn Hạ. Danh hiệu của nàng chú hài sư, nghe tới mới giống như là một vị dị thần giáo đồ. Cái này lịch tranh là nghề nghiệp gì? Đọc lấy đến ngược lại giống như là ma quặc vô ý tứ. Quỷ chết chim quỷ. Trước chớ tới gần. Phương Thanh Vũ nghĩ nghĩ, vẫn là có ý định ổn thỏa một điểm. Một lần nữa trở lại góc rẽ. Giáp vai có chút cấn lấy ở mức cỏ xì dê. Sâu trong bóng tối truyền đến vật nặng kéo làm được tiếng vang. Bên cạnh treo ngược nước động bên trong bắt đầu hiện ra hình người hình dáng. Đó là cái mặc thẩm thấu bạch bảo nam nhân, mỗi đi một bước đều cũng có hội lưu lại một cái màu đen dấu chân. Làn da hiện ra chết đuối người đặc hữu màu nâu xanh sương mù. Mí mắt như bị bầy cá gặm ăn qua giống như tàn khuyết không đầy đủ, lộ ra hai cái ngâm tại đục ngầu trong chất lỏng xám trắng ánh mắt. Mà hắn mỗi lần hô hấp, theo lồng ngực chập trùng, đều sẽ có đại lượng hòa với tảo loại nước bẩn từ xoang mũi phun ra ngoài. Ba người nhìn xem tê cả da đầu cái đồ chơi này là người. Cùng mệnh quỷ so ra, mệnh quỷ cái kia kinh khủng bộ dáng tại trước mặt nó quả thực liền là trò trẻ con. Nhìn trên mặt đất nước đọng không ngừng hướng bên này lan tràn, hơi chút cảm giác một lần đối phương cường độ. Phương Thanh Vũ rất nhanh làm ra quyết định. Tiểu Tân báo cáo, ngươi ở phía xa trợ giúp. Sau đó đốt ngón tay chế trụ mặc đỉnh trôi đao, đang muốn phóng tới lịch trành. Bên cạnh nước đọng đột nhiên nổ tung bảy đạo thủy tiễn. Đối phương cũng phát hiện bọn hắn. Cũng may Phương Thanh Vũ phản ứng cực nhanh, lưới đao ra khỏi vỏ ngân tuyến nghiêng cắt qua ba chi thủy tiễn. Nổ tung trong hơi nước Phương Thanh Vũ đã đạp tường một tiếng. Dưới làn da vàng bạc đường vân dọc theo cái cổ trèo lên sau hai, trong bóng đêm nổi lên yếu ớt hình quang. Lịch tranh lồng ngực phồng lên như con quốc. Đục ngầu dòng nước bọc lấy dòng từ thất khiếu phun ra ngoài, giữa không trung ngưng tụ thành hai thanh răng cưa thủy nhận. Nhưng còn chưa bổ tới, Mạc Đình mũi đao đã cắt vào đối phương cổ họng ba tấc. Chỉ bất quá Phương Thanh Vũ cũng không có lộ ra đắc thủ thần sắc, ngược lại con ngươi co vào. Soạt. Vốn nên chặt đứt cổ một kích đột nhiên phách không. Lịch tranh toàn thân hóa thành màu đen nước bẩn tán loạn tại nước đọng bên trong. Phương Thanh Vũ phần gáy trong nháy mắt lông tơ đứng đấy. Đế giày sát cỏ xỉ rêu nhanh quay ngược trở lại, Mạc Đình đao thuận thế hồi bẩy. Ken. Kim loại tiếng va chạm chấn động đến hổ khẩu run lên. Một lần nữa ngưng tụ lịch trành cầm trong tay thủy nhận, không chọn vẹn mí mắt hạ xám trắng ánh mắt điên cuồng rung động. Đối phương dưới chân nước đọng lan tràn tốc độ càng lúc càng nhanh. Thông qua chân thị chi đồng nhìn thấy tin tức, Phương Thanh Vũ biết không thể kéo. Tiểu thanh khí huyết vận chuyển pháp toàn lực bộc phát, phối hợp thêm long hổ kình, lưỡi đao đống nhiên gia tốc. Đao thứ hai phá vỡ thủy nhận thẳng đến trái tim, đao thứ ba gọn hướng xương vụ đầu gối. Chạm lôi liên kích tại khí huyết vận chuyển pháp thôi động dưới nhanh đến mức mất đi tàn ảnh, vàng bạc đường vân đã lan tràn đến cầm đao cổ tay. Lịch tranh vết thương không ngừng tuôn ra tanh hôi chất lỏng màu xanh sẫm. Ùng ùng. Sắp chết quái vật đột nhiên mở ra nước đến bên hai miệng, toàn bộ đường tắt nước động trong nháy mắt sôi trào. Vô số dòng nước cuốn lấy Phương Thanh Vũ mắt cá chân đồng thời. Còn có cái khác thủy tiễn từ khác nhau góc độ rào sát mà tới. Tốt ở một bên Ngô Ngạn cũng không có nhàn rỗi. Miệng quát to một tiếng, ngăn tại Phương Thanh Vũ phía sau, khí kình ra chỉ dưới, trực tiếp lấy nắm đấm đánh phía thủy tiễn, đem nó toàn bộ cản lại. Mà Phương Thanh Vũ thì là từ đầu tới đuôi không quản qua xung quanh, chỉ là lặng lặng chờ đợi thời cơ. Khi thấy đối phương lần nữa đưa tay, mắt cấp nhược điểm nhìn chăm chú, tinh chuẩn tiêu chí ra đối phương bước kế tiếp hành động quy tích. Ngay tại lúc này, Phương Thanh Vũ bạo khởi khí huyết tại bên ngoài thân bốc hơi thành đỏ nhạt khí vụ, mặc đỉnh đao hóa thành thẳng tắp ngân tuyến xuyên qua tầng tầng màn nước. Mũi lao đâm vào lịch trành mở rộng miệng khang sát na. Long hổ kình thuận lấy thân đao ẩm vàng một phát. Hoa, đầy trời nước bẩn như mưa to rơi xuống. Sám xanh sưng vụ thân thể cứng ngắc một lát. Đột nhiên từ nội bộ nổ thành vô số tanh hôi giọt nước. Nước đọng bên trong màu đen tên như biến mất tán, chỉ để lại đầy đất nhúc nhích quỷ dị rong. Phương Thanh Vũ vung đi thân đao chất nhảy. Dưới làn da vàng bạc đường vẫn còn chưa biến mất. Thẳng đến trung quanh mấy phút lại không có động tĩnh, mới chậm rãi đem long hổ kình thu hồi thể nội. Đây rốt cuộc là thứ lộ gì? Ngô Ngạn ngồi chồm hổm trên mặt đất, nhặt lên rong sắc mặt hết sức khó coi. Cái này căn bản cũng không phải là dị thần giáo đồ, ngược lại giống như là kịch truyền hình bên trong chuột quỷ nước. Phương Thanh Vũ ngay từ đầu nhìn thấy danh hiệu, liền biết chuyện này, bởi vậy cũng không lại ngạc nhiên, mà là cao mày nhìn về phía trở về Tần Kỳ. Thế nào? Phía trên nói nhiệm vụ hủy bỏ, ra lệnh cho chúng ta lập tức đường cũ trở về. Tần Kỳ chi tiết báo cáo, cũng không chỉ là bọn hắn bên này gặp quỷ đồ vật, cho nên vô tuyến điện bên kia hồi phục đến cũng rất nhanh. Đi. Phương Thanh Vũ nghe không có chút gì do dự, quay người dẫn đầu liền đi. Sự tính rất rõ ràng đã vượt ra khỏi thần quản cục nguyên bản tình báo phạm vi. Trước mắt xuất hiện những này quỷ đồ vật đều là không thể khống nhân tố. Bọn hắn những này quân dự bị nhân viên tiếp tục lưu lại cái này hoàn toàn không có nửa điểm tác dụng. Ngô Ngạn và Tần Kỳ cũng mười phần quả quyết. Ba người bắt đầu ở tràn ngập nước bẩn đường ống bên trong chạy. Ở mức đường ống bên trong quanh quẩn lộn xộn tiếng bước chân. Phương Thanh Vũ đem mặc đình đao nằm ngang ở trước ngực mở đường, que hình quang chùm sáng tại cỏ xỉ rêu pha tạp quản trên vách ngày lên. Hai phút đồng hồ sau, chùm sáng rốt cục soi sáng rủ xuống sắt bậc thang. Dì xét nắp giếng trong khe hở thấu dưới mấy sợi đèn đường mở vàng ánh sáng. Phương Thanh Vũ đang muốn bật lên, màng nhĩ đột nhiên bắt được một loại nào đó tần suất thấp rung động. Không thích hợp. Phương Thanh Vũ đưa tay ngăn lại đang muốn leo lên Tần Kỳ. Bên cạnh có tiếng oanh minh như là điệu long xoay người. Ba người đồng thời quay đầu, trong con mắt phản chiếu lấy mãnh liệt mà đến con sóng lớn màu bạc. Vẹn vẹn trong nháy mắt, căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Bắt lấy. Phương Thanh Vũ nổi gân xanh cánh tay lập tức nằm ngang ở Tần Kỳ bên hông. Ngô Ngạn rơi vào cuối cùng cũng vô ý thức bắt lấy Tần Kỳ cánh tay. Lôi cuốn lấy rác rưởi cùng bê tông khối vụn tường nước trong nháy mắt lấp đầy toàn bộ đường ống, Phương Thanh Vũ mặc đỉnh đao vừa cắm vào sắt bậc thang khe hở, cuồn bạo dòng nước trong nháy mắt đem ba người bọn họ cả người lẫn đao cuốn đi. Phương Thanh Vũ tại dòng nước xiết trung miễn cưỡng mở mắt, vàng bạc đường vân tại dưới làn da sáng tối chập chờn. Hắn trở tay không ngừng nếm thử đem thân đao đâm vào vết tường, nhưng nước này lưu tới quá gấp, không cách nào khống chế thân thể của mình. Lại thêm hắc ám dòng nước bên trong tạp vật quá nhiều, căn bản không chen vào loạn, không để ý tới nhiều như vậy. Phương Thanh Vũ tròng trắng mắt đột nhiên bị màu đen đầy dây, hắc vụ từ lòng bàn chân chạy ra đồng thời ở trong nước nhanh chóng lan tràn, đem ba người hoàn toàn bao khỏa ở bên trong. Chỉ bất quá nước này vốn là đủ hắc, Ngô Ngạn và Tần Kỳ không có phát hiện bất kỳ khác thường gì. Rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện dòng nước tựa hồ không đội vã như vậy, thậm chí có thể hiện lên đứng yên tư thái không ngừng tung bay về phía trước, thẳng đến dòng nước nhanh quay ngược trở lại xuống, tràn vào thông hướng phía dưới một đầu đường ống. Ba người chỉ có thể không ngừng bị dòng nước đè ép rơi xuống rơi. Soạt, tốt ở phía dưới là một chỗ ao nước. Chỉ bất quá Phương Thanh Vũ tại rơi vào trong nước trước một khắc, nhìn thấy bên cạnh trên mở, đứng không ít bóng người. Tấu chương xong.